Chương 543, ác là lòng người chương 543, ác là lòng người Chu Dã trở lại tiền viện liền thấy biến thành nữ nhân yêu quái đầy sân tán loạn. Lưu Kế cầm trong tay bảo kiếm chính đuổi theo yêu quái chạy. Chu Dã chạy lên tiền đến, dùng trong tay tích trượng chặn ngang hung hướng yêu quái kia. Yêu quái này vậy mà né tránh không được, trực tiếp bị rút ngã xuống đất. Lưu Kế vừa vặn đuổi kịp, lúc này muốn huy kiếm chém giết. Ngừng. Có mấy lời vẫn là phải hỏi rõ. Chu Dã không nghĩ tới cái này sẽ hòa bì, sẽ ngụy trang trưởng thành yêu quái, phương diện khác yếu như vậy. Tình huống lập tức thay đổi. Lưu Kế nghe được Chu Dã lời nói, ngừng lại, thế nhưng là hắn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi nữ nhân, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại giơ lên kiếm, trực tiếp bổ tới. Chu Dã gặp hắn đột nhiên thay đổi thái độ, có chút nổi nóng, tiến lên một bước ngăn tại yêu quái kia phía trước, một cái cầm nã thủ đoạt mất rồi Lưu Kế trong tay chạm lư kiếm. Ngươi làm gì? Lưu Kế trong ánh mắt hung ác cấp tốc che giấu rơi. Đại sư, yêu quái, ngươi lưu hắn làm gì? Không sớm làm diệt trừ, là giết là độ, bần tăng tự có quyết đoán thí chủ gấp cái gì? Lúc này không sợ. Lưu Kế không thể làm gì, lui lại một bước. Lúc này Mã Gia ba nam nhân nghe được vừa rồi Chu Dã kêu nói, chạy tới. Pháp Hải đại sư, ngươi không phải đi rồi sao? Ngươi giúp ta nhà bắt tặc. Mã Lao ra để đèn lồng, đầu tiên là nhận ra Chu Dã, lại nhìn thấy trên mặt đất đổ một người, tự nhiên liên tưởng đến tập nhân. Thế nhưng là hắn dùng đèn lồng hướng trên mặt đất soi vừa chiếu, giật nảy mình. Lão nhị nàng dâu. Cha, ngươi nói gì thế? Vợ ta trong phòng đâu? Mã Lao nhị tiến lên xem xét, cũng dọa đến lui lại một bước. Mai Đương, ngươi lúc nào tới? Chu Dã gặp thời cơ chín muồi, xen vào nói, ba vị Mã thí chủ, chớ sợ. Hắn không phải là các ngươi nhà nhị thiếu phu nhân, hắn là sẽ biến người yêu quái. A, yêu quái. Mã Gia Gia ba lần này là chỉnh tề làm đất đều lui về phía sau mấy bước, liền đợi đến Chu Dã lại nói điểm cái gì, lập tức co cẳng liền chạy. Đừng sợ, Bần tăng đã bắt được hắn. Chỉ là có một chút, yêu quái này chẳng những giả mạo nhị thiếu phu nhân, còn giả mạo nhà các ngươi Lao Thái Thái, ta đoán chừng Lao Thái Thái đã không tại nhân thế. Cái gì, mẹ ta? Mã Lao Gia lại là giật mình. Hừ, giả trang cái gì hiếu tử? Ngã trên mặt đất yêu quái rốt cục mở miệng, chỉ là hắn nói lời kinh người. Mẹ ngươi chính là bị ngươi giết, ngươi lại không biết ta là giả. A, đúng rồi, ngươi không biết ta là yêu quái, ngươi chỉ biết là ta là quỷ. Mẹ ngươi quỷ, tìm ngươi đến báo thù, cho nên ngươi mới mời hòa thượng tới nhà, còn xin hắn chép kinh. Cho lão nhị cưới vợ cũng là vì sung hỉ, muốn tách ra lão nương ngươi ác hồn đúng hay không? Cha, cha. Mã Lao đại cùng Mã Lao nhị đồng thời nhìn về phía Mã Lao gia. Chu Dã cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi. Ta chỉ là bắt cái yêu quái mà thôi, làm sao làm ra án mưu sát? Mã Lao gia đối mặt hai đứa con trai, đột nhiên nổi giận, phóng tới yêu quái. Ngươi yêu quái này nói bậy bạ gì đó? Ngươi là yêu quái, ngươi đáng chết. Ngươi đem mẹ ta thế nào? Đem mẹ ta trả lại. Chu Dã bất đắc dĩ tiến lên ngăn lại. Cái này một cái hai cái đều gan mập a, vừa nghe được yêu quái thời điểm, không đúng. Mỗi lần bị người ta nói toạc chính mình bẩn thỉu sự tình, lại dám đánh dám giết. Chu Dã lúc này cũng minh bạch Lưu Kế vừa rồi sát tâm là cái gì. Mặc dù hắn là cùng yêu quái vượt qua hai cái triền miên ban đêm, nhưng là yêu quái dùng chính là hắn biểu đệ nàng dâu dáng vẻ. Bị người ta phát hiện, hắn cũng không lớn để mắt. Quả nhiên, Chu Dã ngăn lại Mã Lao ra. Lưu Kế lại bắt đầu giơ chân. Đại sư, người rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao muốn giữ gìn yêu quái này? Chu Dã quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, Lưu Kế dọa đến lại ngậm miệng lại. Chu Dã nghĩ thầm, ta vừa rồi thật không nghĩ giữ gìn yêu quái, nhưng ngươi nếu là lại cùng ta bước lại lại, ta lập tức liền đổi trận doanh. Hắn một tay cầm tích trượng, chỉ có thể một tay dọc tại trước ngực. A Di Đà Phật, thượng thiên có đức yêu sinh, ta hỏi hắn một ít chuyện, nếu như không có sai lầm lớn, bần tăng cũng không tốt tạo sát nghiệt. Mã Lao ra nhìn một chút Chu Dã trong tay tích trượng, cười ha hả nói, yêu quái là đại sư bắt, đương nhiên do đại sư xử trí, bất quá yêu quái lời nói không thể tin. Đại sư phải thật tốt hỏi một chút hắn đem mẹ ta thế nào. Ta cũng không phải là người trong quan phủ, sự tình khác không liên quan gì đến ta. Chu Dã trước cho thấy lập trường, sau đó vừa nhìn về phía bị hắn trọng thương yêu quái. Ngươi họa bị pháp thuật là từ đâu tới? Ba tấm da người là từ đâu tới? Chu Dã không hỏi chưa từng giết người loại vấn đề này, giết, người ta cũng sẽ không thừa nhận. Ta vốn là quan gia nữ tử, mặc dù cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng tướng mạo xấu xí, cha ta chuẩn bị rất nhiều đồ cưới mới đem ta gả đi. Thế nhưng là ta trượng phu kia là cái lòng dạ hiểm độc lá gan, cưới ta lại không nhìn ta, dùng của ta đồ cưới nạp rất nhiều mỹ thiếp. Về sau cha ta chí sĩ, hắn càng là không nhìn nổi ta, đem ta ném vào giếng cạn, dùng cự thạch đập chết. Ta hoán khí khó tiêu, thi thể biến thành yêu. Có vị đạo nhân từ ta nơi chôn cất trải qua, gặp ta hoán khí trùng thiên, hỏi chuyện của ta, liền cho ta ba tấm da người, lại dạy ta họa bị chi pháp. Ta hận thế nhân chỉ nhìn túi da không biết nguồn gốc, liền lấy họa bị chi thuật biến thành mỹ nhân, trừng trị bọn hắn. Chu Dã nghe yêu quái này nói tới nói lui, chính là không nói giết không giết người, mà là dựa vào chính mình cố sự bắt đồng tình. Biết đây là một loại trí thông minh cao yêu quái, hắn cũng không còn quanh co lòng vòng. Cái kia trừng trị bọn hắn, ngươi có hay không giết người? Ngươi hẳn phải biết, có chút pháp thuật là có thể xác nhận ngươi có hay không nói dối. Yêu quái nhìn một chút Chu Dã, giống như là thật vất vả mới quyết định. Không có, mà lại ta trừng trị đều là người xấu. Tựa như Mã Lao ra, bởi vì cùng mẹ của hắn cãi lộn đem hắn mẹ ruột vứt xuống giếng cạn, ta sẽ giả bộ mẹ hắn hù dọa hắn. Còn có Lưu Kế, hắn nhìn Mai Nương lần đầu tiên, liền lên sát tâm. Thừa dịp náo động phòng, đối với Mai Nương động thủ động cước, cho nên ta mới vẽ lên Mai Nương chân dung, khoác lên người, hóa thành Mai Nương cùng hắn tư thông. Nhưng ta sẽ không bởi vậy giết hắn, sẽ chỉ làm hắn bệnh nặng một trận, rốt cuộc đối với nữ nhân thăng không khởi sát tâm. Ngươi nói vậy? Lưu Kế sắc mặt đỏ bừng phủ nhận yêu quái lời nói. Mã lão nhị lúc này mới phản ứng được, nhìn về phía Lưu Kế. Thằng mẹ tặc, ngươi dám nhớ thương vợ ta, ngươi thật đúng là ta tốt biểu ca. Chu Dã lần này không có ngăn đón, Mã lão nhị cùng Lưu Kế lưu đánh vào cùng một chỗ. Chu Dã gãi gãi đầu chọc của mình, hắn biết yêu quái này nói dối, đối phương nhất định giết qua người. Nhưng yêu quái người trừng trị lý do, Chu Dã cũng tin tưởng là thật, mà lại rất đồng ý dạng này cũng có chút khó làm, yêu quái giới lại không có cố định pháp luật. Yêu quái này đến cùng xem như yêu quái tốt hay là hỏng yêu quái, nên giết hay là không nên giết đâu. Chu Dã có chút hối hận quản nhiều cái này nhàn sự, sớm biết Mã lão gia cùng Lưu Kế là loại người này, hắn coi như không nhìn thấy. Ngay tại hắn thời điểm do dự, Mã lão gia đột nhiên mở miệng. Đều chớ ồn ào, đều nghe đại sư. Đại sư Thiên Tân vạn khổ lại trở về thay chúng ta bắt yêu. Các ngươi đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Lão đại đi gọi hậu trạch chuẩn bị một bàn tổ chai, xin mời đại sư ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm lại đi. A. Chu Dã vốn đang không có quyết định, nhưng Mã lão gia tựa hồ chuẩn bị cho mình kéo kéo phiếu. Hắn cười cười, móc ra tử kim bình bắt nhắm ngay vẫn ngồi ở trên đất yêu quái, niệm chú đem yêu quái thu vào. Mã lão gia quá khách khí. Vậy bần tăng liền lại quấy rầy một đêm. Trong thức ăn hạ độc, chỉ cần hòa thượng chết, nhà chúng ta những sự tình này liền không có ngoại nhân biết. Lão nhị ngươi đừng sinh biểu ca ngươi khí, hắn đây không phải là chúng yêu quái tà sao? Ngươi suy nghĩ một chút chuyện này truyền đi, ngươi cùng Mai Nương còn có mặt mũi sao? Mã lão nhị nhìn một chút Lưu Kế, lại nhìn một chút cha hắn, thở dài. Thế nhưng là cha, giết người thật được không? Sợ cái gì? Liền nói là yêu quái giết. Lưu Kế lập tức đứng ở Mã lão gia bên này, Mã lão nhị lườm hắn một cái, mặc dù công nhận lời hắn nói, nhưng là không có mở miệng. Trong gian phòng này chỉ có Mã lão đại cùng cả sự kiện không quan hệ, hắn ngồi ở một bên nghe lão cha cùng huynh đệ muốn giết người, không dám lên tiếng. Mã lão gia quét mắt nhìn hắn một cái. Lão đại, con bà nó chứ vòng tay vàng đi đâu? Lão đại rụt cổ một cái. Cha, ngươi nói cái gì, là cái gì? Mã lão gia rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người cả nhà đều dính máu, sự tình của hắn không coi là sự tình. Thế nhưng là, Chu Dã thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mã lão gia nhà cơm, thật đúng là không thể ăn. Bần tăng còn không có số đủ, hay là đi. Mã lão gia kinh hãi, lập tức mang theo nhi tử liền xông ra ngoài. Chỉ gặp trong viện sớm đã không có Chu Dã bóng dáng. Con a, mẹ trở về. Mã lão thái thái thanh âm từ trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Chương 544, lần đầu gặp Hứa Tiên. Chương 544, lần đầu gặp Hứa Tiên. Mã gia mấy người cùng một chỗ quay đầu, chỉ gặp Mã lão thái thái lạch cạch một tiếng không biết từ chỗ nào ngã xuống. Nhìn rơi còn có chút nặng, thi thể của nàng giống không có xương cốt bùng não, một chút xíu đắp lên gây dựng lại, mới đứng lên. Không có khả năng, đều đừng sợ, nàng là yêu quái kia biến, các ngươi quên yêu quái kia đã bị trọng thương. Mã lão gia thanh âm đã run rẩy, mấy người kia, hắn là sợ nhất Mã lão thái thái, nhưng hắn hay là ra vẻ trấn định, hy vọng mấy người khác trái lại cho hắn lòng tin. Có đúng không? Nàng là yêu quái, vậy ta là ai? Một thanh âm khác từ mặt bên thổi qua đến. Mã lão nhị tân nương tử, Mai Nương, làm điệu làm bộ đứng ở nơi đó, quần áo cởi một nửa, lộ ra tuyết trắng hai vai, sau đó chỉnh khối bì cũng từ trên mặt xốc lên một nửa, lộ ra một nửa mang thịt khô lâu. Tại dưới ánh trăng có loại tương phản mỹ cảm. Quỷ a, yêu quái. Mã gia bốn nam nhân quát to một tiếng, ôm đầu tán loạn. Ta là mẹ ngươi. Vậy ta là ai? Một quỷ, một yêu tại phía sau bọn họ không ngừng mà đuổi theo. Chu Dã tại trên nóc nhà, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, cảm thấy đối với người xấu trừng phạt, do người bị hại tự tay đến báo hay là thật có ý tứ. Thế giới này có Diêm La Điện cũng có Thiên Đình, từ địa phủ vớt cái quỷ hồn, đối với Chu Dã loại này đắc đạo cao tăng căn bản không phải vấn đề. Chu Dã học bộ thứ nhất kinh thư, địa tàng kinh liền có công năng như vậy. Đem ngựa lao thái thái chiêu tới, để chính nàng quản giáo con của mình cháu trai, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là Mã lao thái thái có hay không cái kia nhẫn tâm đánh chết con của mình, vậy liền không nhất định. Dù cho con của nàng giết nàng, trải nghiệm thế gian tình yêu, sau đó từ đó siêu thoát, vốn là hòa thượng xuống núi lịch lãm chủ yếu đầu đề. Chu Dã mặc dù kinh lịch rất nhiều, đối với tình yêu có chính mình lý giải, nhưng là cũng nghĩ nhìn xem Mã lao thái thái kết cục, từ đó tiến một bước cảm ngộ. Cho nên hắn tại Mã gia lại chờ đợi mấy ngày, nhìn xem bị chơi đùa Mã gia gà bay chó chạy. Mã lao thái thái cuối cùng hù chết con của mình. Đối với hải tử yêu cuối cùng không có siêu thoát đối với hung thủ lận. Cái này khiến Chu Dã có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại cảm thấy hợp lý. Cho nên tình thương của mẹ là vĩ đại, chỉ vì đó là người mẫu thân. Mà Mã lao nhị cùng Mai Nương tân hôn không đến 10 ngày, liền bỏ vợ. Nguyên nhân là hắn đã không cách nào nhìn thẳng vào thê tử của mình. Mai Nương cũng không biết có yêu quái cầm nàng bộ dáng tác nghiệp sự tình, cho nên nàng rất không hiểu, hết sức thống khổ rời đi Mã gia. Nhưng từ Chu Dã loại người biết chuyện này góc độ tới nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Mã gia cũng không phải là lương thiện nhà, sớm một chút siêu thoát đều là chuyện tốt. Cái này rất phù hợp Phật gia lý niệm, mọi loại đều là khổ, chỉ có buông xuống. Bất quá, Mai Nương nói cho cùng là bị thai bay vạ gió, nàng không có cơ hội lựa chọn. Tự cho là đúng đi cứu chuộc nàng cũng là một loại ngạ mạn, cho nên Chu Dã đối với yêu quái kia trừng phạt, liền dùng tại phía trên này. Đi thôi, ngươi hại nàng bị bỏ, liền nên cho nàng bồi thường. Yêu quái kia đã đổi một miếng da, biến thành thân thể cứng rắn lao bà. Đa tạ đại sư khoan dung, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Mai Nương, giúp nàng sớm ngày tìm tới Như Ý Lang Quân. Chu Dã các loại yêu quái kia đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ vì yêu quái khác hai tấm da người còn tại trong tay hắn. Hắn thật sợ yêu quái lâm thời nhớ tới, xách đầy miệng, làm đắc đạo cao tăng, liền không có ý tứ giấu xuống tới. Ra người này thế nhưng là đồ tốt, đơn giản chính là đẳng cấp cao thuật dịch dung. Hắn đã nhìn yêu quái kia thao tác một lần, chỉ cần đổi một hạ nhân trên da vẽ, liền có thể đổi cái bộ dáng. Mấu chốt nhất là tại cái này quỷ quái trong thế giới, nó có thể che chắn yêu khí, cũng liền có thể che chắn mặt khác đặc thù khí tức. Đây đối với người tu hành tới nói, chính là dấu tung tích nặc hành bảo bối tốt. Chu Gia thừa nhận chính mình lên lòng tham, nhưng hướng chỗ tốt muốn, hắn còn buông tha yêu quái kia một mạng, liền thật sự là lòng dạ từ bi. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Chu Gia rời mã ra chỗ thôn nhỏ, một đường đi tới tiền đường huyện. Hắn không biết lúc này Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh tình huống như thế nào, tóm lại tới trước dò xét một chút là không sai. Tiền đường từ xưa phồn hoa, là nổi danh huyện lớn, muốn tìm cá nhân thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, trong chuyện xưa Hứa Tiên tỷ phu tại tiền đường huyện làm bộ đầu, rất dễ dàng tìm. Chu Gia cũng không nóng nảy, trước hóa duyên nhét đầy cái bao tử. Đến cùng là giàu có địa phương, nơi này bách tính nhân gia không chỉ cho ăn uống, còn cho tiền. Chu Gia cự tuyệt tiền tài. Cái này cùng Mã lão gia cho một lượng bạc khác biệt, đó là chép kinh thù lao, thời đại này thư tịch bản thân liền quý. Mà bây giờ hắn là hóa duyên, đơn giản tới nói, chính là muốn cơm. Đối phương có thể sẽ bởi vì tín ngưỡng cho ra một tháng tiêu xài, tiền này cầm chính là tác nghiệp. Sống ngày nào hay ngày ấy, liền muốn tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, muốn tôn trọng những cái kia chân chính có tín ngưỡng người. Lợi dụng tín ngưỡng lừa gạt tiền, ở thế giới này là muốn xuống địa ngục. Mà nơi này thế nhưng là thật có địa ngục. Cho nên hắn rõ ràng chính mình có tiền, nhưng đỉnh lấy hòa thượng bộ dáng, cũng không có đi quán rượu ăn uống thả cửa. Quá ảnh hưởng Phật môn hình tượng. Vạn nhất bị Phật tổ nhớ thương, cho hắn toàn bộ 9981 nạn, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chu Gia hay là tuân theo khổ tu nguyên tắc, vạn nhất không nhịn được nghĩ ăn điểm, liền trang điểm thành người thế tục đi ăn. Họa bị tác dụng, cái này có. Bởi vì Chu Gia cự tuyệt tiền tài cao thượng hành vi, gia đình kia càng thêm thành kính, mời hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Ăn uống no đủ, Chu Gia tiếp tục tại trong huyện thành tản bộ. Hứa Tiên, bên này, một đứa bé con thanh âm hấp dẫn Chu Gia. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái 5-6 tuổi trải lấy mấy cái phát thu tiểu ba nhi ở trên đường truy đuổi đùa giỡn. Không phải đâu, ta tới sớm như thế. Chu Gia không xác định hài đồng kia kêu Hứa Tiên có phải hay không chính mình muốn tìm, nhưng cũng nên nhìn một chút. Thế là hắn vòng vo phương hướng đi theo. Những này tiểu hài con đừng nhìn chân ngắn, đi lên, hung hăng chạy. Chu Gia một tên hòa thượng tại trên đường cái phi nước đại cũng không thích hợp, chỉ có thể xa xa rơi ở phía sau, từ từ tìm đi ngang qua đi. Cũng may tiểu hài lực chú ý luôn luôn bị kỳ kỳ quái quái đồ vật hấp dẫn, bọn hắn một hồi đông một hồi tây, trên thực tế lượn quanh một vòng không có rời đi quá xa. Chu Gia đuổi kịp bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã nằm ngoài một cái bên hồ nước bên trên cầm gậy gỗ nhỏ cột dây thừng câu con cóc. Con cóc rất đần, chỉ cần ngươi tìm đồ tại nó trước mắt lay một cái, nó liền sẽ tưởng rằng phi trùng, liền sẽ cắn. Những này tiểu hài không có lưỡi câu, chính là cầm dây thừng đùa với con cóc chơi. Liền cái này cũng đem mấy cái to mọng giá hỏa túm lên mở. Mấy đứa bé nắm nuốt con cóc chơi đến quên cả trời đất. Chỉ có một đứa bé xa xa đứng ở một bên, giữ im lặng. Các cái khác người chơi chán, đem con cóc tiện tay vứt trên mặt đất, nhanh như chớp cũng đều chạy đi. Đứa bé kia mới lên trước, đem từng cái nửa chết nửa sống con cóc ném vào hồ nước. Chu Giã nhìn xem một màn này, đã xác định đây chính là Hứa Tiên. Khác biệt phiên bản trong chuyện xưa, Hứa Tiên có đủ loại vấn đề, có lẽ cổ hủ, có lẽ nhu nhược, có lẽ ngu dốt, nhưng hắn màu lót cũng không có vấn đề gì, vậy liền đối sinh linh có một loại thương xót cảm giác. Cho dù hắn tự thân chẳng phải là cái gì, nhưng hắn hay là sẽ đồng tình những cái kia người chịu khổ hoặc động vật. Tựa như ban sơ Chu Giã, khó trách nguyên kịch Pháp Hải nhất định phải Hứa Tiên xuất ra. Từ Chu Giã hiện tại góc độ đến xem, Hứa Tiên thật rất thích hợp làm hòa thượng. Bởi vì chỉ có hòa thượng có thể không thực tế nói xuống thiện lương, liền có người ba bà cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Về phần làm hòa thượng có tính không chuyện tốt, hoặc là gặp phải Bạch Tố Trinh có tính không chuyện tốt, cái này đều cần Hứa Tiên chính mình phán đoán. Chỉ là Chu Giã cảm thấy mình có thể tại hắn sinh ra chính mình phán đoán trước đó làm một chút xíu địa cải biến. Hai tử, ngươi gọi là Hứa Tiên sao? Ân, đại sư phụ, ngươi là hòa thượng thật sao? Chu Giã bị Hứa Tiên hỏi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến thời đại này rất nhiều kẻ buôn người đều là đóng vai thành tăng lữ đạo sĩ trà trộn giang hồ. Hắn tận lực hữu thiện cười nói, bần tăng Kim Sơn tự Pháp Hải xuống núi du lịch trên đường đi qua bảo địa, muốn lấy bát cơm chay, tốt nhất có thể lại tá túc một đêm. Thế nhưng là vừa qua khỏi cơm trưa thời gian, Chu Giã vô ý thức sờ lên bụng của mình, còn phồng lên, đang chuẩn bị lại tìm cái không có trở ngại lý do, lại nghe thấy Hứa Tiên nói, đi theo ta, nhà ta có phòng trống. Chương 545, lòng người sinh quỷ. Chương 545, lòng người sinh quỷ. Chu Giã bị Hứa Tiên mang về nhà. Lúc này Hứa Tiên phụ mẫu liền đã qua đời, Hứa Tiên tỷ tỷ Hứa Dạo dung chiếu cố toàn bộ nhà. Chu Giã vừa vào cửa đã cảm thấy không ổn. Chính mình mặc dù là hòa thượng, nhưng cũng là nam nhân. Hứa Dạo dung một cái độc thân nữ tử, thu lưu nam nhân qua đêm, ở thời đại như này sẽ bị lên án. Nói đến Hứa Dạo dung cũng là cực kỳ xinh đẹp, lại càng dễ đưa tới tin đồn phong ngữ. Chu Giã không nguyện ý liên lụy cái này thiện lương nữ nhân mỹ lệ. Tại nguyên tắc trong chuyện xưa, nàng chẳng những đem Hứa Tiên nuôi dưỡng lớn lên, còn nuôi dưỡng Hứa Tiên hài tử, cùng nàng lão công Lý công phủ đều là đúng nghĩa người tốt. Hứa Tiên vợ chồng nhất nên cảm tạ chính là tỷ tỷ của hắn cùng tỷ phu. Vì hai người bọn họ tình yêu, tỷ 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 phu thật sự là chịu không ít khổ. Cho nên tại uống Hứa Dạo dung cho nước trà sau, Chu Giã liền cáo tử. Sư phụ không cần sốt ruột, Tiên Nhi không phải nói sư phụ không có chỗ đặt chân sao? Các loại sau bữa cơm chiều, ta tới cấp cho người an bài. A Di Đà Phật, nữ thí chủ thiện tâm, chỉ là sợ không tiện. Hứa Dạo dung lập tức hiểu được, cười nói, sư phụ nghĩ chu đáo, yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Chu Dã nghe nàng ý tứ trong lời nói, hẳn là có khác căn bài, sẽ không ảnh hưởng, cũng liền đồng ý hắn hay là muốn cùng Hứa Tiên sớm liên lạc một chút tình cảm, đến tương lai, nói không chừng sẽ có không đồng dạng kết cục. Chu Dã ngay tại Hứa gia trong tiểu viện tìm cái địa phương ngồi xuống nhập kinh, hoàn thành hôm nay bài tập. Cũng là vì để phía ngoài hàng xóm nhìn một chút, chính mình là đắc đạo cao tăng, không phải người loạn thất bát ao. Ngồi hơn một cách giờ, Hứa Giảo Dung vì Chu Dã đã sớm bắt đầu làm cơm tối. Hứa Tiên cũng ở trong viện phối hợp chơi đùa, không có quấy rầy Chu Dã. Chu Dã nhìn xem cái này hai tỷ đệ không khỏi cảm khái, thật sự là gia đình lương thiện. Đúng lúc này, một người mặc bộ khoái quần áo nam nhân cầm một cái bao, xông vào. "Giảo Nương, nghe nói nhà ngươi tới một tên hòa thượng." Người kia nói xong mới nhìn đến trong viện Chu Dã, đánh giá một phen, thì thầm một câu: "Tốt tuấn hòa thượng, có phải là thật hay không hòa thượng?" Chu Dã nghe ra trong lời nói của đối phương khen tùng, lễ phép thi lễ một cái, thầm nghĩ: "Ta coi như ngươi là thuần túy khen ta." Quả nhiên, Hứa Giảo Dung từ phòng bếp bật ra, khẽ kêu nói: "Còn dám nói bậy, ta xé nát miệng của ngươi." Nam nhân lập tức sợ, nhưng ngoài miệng còn muốn nói thầm hai câu: "Vậy ta không phải lo lắng ngươi sao? Sao có thể đem nam nhân hướng trong nhà lĩnh? Các bạn hàng xóm sẽ nói lung tung." "Nói lung tung? Vậy ngươi đừng đến tìm ta a. Hai ta còn không có thành hôn, ta liền giặt quần áo cho ngươi lo liệu việc nhà, ngươi đây làm sao không sợ hàng xóm nói lung tung? Lý công phủ, ngươi có còn muốn hay không cưới ta?" "Cưới, cưới, đương nhiên cưới. Ta không cưới ai cưới. Các loại làm xong trận này ta liền nhìn thời gian, ta xem ai còn nói lung tung." Người tới quả nhiên là Lý công phủ. Chu Dã nhìn xem hai người bọn họ cái này hoan hỉ hoan ra, cảm thấy so Hứa Tiên tình yêu cố sự thuận mắt, nhịn không được lộ ra nụ cười của dì ghẻ. Hứa Tiên cũng ở một bên che miệng cười. Lý công phủ lấy lòng kéo kéo Hứa Giảo Dung. Hứa Giảo Dung tức giận vẩy vẩy tay áo, liền vào phòng. Lý công phủ nhìn bên này một chút, liền đi vào theo. Trong phòng truyền ra nữ nhân tiếng khóc. Chu Dã mơ hồ nghe được, quỷ vì ngươi phá án cái gì cái gì. Hơn nửa ngày, Lý công phủ mới dỗ dành tốt Hứa Giảo Dung, hai người lại cùng nhau tiếp tục nấu cơm. Lúc này Chu Dã còn không có lý giải, nhưng là lúc ăn cơm tối liền hiểu. Hứa Giảo Dung làm cả bàn cơm chay. Lý công phủ cũng lấy lòng không ngừng cho Chu Dã gấp thức ăn. Chu Dã chịu không được phần này ân cần, vẫn cảm thấy sớm hỏi rõ ràng tương đối tốt. "Lý bộ khoái, ngươi có chuyện gì hay là cùng bẩn tăng nói rõ đi, nếu không bữa cơm này ăn không an lòng." Lý công phủ nhìn một chút Hứa Giảo Dung. Hứa Giảo Dung cầm qua Hứa Tiên bắt cơm, cho hắn kẹp rất nhiều đồ ăn, sau đó đưa cho hắn. "Tiên nhi, về phía sau ăn, đại nhân muốn nói chuyện." Hứa Tiên nhìn Chu Dã một chút, ngoan ngoãn cầm bát cơm rời đi. Lý công phủ lúc này mới thấp giọng thần bí hỏi: "Pháp Hải sư phụ, ngài biết bắt vì sao?" Chu Dã nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai hay là việc này. Hắn cười cười: "Hiểu sơ. Quá tốt rồi, ngài không biết, huyện nha chính náo quỷ đâu. Gần vạn thạch lương thực, trong vòng một đêm đều bị rời trống." Chu Dã đầu tiên là kinh ngạc, loại này náo quỷ bản án không phải Bạch Tố Trinh mang cho Lý công phủ ảnh hưởng sao? Chẳng lẽ Lý công phủ trời sinh cùng những yêu này dị hữu duyên? Sau đó hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. Khục, Lý bộ khoái xác định trộm lương thực chính là quỷ, không phải là bị người thâm hụt mất rồi. Lý công phủ lúc này cũng tuổi trẻ, vừa lên làm bộ khoái, còn không có gặp qua quan trường hiểm ác. Bị Chu Dã nhấc lên, sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi. Vậy thì càng hỏng. Bộ đầu đem bản án giao cho ta cha, ta liền nói không có chuyện tốt. Ta một cái mới vừa vào chức bộ khoái, có thể có bản lĩnh gì? Ta nguyên lai tưởng rằng cha ra là quỷ, quỷ sẽ muốn mệnh của ta. Hiện tại xem ra cha không ra là quỷ, cái tiêu miệng lao ra liền muốn mệnh của ta. Hứa Giảo Dung ở bên cạnh cũng đi theo sốt ruột. Không được, ta đừng làm nữa. Không còn kịp rồi, vụ án này đã bàn giao cho ta, không phải ta muốn rút lui liền có thể rút lui. Lý công phủ coi như không ngu ngốc, bị Chu Dã một chút, lập tức minh bạch tình cảnh của mình. Chu Dã cười nói: "Đừng nóng nổi, ta nói chỉ là một loại khả năng. Ngươi nói trước đi, nói mất trộm tình huống." Chu Dã vừa rồi một câu bừng tỉnh người trong động. Lý công phủ lúc này đối với hắn đã là quỷ bái, kỹ càng giảng thuật tình huống trước mắt. Chu Dã phát hiện tất cả lời khai đều là trong nha môn người, phụ trách trông coi kho lương thực kho đình, gọi mau cầm canh phụ canh, đêm đó phòng thủ nha dịch. Bọn hắn thống nhất cách xử lý, đều là thấy được quỷ. Bản thân cái này liền rất kỳ quái, cũng không phải lấy mạng ác quỷ. Quỷ trộm cái lương thực, không cần nhiệt thân. Chu Gia chính mình cũng sẽ đạo giáo ngũ quỷ vận chuyển thuật, đây là hoàng thư bên trên. Mà lại cái này đạo thuật rất đơn giản, cùng quỷ bồi dưỡng tình cảm là được rồi. Cố định thời gian cung phụng, liền có thể để bọn hắn hỗ trợ làm việc. Bọn hắn đi quỷ đạo, so với người tốc độ nhanh rất nhiều, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành sứ mệnh. Cho nên Chu Gia cơ bản kết luận chỗ này vị kho lương thực mất trộm chính là huyện nha một ít người tự biên tự diễn. Tìm phi tự nhiên lực lượng đến bình sổ sách, từ xưa đến nay, nhìn mãi quần mắt, đều nhanh trưởng thành người đều biết dương lưu. Chỉ là tiền đường huyện nha thủ đoạn thô ráp chút, đem người khác cũng làm thành đồ đần, ngay cả cây đuốc đều không bỏ được thả. Gần nhất triều đình có cái gì cử động sao? Thì như kiểm toán cái gì? Có thể liên quan đến tiền đường huyện. A, ta trước đó nghe huyện nha người nói, triều đình có giám sát ngự sử xuống. Bất quá, giám sát ngự sử đều là đi châu phủ, hẳn là sẽ không đến chúng ta nơi này đi. Có ít người cho dạng, cũng mặc kệ những này. Dạng này, Lý thí chủ giả bộ như không biết, vẫn như cũ dựa theo quỷ án tra, ngày mai mang bẩn tăng đi huyện nha. Lý công phủ gật gật đầu, lại có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Có thể hay không liên lụy Pháp Hải sư phụ? Trước đó là ta quá lỗ mãng, quá không tôn trọng đại sư. Chu Dã lắc đầu. A Di Đà Phật, thí chủ một nhà lương thiện, không nên thụ nạn này. Nga Phật từ bi, cũng là có duyên, bần tăng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá, đêm nay sau khi ăn xong, còn xin Lý thí chủ thu lưu bần tăng một đêm. Lý công phủ đâu còn không nguyện ý, lúc này càng thêm nhiệt tình chiêu đãi Chu Dã. Sáng sớm hôm sau, Chu Dã cùng Lý công phủ cùng đi huyện nha. Gặp Lý công phủ thật mang về một tên hòa thượng, muốn trá quỷ. Trong huyện nha một ít người ánh mắt hài hước đều không giấu được. Lý công phủ mang người, còn không có tư cách trực tiếp gặp huyện lệnh, chỉ gặp bộ đầu. Bộ đầu họ Vương, đánh giá Chu Dã. Lý công phủ, đây chính là ngươi tìm người. Đúng thế, không phải đã nói mấy cái huynh đệ đều thấy được quỷ sao? Ta tìm Kim Sơn tự dạo chơi đại sư trở về, chỉ cần bắt được quỷ, lương thực liền có thể tìm được. Vương bộ đầu cuối cùng nhịn được niệm ai, hà nước gì Lý công phủ tiếp tục sai thêm nữa. Tùy ngươi vậy, nhưng là nhớ kỹ, 10 ngày kỳ hạn, ngươi còn có 7 ngày. Không phá được án, ngươi biết hậu quả. Ta còn muốn dẫn người đi phá án giết người, chính ngươi đi rút hồ sơ tông đi. Bởi vì trông cậy vào Lý công phủ phá án bọn hắn ngược lại là rất phối hợp cho quyền tông. Chu Dã cũng có cơ hội đi theo gặp mấy vị người làm chứng, hỏi thăm quỷ vật kia hình thái. Sự miêu tả của bọn hắn cơ hồ giống nhau như lúc, thật giống như sớm diễn luyện qua một dạng. Chu Dã trước mặt mọi người đối với Lý công phủ nói, căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, cái này quỷ chân sau treo tại bên hông, một cái chân hành động, có một thanh quạt sắt con, cây quạt một cánh, trong kho lúa lương thực đống biến mất. Đúng đúng đúng, đại sư, nhưng biết là cái gì? Chu Dã nhìn về phía cái kia đặt câu hỏi lão niên kho đinh Lưu Hiệp, phát giác hắn có chút đang mong đợi chính mình cho ra đáp án. Chu Dã cười nói, cái này quỷ tiêu hư hao tổn. Lưu Hiệp mặt lộ thỏa mãn dáng tươi cười, sau một khắc vừa sợ sợ thu về. Bởi vì Chu Dã bồi thêm một câu. Bần tăng lập tức bố trí chiêu quỷ nghi thức, đêm nay mời mọi người cùng một chỗ lại gặp hắn một chút. Chương 546, gặp quỷ chương 546, gặp quỷ Đường Huyền Tông từng mơ tới một cái tiểu quỷ, ở trong cung trộm cướp tài vận, sau đó một cái đại quỷ đột nhiên xuất hiện, đem tiểu quỷ xé thành hai nửa, ăn vào trong bụng. Đại quỷ chính là đại danh đỉnh đỉnh trung quỷ, tiểu quỷ chính là hư hao tổn. Dân gian thường đem trong nhà đồ vật vô cớ biến mất sự kiện, xưng là náo hư hao tổn. Cần gián trung quỷ giống trừ hế. Hiện tại tiền đường huyện nha đem kho lương thực gần vạn thạch lương thực mất đi, đẩy lên hư hao tổn trên đầu, thật có thể nói là gan to bằng trời. Mấu chốt làm chứng mấy vị kia cắn chết, chính mình gặp được quỷ. Bọn hắn sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì lương thực biến mất trước đó, huyện nha đã kiểm kê qua kho lương thực, cũng làm đăng ký. Trong vòng một đêm, vạn thạch lương thực không cánh mà bay sát thực ly kỳ. Chỉ có Chu Dã người hiện đại này, trước tiên chính là hoài nghi lúc đó kiểm kê nhân viên liền đã xảy ra vấn đề. Mấy trăm khối đồ vật, có thể đăng ký thành mấy trăm ngàn. Mấy chục thạch lương thực đăng ký thành mấy vạn thạch, đơn giản là số lượng mà thôi. Số lượng sẽ không làm giả, nhưng biết con số người có thể làm giả. Chu Dã tình nguyện tin tưởng cả huyện nha người đều ra sai, cũng không tin là quỷ quậy phá. Cứ việc trên thế giới này hoàn toàn chính xác có quỷ. Ban đêm, có đại sư tại huyện nha kho lương thực chiêu quỷ. Lý công phủ dựa theo Chu Dã phân phó, thua chiêng gõ trống đi đường phố xuyên ngõ hẻm, đem tin tức này thông chi toàn huyện thành cư dân. Tại cái này giải trí thiếu thốn thời đại, loại náo nhiệt này cũng không thấy nhiều. Dù cho rất nhiều bách tính e ngại quỷ thần, nhưng cũng không thiếu lớn mật hạng người, ăn xong cơm tối đúng giờ đi vào huyện nha kho lương thực xem náo nhiệt. Kho lương thực đã không có lương thực, tự nhiên không cần đặc biệt trông coi. Nha môn cũng hy vọng càng nhiều người chứng kiến, nếu như chứng minh có quỷ, như vậy lương thực mất trộm liền thuận lý thành chương giao cho quỷ. Nếu như không có quỷ xuất hiện, như vậy Chu Dã chính là lừa đảo, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đem bản án định tính. Cho nên tại nhiều mặt ảnh hưởng dưới, kho lương thực cửa ra vào đứng đầy bách tính. Bọn hắn hay là có e ngại tâm, chủ động cho Chu Dã lưu lại một mảnh đất trống, để Chu Dã ở nơi đó ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi thời cơ. Cái này nhất đẳng liền chờ đến trăng lên giữa trời, mắt thấy là phải đến canh ba sáng. Rất nhiều người đều có ngủ sớm thói quen, đợi đến lúc này, bắt đầu đội vàng sao động. Nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn. Chu Dã rốt cục mở to mắt, đứng dậy. Gặp hắn động, nghị luận thanh âm lập tức lại không. Chu Dã đi đến chuẩn bị xong bàn thờ trước, đến hương cống phẩm đều là chuẩn bị xong. Hòa thượng thi pháp cùng đạo gia khác biệt, không có nhiều như vậy nghi thức. Hòa thượng chủ yếu chính là niệm kinh, đều là mượn vật tổ mặt mũi. Đạo gia bởi vì tổ sư đông đảo, thủ đoạn đủ loại, muốn nhìn cá nhân pháp lực cùng nhân mạch. Mà Chu Dã thôi, mặt ngoài là hòa thượng, thủ đoạn hay là đạo thuật. Hắn trước điểm ba nén hương, kính một kính Phật tổ, sau đó đốt lên một tấm sớm viết xong đạo gia phụ lục. Kỳ thật quá trình đã đi đến, nhưng hắn hay là ra dáng ngồi tại bàn thờ trước ngồi xuống niệm kinh, gia tăng có độ tin cậy. Một khắc đồng hồ tà hữu, Chu Dã cảm nhận được thấy lạnh cả người, mở to mắt, bàn thờ trước đã tới hắc bạch vô thường, áp lấy hư hao tổn đứng ở nơi đó. Chỉ là không có mở thiên nhãn thường nhân là không nhìn thấy bọn hắn. Hắc bạch vô thường rõ ràng cũng không có nghĩ tới đây sẽ có nhiều người như vậy, có chút khẩn trương đánh giá xung quanh. Chu Dã lần nữa đứng người lên, hướng hắc bạch vô thường hành lễ. Làm phiền hai vị âm sai. Hắn tiện tay đưa tới hai cái thẻ gỗ. Trên bảng hiệu nhỏ này khắc kinh văn, lại quanh năm đặt ở trong chùa cung phụng, đối với quỷ hồn có trấn an ôn dưỡng tác dụng. Hắc bạch vô thường không để lại dấu vết tiếp nhận. Bạch vô thường tiến lên đáp lời, nguyên lai là cao tăng ở trước mặt. Đây là ngươi hướng địa phủ mượn ác quỷ hư hao tổn, xin mời ở trước khi trời sáng đưa hắn xuống dưới, hắn còn muốn tại núi lửa địa ngục đợi đủ 1000 năm. Minh bạch, chờ hắn giúp ta chấm dứt vụ án này, bần tăng tự mình đưa hắn xuống dưới. Hắc vô thường cũng cảnh cáo cái kia hư hao tổn nói phối hợp đại sư trừ ác, có lẽ có thể giúp ngươi giảm bớt thời hạn thi hành án, giam quấy rối hoặc là chạy trốn, tất để cho ngươi hồn phi phách tán. Hư hao tổn sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào. Hắc bạch vô thường muốn đi, Chu Dã nhưng lại ngăn lại. Còn có hai tên giá hỏa cần hai vị mang đi. Chu Dã không đợi Hắc Bạch Vô Thường đặt câu hỏi, kết một đạo trưởng ấn hướng phía kho lương thực trên cửa chính đánh tới. Trên cửa chính dán hai tấm chân dung đống nhúc đích. Hai cái mặc áo giáp thủ vệ thần bị chạy ra. Cái này thủ vệ thần thuộc về âm thần một loại, có tu vi tiểu quỷ tiểu yêu, có thể làm bách tính hương hỏa, từ lĩnh chức vị này, thủ hộ một môn một hộ. Chỉ cần không có đại gian đại ác, cấp trên sẽ không quản. Mà huyện nha kho lương thực loại này môn thần, đều là thụ quan gia hương hỏa, thưởng thụ là chính thần đãi ngộ. Môn thần tượng bên trên đóng nha môn đại ấn, chính là chứng minh. Kho lương thực mất trộm, có quỷ hay không trách, bọn hắn làm sao lại không biết. Chỉ có thể nói có dạng gì huyện nha, liền có dạng gì môn thần. Cái này hai môn thần khẳng định là cầm không nên cầm hương hỏa. Đại sư, chúng ta nhưng không có sai à, bọn hắn người dương gian tham ô cùng chúng ta có quan hệ gì? Bên trong một cái môn thần kêu hoan đạo. Chu Giá hỏi lại, các ngươi chịu là triều đình hương hỏa, không phải huyện nha người nào đó hương hỏa, kho lương thực mất trộm không phải một sớm một chiều, các ngươi nhắm mắt làm ngơ. Thủ vệ chi trách, có thể từng thực hiện. Bọn hắn lập quỷ quái mà nói, lừa gạt bách tính, ta đến tra án các ngươi có thể từng chủ động tìm ta thẳng thắn. Rõ ràng chính là cùng bọn hắn cùng một ruộng, ý đồ man thiên quá hải. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường đã nghe rõ, khóa ổ khóa lại trực tiếp khóa hai cái cửa thần. Không phải là đen trắng, phán quan tự sẽ quyết đoán, theo chúng ta đi. Tê Ban môn thần còn tại Tê Ban. Hai vị cho bẩm à, là bọn hắn cầm đồ vật phủ ánh mắt của chúng ta thật không thấy gì cả. Hắc Bạch Vô Thường có thể giảng không được thể diện. Bọn hắn tham tài, nhưng là chuyện nên làm vẫn là phải xử lý. Diêm Vương lão gia lại không hồ đồ. Hai cái nho nhỏ môn thần, theo bọn hắn nghĩ chính là lấy không công tích. Hắc Bạch Vô Thường đem hai cái cửa thần kéo lại đi. Chu Gia mới quay người nhìn về phía trốn ở một bên hư hao tổn, lại nhìn một chút chúng quanh xem náo nhiệt bách tính. Bởi vì trong dân chúng cực ít có âm dương nhãn người, cho nên vừa rồi một màn kia, đại đa số người chỉ là nhìn thấy Chu Gia tại cái kia nói một mình. Cụ thể nói cái gì bọn hắn cũng nghe không rõ ràng, chỉ cảm thấy bầu không khí quỷ dị. Mà cái kia một hai cái người đặc biệt, thấy rõ một màn kia, rất là rung động. Nhưng bọn hắn thường ngày cũng gặp ủy, cho nên biết không thể đối với người ngoài giảng. Rất dễ dàng trêu chọc thị phi. Bọn hắn chỉ là đối với Chu Gia hòa thượng này nổi lòng tôn kính. Sau đó, tiền đường huyện liền sẽ truyền ra pháp hải hòa thượng thông âm dương lời đồn đại. Chu Gia giờ phút này cũng không có quan tâm những này, hắn cố ý hướng địa phủ mượn hư hao tổ tới, cũng không phải để mọi người nhìn một trận kịch một bay. Quỷ hồn đạt tới nhất định thực lực là có thể trước mặt người khác lộ ra giống. Chu Gia đá đá hư hao tổn, thấp giọng bàn giao hắn vài câu. Sau đó xoay người lại, đi qua mấy bước, đối với bách tính nói, các vị hương thân quê nhà, trộm kho lương thực quỷ ta đã tìm được, cũng đã chặt chẽ thẩm vấn, hắn thừa nhận là hắn trộm kho lương thực. Hiện tại ta để hắn đi ra, đem lương thực trở về, mời mọi người làm chứng. Ai nha, thật có a. Không hưởng công a, thật sự có quỷ. Nhanh để hắn đi ra. Ta lần thứ nhất gặp quỷ, muốn hay không đổi quần. Bách tính nghị luận ở Mỹ, tối nay tới nhiều người, cũng đều là gan lớn, bọn hắn cũng không sợ. Chỉ là huyện nha mấy người, có chút trợn tròn mắt. Chu Giã vừa rồi nói một mình, bọn hắn còn tự mình dễ cận, cảm thấy là cố lộng huyền hư. Hiện tại Chu Giã chẳng những muốn quỷ hiện thân, còn muốn đem lương thực trở về, cái này có thể không hợp thói thường. Bọn hắn dám đem sự tình giao cho quỷ, cũng là bởi vì không tin quỷ. Chu Giã vỗ tay một cái, để mọi người im lặng xuống tới. Sau đó cũng không kéo dài thời gian, quát lớn, còn không mau mau hiện hình. Hắn vừa dứt lời, mặc áo bào đỏ hư hao tổn liền lộ ra thân. Trời ạ, thật là lỗ mũi trâu, một cái chân đây chính là hư hao tổn, trên sách viết. Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Ta có thể sờ sờ sao? Chu Giã không để ý tới sự điên cuồng của bọn hắn, hướng Lưu Hiệp nói ra, xin mời mở ra kho lương cửa lớn, lương thực đã trở về. Không có khả năng. Lưu Hiệp đầu tiên là phản bác, lại ý thức được không đối, cuống quýt giải thích. Nhiều như vậy lương thực, làm sao nhanh như vậy mà đến? Cái này kỳ quái, các ngươi không phải nói nhìn thấy hư hao tổn một cái chớp mắt liền đem lương thực trở đi sao? Chán, cái này mở ra đi, mau nhìn xem pháp hải sư phụ nói rất đúng không đối. Đúng thế, mở ra nha, nếu là trống không có cái gì không thể nhìn. Dân chúng chung quanh không muốn, xem kịch nào có nhìn một nữa. Lại nói đó là huyện nha kho lương thực, đều là mọi người giao lương thực, có hay không trở về cũng nên nhìn một chút. Bước bách tại áp lực, Lưu Hiệp mở ra kho cửa. Chỉ gặp đầy kho lương thực chất thành núi. Chương 547, trời muốn diệt ta chương 547, trời muốn diệt ta mấy cái liên quan đến vụ án huyện nha công nhân đều trợn tròn mắt. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng lương thực là thế nào không có. Là bọn hắn tích lũy tháng ngày tham ô, một chút xíu chuyển trống không. Bởi vì biết triều đình tuần sát ngự sử liền tại phụ cận, mới nghĩ ra tự nhận là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Hiện tại thật sự có quỷ, còn đem lương thực rời trở về. Cái này, đây thật là đại hảo sự. Đối với, lại có thể tham một lần. Mặc dù có chút kinh dị, dân chúng chung quanh càng là mừng rỡ như điên, mặc dù lương thực đưa trước đến liền không thuộc về bọn hắn. Nhưng là đêm nay mở rộng tầm mắt, không nhưng thấy trong truyền thuyết hư hao tổn, còn tìm trở về lương thực. Chuyến đi này không tệ. Nếu hư hao tổn đã đem lương thực trả lại, ta sẽ đem hắn áp đi địa phủ, tiếp nhận thẩm phán. Kho lương thực mất tích bản án, liền tiêu đi. Chu Gia nói lời kinh người, hắn lời này là đối với Lưu Hiệp nói, nhưng chung quanh bách tính đều có thể nghe được. Đúng vậy a, tội phạm là quỷ, tự nhiên giao cho địa phủ thẩm phán. Cái kia kho lương thực mất trộm án liền không tồn tại. Lưu Hiệp chỉ là một cái kho đinh, có thể tham dự đến trong chuyện này, hoàn toàn là bởi vì hắn là trông coi kho lương, không vòng qua được đi. Mặt khác là hắn ra chủ ý ngu ngốc này, đem sự tình đẩy lên quỷ thần trên thân, mà hắn không biết mình là huyện lệnh một cái khác dê thế tội. Chuyện này Lưu Hiệp không làm chủ được, chỉ có thể đi bẩm báo huyện lệnh. Huyện lệnh bởi vì quan tâm tình huống bên này, cũng còn chưa ngủ. Chỉ là hắn đường đường huyện lệnh không tốt cùng bách tính xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghe Lưu Hiệp báo cáo, cũng đầu tiên là giật mình, sau tưởng tượng, chính mình cũng không mất mắt gì. Thế là liền hạ lệnh, triệt tiêu vụ án. gần trăm tên bách tính chứng kiến bên dưới, Lý Công Phủ rốt cục thoát cái này xui xẻo việc phải làm. Chu Giã cũng rốt cục có thể tiếp tục bước thứ hai. Ngũ quỷ vận chuyển thuật, tiểu thuật mà thôi. Chu Giã mặc dù không có nuôi quỷ, nhưng là tùy tiện chiêu mấy cái giã quỷ, liền đem sự tình làm. Tại bắt đầu chiêu hắc bạch vô thường trước đó, hắn ngồi xuống thời gian dài như vậy, chính là vì để mấy cái kia cô hồn hỗ trợ đem lương thực chuyển về đến. Cũng là bởi vì như vậy, hắn phát hiện cái kia hai môn thần, thi san tố vị. Mấy cái quỷ vừa đi vừa về nhiều như vậy chuyến, hai người bọn họ thế mà không có trông thấy một dạng. Tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, không công hưởng thụ lấy lương hỏa, đây cũng là tham quan một loại. Cho nên Chu Giã liền thuận tay đem hai người họ cũng trừ. Còn có vấn đề trọng yếu nhất, lương thực từ chỗ nào tới? Nha môn tham ố không phải một ngày hai ngày. Những lương thực này cũng không phải một ngày hai ngày có thể trở đi. Nhiều như vậy lương thực, mấy cái sâu mọt cũng ăn không hết, khẳng định là muốn bán đi. Chu Giã phái tiểu quỷ đã điều tra tiền đường huyện lương thực nhiều nhất địa phương. Kết quả phát hiện toàn bộ tiền đường huyện tất cả cửa hàng gạo đều là một lão bản, mà người lão bản này muội muội là huyện lệnh tiểu thiếp. Dưới đáy mặt trời không có cái mới xuất hiện sự tình. Chu Giã để mấy cái tiểu quỷ đem cửa hàng gạo tổ lương, toàn diện đem đến kho lương thực. Huyện lệnh ngồi tiếp nhịn đến nửa đêm, đoán chừng sáng mai mới có thể nhận được tin tức. Mà trời vừa sáng còn có cho hay. Tuần sát ngự sử Mỹ bá nhân, mấy ngày nay nhận lấy Hàng Châu chi phủ nhiệt tình khoản đãi. Nhưng hắn tận lực giữ một khoảng cách, so với những ngày ơn huệ nhỏ, hắn càng coi trọng công tích. Làm một cái thăng chức người, hắn thực sự cần một cái đại án để chứng minh chính mình. Chỉ là Hàng Châu chi phủ luôn luôn quấn lấy hắn, để hắn không cách nào phân thân, nhưng càng là như vậy, hắn càng cảm thấy có vấn đề. Tối hôm đó Ngụy bá nhân trong giấc mộng, hắn mộng thấy một người dáng dấp kỳ quái ác quỷ, ở ngay trước mặt hắn vận chuyển trong kho lúa qua lương. Hắn muốn lên trước ngăn cản, ác quỷ kia lại trở thành một cái to lớn mũ quan đặt ở đỉnh đầu hắn. Ép hắn thở không nổi, từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Sau đó Ngụy bá nhân ngay tại trước ngực của hắn phát hiện một cái sổ sách. Hắn đơn giản mở ra, phía trên ghi chép tiền đường huyện nha mấy cái công nhân hướng cửa hàng gạo bán số lớn lương thực khoản. Đây cửa hàng gạo lão bản cố ý lưu lại chứng cứ, dùng để áp chế mấy cái kia công nhân. Ngụy bá nhân có thể không quản được nhiều như vậy, đây là lấy không công lao. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, thời cơ vừa vặn. Hắn tranh thủ thời gian đánh thức bảo hộ thị vệ của hắn, một đoàn người đổi tới cửa thành, vừa vặn mở cửa. Ngụy bá nhân mang theo thị vệ của mình một đường đi tới tiền đường huyện. Lúc này tiền đường huyện huyện lệnh cũng vừa nhận được tin tức, em vợ của hắn nói cho hắn biết cửa hàng gạo lương thực toàn không thấy. Huyện lệnh người thông minh như vậy, lập tức minh bạch là Chu Giã hòa thượng này đang làm trò quỷ. Lập tức tìm tới Vương Bộ Đầu. Lập tức đem pháp hải cho ta chụp tới, gọi hắn cho ta đem lương thực trở đi. Đúng rồi, bộ khoái kia kêu cái gì? Lý Công Phủ. Đối với, đem hắn cũng chụp tới. Không đem lương thực cho ta trở về đi, liền chặt yêu tăng kia. Thế nhưng là huyện tôn, bách tính đêm qua đều thấy được. Thấy cái gì? Yêu tăng lợi dụng tà thuật, ăn cắp cửa hàng lương thực, nhiều người như vậy đều là người làm chứng. Vương Bộ Đầu, ta trong tiệm lương thực túi bên trên đều có chúng ta nhà tiêu ký. Có thể chứng minh trong kho lúa đều là nhà ta lương thực. Huyện lệnh em vợ lúc này mở miệng, bỏ đi Vương Bộ Đầu lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng là yêu tăng quái phá. Ta cái này đi bắt người. Chỉ là Vương Bộ Đầu còn không có đi ra ngoài, Lưu Hiệp Lưu Khố Đinh liền bỏ vào. Huyện tôn không xong, tuần sát ngự sử tới, hắn trực tiếp đi kho lương thực. Huyện lệnh kinh hãi, lập tức chạy tới. Đều cho ta đăng ký tạo sách, đây đều là vật chứng. Ngụy bá nhân chỉ huy thủ hạ, đem kho lương thực một lần nữa kiểm kê. Huyện lệnh chạy tới, do hỏi, ngự sử đại nhân đây là làm gì? Ta nghe nói ngươi huyện lương thực mất trộm, vậy ngươi nói cho ta biết, những này là cái gì? Vì cái gì còn in thương hộ ân ký? Đại nhân, nói rất dài dòng, mời đến huyện nha một lần. Ngụy bá nhân nhìn một chút hắn, cười lạnh nói, ngươi nếu là không muốn nói, liền chờ ra tòa thời điểm nói đi. Huyện lệnh khẽ cắn môi nhìn xuống, hắn sớm cùng Hàng Châu phủ nghe ngóng, Ngụy bá nhân có chơi, cùng bọn hắn không phải một đạo. Đêm qua có yêu tăng cách làm, thúc đẩy quỷ vật, trộm cướp thương nhân lương thực tài vật, người mất ngay ở chỗ này. A, còn có rất nhiều bách tính có thể làm chứng. Huyện lệnh em vợ cũng là cơ linh, lúc này quỳ xuống, khóc lóc kể lể. Đại nhân xin mời cho tiểu dân làm chủ, đêm qua tiểu dân cửa hàng lương thực toàn bộ không cánh mà bay, sáng nay mới biết bị trộm cướp đến kho lương thực. Ta nhìn vị tăng nhân này ngược lại không giống người xấu, nếu là có thể thúc đẩy quỷ vật trộm cướp, không cần để cho người ta trông thấy. Như thế nào lại hướng trong kho lương thực vận? Làm gì không chính mình lấy đi? Huyện lệnh yên lặng. Ngụy bá nhân lại nói, nhưng nếu là không tra, các ngươi sợ là không phục, vậy thì mời vị này tiệm lương thực lão bản, đem ngươi nhập hàng khoản lấy ra đối với một cái đi. Huyện lệnh em vợ trợn tròn mắt, gần nhất vừa vặn có một nhóm hàng là từ kho lương thực tới, cái kia trên chương mục liền thiếu đi một bút, sao có thể cho người ta nhìn? Nhìn xem cái này. Ngụy bá nhân đem sổ sách đã đánh qua, huyện lệnh em vợ xem xét, dọa đến run rẩy. Đây là hắn nhớ tối sổ sách, kho lương thực đều ghi tạc phía trên. Huyện lệnh cũng rốt cục nhìn ra người bất tiện, hắn đối với cái này có nhiều tay chuẩn bị, có thể hy sinh quân cờ cũng không chỉ một. Thế là hắn vẫn rất có lực lượng nói, xem ra kho lương thực hoàn toàn chính xác có tham nhũng tình huống, vậy thì mời ngự sử đại nhân quan tâm đi, bản quan còn có công vụ. Huyện lệnh dự định trở về hướng lên chắp nối cầu cứu, sau đó đem chịu tội đều giao cho thủ hạ mấy người. Dù sao tham ô tổ lương, hắn đều không có qua tay, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mà thôi. Hắn tiền kiếm được là tiệm lương thực mua bán, mà tiệm lương thực lão bản, hắn cái kia em vợ cũng có thực vô danh. Hắn mặc dù nạp đối phương muội muội, nhưng không có cho danh phận, nuôi dưỡng ở ngoại trạch, hoàn toàn có thể thoái thác. Hiện tại chỉ cần hắn xử lý tốt hơn đầu quan hệ, liền có thể thuận lợi thoát thân. Lại dùng chút thủ đoạn, để mấy cái kia dê thế tội biết sự lợi hại của hắn, liền không có người dám liên quan vu cáo hắn. Ta nâng cáo, hết thảy đều là huyện lệnh dắt đầu. Đúng lúc này, Kho Đinh Lưu Hiệp đột nhiên giống trung tà một dạng, quỳ rạp xuống đất liên quan vu cáo huyện lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Ngụy Bá Nhân trong mắt chứa cổ vũ, nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thấy Vương Bộ Đầu cùng cửa hàng gạo lao bản mặt lộ do dự. Hắn lại bổ sung, tối hôm qua các ngươi đều thấy được, thật sự có quỷ. Pháp Hải đại sư về sau lại đem cái kia hư hao tổn đưa đến địa phủ, ta cũng là tận mắt thấy. Địa phủ a? Các ngươi còn không nhận tội, chờ lấy sau khi chết xuống địa ngục sao? Thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Vương Bộ Đầu cùng cửa hàng gạo lão bản nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, không rét mà run, cũng nao nao quỳ xuống nhận tội. Huyện lệnh khỏe miệng co giật, ta còn có cơ hội. Mấy người các ngươi bẩn thỉu hàng, tham ô coi như xong, còn dám lung tung liên quan vu cáo. Lưu Hiệp lúc này đã không sợ hắn, cười nói, huyện tôn không biết, những năm này ta cho ngươi đút lót tiền đều làm tiêu ký, chỉ cần tra một cái liền có thể rõ ràng. Ta chỗ này cũng có tư sổ sách, ghi chép cho huyện lệnh hiếu kính. Vương Bộ Đầu cũng mở miệng, cửa hàng gạo lao bản càng không ẩn giấu. Muội muội ta có thể làm chứng, nàng cùng huyện lệnh kết giao, đều có nhân chứng. Thằng mẹ tặc. Huyện lệnh mắng to một tiếng, lại nôn máu. Thầm nghĩ, trời muốn giết ta. Sau đó hắn không hiểu run run một chút. Thật sự có quỷ, chính là thật sự có thần, cái kia thật là trời muốn giết ta à? Chương 548, vườn rau ngẫu nhiên gặp chương 548, vườn rau ngẫu nhiên gặp toàn bộ tiền đường huyện gặp đại thanh tẩy. Từ huyện lệnh đến Cố Đinh, liên lụy đến kho lương thực tham ô đều bị cầm xuống, tiền đường huyện nha chống một nửa. Lý Công Phủ mặc dù mới vừa vào chức, nhưng bởi vì đột xuất biểu hiện được để bạn thành bộ đầu, sớm đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Ngụy Bá Nhân thật vất vả bắt lấy một cái đại án, thủ đoạn lăng lệ căn bản không có cùng Hàng Châu phủ chào hỏi. Rất nhanh liền cố định chứng cứ, kết án, báo cáo cho triều đình. Nhưng trong đó có một chút, chính là liên quan tới Chu Gia sự tình, có chút khó khăn chắc trở. Ngụy Bá Nhân từ miệng thờ bên trong hiểu được Chu Gia thần dị biểu hiện. Hắn biết đương kim hoàng đế cao tuổi, đối với mấy cái này kỳ nhân dị sự hết sức tò mò. Nếu như có thể đem trong chuyện này báo cho hoàng đế, nhất định sẽ có phong thưởng. Chỉ là Ngụy Bá Nhân tìm Lý Công Phủ hỏi thăm Chu Gia hạ lạc lúc, lại phát hiện Chu Gia đã rời đi. Hắn có chút tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu không có khả năng tiếp xúc đến Chu Gia, Ngụy Bá Nhân cuối cùng lựa chọn giấu giếm Chu Gia sự tình. Miễn cho hoàng đế nhất định phải gặp một lần vị này kỳ nhân, đến lúc đó tất cả đều là của hắn phiền phức. Cái này đạo làm quan, tình nguyện vô công, không thể có sai. Chu Gia cũng biết chính mình lần này làm việc quá mức cao điệu. Hắn lấy được chỗ tốt chính là tiền đường huyện hiện tại người người đều biết Pháp Hải Hòa Thượng lợi hại, sẽ gia tăng miệng của hắn bia cùng tín đồ, đối với hắn tu hành hữu ích. Chỗ xấu chính là cùng quan phủ đáp lên quan hệ, sẽ tổn hại tu hành. Quan phủ chính là nhất thế tục nhất thế lợi địa phương, người tu hành rơi vào trong đó, tựa như tiến nhập thủ ngưỡng, khó tránh khỏi sẽ nhiễm chút tục khí. Cho nên Chu Gia sớm liền tránh qua, tránh né, mặc dù hắn còn muốn cùng Tiểu Hứa Tiên nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm. Chu Gia cũng không có đi xa, đi vào Hàng Châu phủ Linh Nhận tự tạm thời ở lại. Vì ẩn tàng hành tích, hắn lợi dụng hòa bì, cải biến dung mạo, cũng ẩn giấu đi pháp lực mang tới linh lực tràn ra ngoài. Chu Gia ngụy trang cũng là hòa thượng, nhưng hắn họa sĩ không được, mặc dù sửa đổi nhiều lần, cũng không thể cải biến. Phủ thêm hòa bì sau, hắn biến thành một cái xấu xí hòa thượng. Hai mắt lớn nhỏ không đều, miệng cũng có chút lệch ra, thậm chí cả khuôn mặt tả hữu có chút không đối xứng. Bất quá, làm hòa thượng cũng không phải tuyệt mỹ, Chu Giã nhìn chính mình không sai biệt lắm giống người, còn chưa tính. Linh Ẩn Tự là cho phép dạo chơi hòa thượng ở nhờ, chỉ là điều kiện không phải rất tốt, bởi vì Linh Ẩn Tự bản thân hòa thượng cũng rất nhiều, không dành phòng. Cho nên Chu Giã được an bài đến hậu sơn trong vườn rau. Cái kia có một gian nhà lá, bình thường chỉ có một cái lao hòa thượng ở. Chu Giã mừng rỡ thanh tĩnh, liền cùng lao hòa thượng đi chung ở lại. Lao hòa thượng pháp danh Bạch Vân Thiền Sư, số tuổi so Linh Hữu Thiền Sư còn lớn hơn, lại điếc lại mù. Chu Giã cũng hoài nghi hắn bình thường một người làm sao tại cuộc sống này. Trong vườn rau trồng rất nhiều trái cây rau quả, lúc này chính là cảnh lá rậm rạp thời điểm. Đến ban đêm âm trầm một mảnh, lại có rất nhiều quái trùng đều to không ngừng. Còn có trùng không biết tên sinh vật tiếng kêu rất kỳ quái, giống như là hài nhi khóc nỉ non, lại như con quạ ồn ào, làm cho người dùng mình. Chu Giã mấy đêm rồi đều ngủ không nỡ, thế là học lao hòa thượng ngồi xuống đến hướng đông. Tối hôm đó, hai người như thường lệ riêng phần mình ngồi tại giường của mình bên cạnh, mặt đối mặt ngồi thiền. Cổ va chít 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 chít. Chu Giã đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có hai người đang nói chuyện. Lúc này đã qua trong chùa tan khóa thời gian, ai sẽ tới này xa xôi vườn rau nói chuyện. Chu Giã lòng hiếu kỳ lên, mở mắt. Bạch Vân sư phụ, Bạch Vân sư phụ hắn gọi Bạch Vân tiền sư hai tiếng, thấy đối phương giống thường ngày nặng hai, cái gì cũng không nghe thấy, liền lặng lẽ xuống giường. Chu Giã đem cửa phòng từ từ mở ra một cái khe hở. Cũ kỹ chốt cửa phát ra âm thanh chói tai. Hắn không thể không dừng lại, phát hiện lão hòa thượng không có động tĩnh, phía ngoài tiếng người còn tại, mới tiếp tục mở cửa. Chu Giã đi ra khỏi phòng, lại quay người đóng cửa lại. Xác định lao hòa thượng không có phát giác, hắn tìm tiếng người đi vào nhà lá tường bên, dựa vào tường vị trí dùng cây trúc ghim hàng rào cái kia nói chuyện trời đất thanh âm ngay tại hàng rào bên ngoài. Chỉ là hàng rào cũng không cao, nếu như là người, Chu Giã sớm nên nhìn thấy thân ảnh. Chu Giã nằm ngoài trên hàng rào hướng ra phía ngoài chỗ bóng tối nhìn, nơi đó có chỗ bụi cỏ, bên trong tiếp tục chuyển ra thanh âm. Ngươi đại cô đi sao? Đi a, chúng ta cả nhà đều đi. Thật âm mộ ngươi, con cháu của ta cũng không được khí hậu, đi cũng là mất mặt. Đừng ngủ rũ, nói không chừng lần này thịnh hội có cơ hội gặp được các ngươi đồng tộc đại yêu, điểm hóa hai ngươi câu đều là hưởng thụ vô tận. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chu Gia đã nghe ra cái này hai là yêu, chỉ là không có hóa hình. Lại bởi vì tia sáng không tốt, hắn cũng thấy không rõ đối phương nguyên thân, nhưng hắn đối bọn hắn trong miệng thịnh hội cảm thấy rất hứng thú. Hai vị đạo hữu, cái gì thịnh hội? Có thể hay không mang tại hạ mở mang kiến thức một chút? Chu Giá đột nhiên mở miệng, dọa hai cái yêu quái nhảy một cái, trong bụi có phát ra tạp nhạp thanh âm. Chớ khẩn trương, ta không phải người. Trong bụi có yên tĩnh trở lại, chỉ chốc lát sau, từ bên trong nhảy ra một con cóc, lại có một cái lông đỏ hồ ly đi ra. Hai người bọn họ đánh giá Chu Giá vài lần. Lông đỏ hồ ly mở miệng trước, ngươi mùi vị không đúng, có nhân vị, lại có chút người chết vị. Chu Giá chủ động lui lại mấy bước đứng ở dưới ánh trăng, sau đó từ đầu xé mở ra người. Hoa, hảo thủ đoạn. Con cóc giật mình nhảy nhót mấy lần. Chu Giá sợ linh lực của mình tiết ra ngoài, lại mau đem ra người chủ lên, tiếp tục lừa dối, ta cùng trong chùa này hòa thượng học tiền, cho nên nhiều một số người vị. Ta trên thực tế là sau khi chết thi thể hóa thi yêu. Đạo hữu thật sự là lợi hại, yêu khí một chút không tiêu tan. Lông đỏ hồ ly cũng khen Chu Giá một câu, đã tin hắn. Chu Giá lễ phép đi ra ngoài viện, đi vào bên cạnh bọn họ, chỉnh trọng thi lễ một cái. Ta là trong lúc vô tình nghe được hai vị đạo hữu nói, tùy tiện quấy rầy, xin hãy tha thứ. Ta là thi thể hóa yêu, không có sư thừa cũng không có gia tộc, toàn bộ nhờ chính mình tu hành thực sự gian nan. Mong rằng hai vị đạo hữu không tiếp chỉ giáo, các ngươi nói thịnh hội là cái gì? Con có cùng lông đỏ hồ ly lẫn nhau. Lông đỏ hồ ly mở miệng nói, đạo hữu không cần hối hận, ngươi trời sinh có hình người, không biết tiện sát bao nhiêu yêu quái. Cái kia thịnh hội cũng không phải bí mật gì. Lần này đi hướng tây 800 dặm, có một chỗ Hắc Phong lĩnh, từng là thời cổ chiến trường. Nghe nói nơi đó chết gần 10 vạn người, bên dưới đào ba thước tất có thi cốt. Có cái quỷ vương chiếm cứ nơi đó, được vạn năm đạo hạnh, lại tụ tập mấy vạn uổng mạng lệ quỷ, xây quỷ thành, thanh thế to lớn, ngay cả địa phủ đều đối với hắn không thể làm gì. Hàng năm tháng năm ngũ đồng ngày, vị này quỷ vương liền sẽ mở cửa thành ra, mời các nơi yêu quỷ tiến đến tụ hội. Đến lúc đó các nơi có danh tiếng đại yêu lệ quỷ đều sẽ tiến về, một mặt là giao dịch trong tay tài nguyên, một phương diện khác cũng là chấp nối thăm người thân. Chúng ta những tiểu yêu này cũng sẽ đi theo tham gia náo nhiệt, vận khí tốt, liền sẽ có không ít chỗ tốt. Chu Giá nghĩ thầm cái này không phải liền là yêu quỷ bản hội chỗ sao? Mặt khác hắn cũng đã nhận ra nguy hiểm trong đó, nếu quả như thật ngay cả địa phủ cũng không có cách nào đối phó được quỷ kia vương, cái này quỷ vương thực lực cũng quá mạnh. Nhưng Chu Giá cảm thấy mình rất có tất yếu đi một chuyến. Lần này nhiệm vụ chủ yếu không phải hoàn thành kịch bản cố sự tuyến, mà là tìm kiếm thế giới này cái nào đó thần bí hệ thống mang theo người. Hệ thống mang theo người ở thế giới này nhất định là thực lực cường đại tồn tại, chỉ là vì tránh né Tam Nha truy tra, ẩn giấu đi. Có lẽ tại cái này thần bí yêu quỷ trên tình hội, liền có nhiệm vụ này manh mối. Dù sao Hứa Tiên còn nhỏ, nội dung chính tuyến còn muốn rất nhiều năm mới có thể bắt đầu. Hiện tại linh nhận tự cũng không có chuyện khác. Nghĩ thông suốt, Chu Giá mở miệng nói, ta chưa bao giờ đi qua loại tình hội này, còn xin hai vị đạo hữu mang ta đoạn đường. Nếu như thu hoạch được cơ duyên, nhất định không quên hai vị trợ giúp. Lông đỏ hồ ly cùng con cóc lại đối xem một chút. Lông đỏ hồ ly híp mắt phảng phất tại cười, nói ra, dễ nói, kỳ thật giống như ngươi thi yêu, ủy kia vương cũng sẽ lễ ngộ, chúng ta chỉ là mang cái đường mà thôi, không cần chú ý dạng này, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đêm mai xuất phát, ở sau núi cây kia mẹo cổ dưới cây hội hợp. Chu Giá lần nữa cảm tạ, lại hỏi hai cái yêu quái tính danh. Lông đỏ hồ ly gọi Hồ Tấu, con cóc gọi Trần Dư. Chương 549, đường xá xa xôi. Chương 549, đường xá xa xôi. Chu Giá cùng hai tên tiểu yêu phân biệt sau, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, liền cùng Linh Nhận tự trụ trì chào tạm biệt xong. Chỉ là hắn về vườn rau thu thập quần áo chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện Bạch Vân Thiền Sư cũng tại thu dọn đồ đạc. Bạch Vân sư phụ ngươi đi đâu? Chu Giá đã thành thói quen cùng Bạch Vân Thiền Sư nặng hai, cho nên thanh âm rất lớn. Bạch Vân Thiền Sư mở miệng nói, cùng ngươi cùng một chỗ, đi Quỷ Thành. Chu Giá lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ tình huống như thế nào. Bạch Vân sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Bạch Vân Thiền Sư nhìn hắn một cái. Ngươi thật không giống cái tăng nhân. Lão nạp tối hôm qua nghe được các ngươi đối thoại, hướng tây 800 dặm, yêu quỷ thịnh hội. Ngươi cảm thấy lão nạp lại điếc lại mù, tại sao muốn một mình tại cái này trong vườn rau ở lâu như vậy? Chán, thanh tĩnh. Lão nạp chính là đang đợi thời cơ này. Lão nạp có cái sư đệ pháp danh Bạch Lộ, 5 năm trước hắn tiến đến Hắc Phong lĩnh trừ yêu, kết quả một đi không trở lại. Về sau hắn báo mộng cùng lão nạp, nói cho lão nạp hắn bị giam tại Hắc Phong lĩnh bị thành, đám kia ác quỷ một mực tại tra tấn hắn. Lão nạp muốn đi cứu hắn thoát ly khổ hải, thế nhưng là tại Hắc Phong lĩnh tìm mấy tháng, cũng không tìm tới tung tích. Về sau lão nạp bốn châu nghe ngóng, mới từ một vị thổ địa công nơi đó biết tình hình thực tế. Tòa quỷ thành kia phi thường đặc thủ, vậy mà không tại trong tam giới. Hàng năm chỉ có quỷ vương tự hành mở cửa thành ra, quỷ thành mới có thể cùng ngoại giới sinh ra liên hệ. Mà lại cửa thành thủ vệ sông nghiêm, chỉ có yêu ma quỷ quái mới có thể thông hành. Lão nạp khẩn cầu thần dụ, thu được nhắc nhở, năm nay ngày 28 tháng 4 ban đêm, tại linh nhận tự bình rau, có tiến vào quỷ thành cơ duyên. Chu Giá lập tức ý thức được đêm qua đúng lúc là ngày 28 tháng 4. Quả nhiên, Bạch Vân Tiền Sư tiếp tục nói, lão nạp tại linh nhận tự ở 2 năm, chính là các loại cái này một cái cơ duyên, lại bị ngươi đoạt trước. Chu Giá xấu hổ cười một tiếng, ngươi lúc đó tại sao không nói? Nói thế nào? Cơ duyên trước mắt là qua, lão nạp sợ cùng ngươi tranh luận, dọa đi bọn hắn. Chu Giá cảm thấy lao hỏa thượng này lời nói thái huyền. Bất quá, tại một thế giới như vậy, vốn là huyễn hoặc khó hiểu. Tốt à, nếu như là ta cướp đi đại sư cơ duyên, đó là đương nhiên có thể cùng nhau đi tới. Kỳ thật lão nạp muốn nói, ngươi đem ngươi ra người kia cấp cho lão nạp. Nếu như ngươi có chuyện gì, lão nạp thay ngươi đi làm, ngươi rất không cần phải mạo hiểm. Nơi đó so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm gấp 10 lần, cái kia hai yêu quái không có khoác lác, cái chỗ kia ngay cả địa phủ cũng không có cách nào đối phó. Chu Dã nghĩ nghĩ, lắc đầu, nếu như hắn để Bạch Vân Thiền sư hỗ trợ điều tra liền cần nói hệ thống sự tình, còn muốn nói mình là người xuyên việt sự tình, rất không cần phải. Ta có không thể nói sự tình, vẫn là phải chính mình đi. Chúng ta cùng đi chính là. Bạch Vân Thiền sư nhíu lông mày, có thể lão nạp không có ngươi loại kia có thể ngụy trang thành yêu quái ra người, nhưng lão nạp nhất định phải đi, nhất định có thể đi, đây là thần dụ. Đại sư chính là đại sư, vô lại đuổi nghịch tươi mát thoát tục. Tốt ta, kỳ thật ta có hai tấm da người. Bạch Vân Thiền sư rõ ràng buông lỏng xuống. Chu Giã lại có chút buồn bực nói ra, đại sư nói ta không giống tăng nhân, có thể ngươi giả điếc trang ngủ, có tính không phạm vào người xuất gia không đánh lừa dối giới luật. Bạch Vân Thiền sư chắp tay trước ngực nói a di đà phật, lão nạp xác thực lỗ hai điếc, con mắt ngủ, nhưng là lão nạp tâm nhãn sáng, có thể xem chính tà thiện ác. Nguyên lai là dùng thiên nhãn. Chu Giã giờ mới hiểu được, hắn là biết Bạch Vân Thiền sư là có pháp lực, nhưng không gặp Bạch Vân Thiền sư mở thiên nhãn, chỉ có thể nói rõ Bạch Vân Thiền sư pháp lực cao thâm, thiên nhãn là mọi thời tiết mở. Mặc dù đáp ứng dẫn hắn đi, nhưng Chu Giã vẫn là đem nói trước. Bạch Vân sư phụ, mặc dù ngươi nói là ta cắt cơ duyên của ngươi, nhưng cơ duyên bản thân liền vô chủ. Ngươi hẳn là minh bạch, ta dẫn ngươi đi đó là tình cảm. Đoạn đường này nhất định phải bằng vào ta làm chủ, ngươi không thể tự tác chủ trương ảnh hưởng chuyện của ta. A Di Đà Phật, bần tăng minh bạch. Pháp Hải tiểu sư phụ chỉ cần mang lão nạp tiến vào quỷ thành, lão nạp đánh bạc mệnh đi cũng sẽ hộ ngươi an toàn rời đi. Mặc dù Bạch Vân tiền sư lời nói có chút tiêu cực, nhưng ý tứ đã minh xác. Chu Giã cũng không tốt lại nói cái gì, bởi vì hồ tấu, Trần Dư chỉ hẹn hắn một người. Cho nên Chu Giã quyết định cùng Bạch Vân Thiền sư, một sáng một tối, để Bạch Vân Thiền sư ở phía sau đi theo đám bọn hắn. Chu Giã đem một người khác ra cho mượn Bạch Vân Thiền sư. Tấm ra người này bản trước liền có một người giống, là cái xinh đẹp thiếu niên. Bạch Vân Thiền sư phụ thêm sau, quả thực để cho người ta ghen ghét. Nhất là Chu Giã hiện tại xấu xí không chịu nổi. Vào lúc ban đêm, Chu Giã đi vào hậu sơn cây cổ bèo bên dưới, cùng Hồ Tấu Trần Dư gặp mặt. Chu Giã cũng không còn sử dụng hòa thượng hình tượng, miễn cho để yêu quỷ cảnh giới, mà là vẽ lên một người thư sinh, sử dụng Chu Giã cái này bản danh. Hồ Tấu là hồ ly, trong nhà hắn thành viên rất nhiều, có mấy cái đều đã hóa hình, mà hồ tộc thích nhất bắt chước nhân loại, hồ tấu mấy cái hóa hình thúc bá đều là thư sinh hình tượng, cho nên Chu Giã xen lẫn trong đó cũng không hài hòa. Mà Trần Dư tựa như hắn nói, người trong nhà cũng không được khí hậu, chỉ có chính hắn tới, hắn còn sẽ không hóa hình, trực tiếp giống sủng vật một dạng bị Chu Giã ôm. Hồ tấu nhà chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, do hóa hình người nhà vội vàng, mặt khác hồ ly đều đợi ở trên xe ngựa. Chu Giã bởi vì là khách nhân, cũng bị an trí tại trên xe ngựa, chỉ cần chịu đựng hồ tấu cô, cái nào đó hóa hình thành nữ tử xinh đẹp hồ ly tinh không ngừng mà trêu chọc là được. Chu Giã còn muốn cảm tạ Trần Dư, có hắn ở bên người, hồ tấu cô không đến mức quá bất hợp lý. Cũng không biết một cái xỉu thư sinh chỗ nào hấp dẫn nàng. Bọn hắn một nhóm ngày nằm đêm ra, ban ngày tại phần mộ đất hoang ngủ ngoài trời, ban đêm thì liều mạng đi đường. Rốt cục tại ngũ độc ngày đến trước đó, đi tới Hát Phong Lĩnh. Hát Phong Lĩnh rất lớn, quỷ thành không có mở trước đó, ai cũng không biết nó ở đâu. Cho nên Chu Giã bọn hắn đến thời điểm, tới trước yêu quỷ đều tại phụ cận chờ. Hát Phong Lĩnh trong rừng tây, quỷ hỏa ung tùm, thú minh không ngừng. Phương viên mấy chục dặm đều không có nhân loại vết tích. Hồ tấu nhà là có người quen, không cần tại ngủ ngoài trời ra ngoại. Bọn hắn đem xe ngựa đứng tại một cái phần mộ phía trước. Có hồ yêu tiến lên gõ gõ mộ địa, sau đó đông xuất hiện một tòa đèn đuốc sáng trưng đại trạch. Rất nhanh, liền có người làm tới mở cửa, nói chuyện là hồ thị mô mô, liền bị đón bảo. Chu Giã lo lắng cùng sau lưng Bạch Vân Thiền sư mất đi liên hệ, cố ý lèm mà lèm mề ở bên ngoài trên một thân cây làm tiêu ký. Tiến vào đại trạch, bên trong so Chu Giã tưởng tượng phải lớn, xem như một cái tam tiến tòa nhà. Bên trong nước hồ tạ, điêu hành lang hòa bích, cái gì cần có đều có. Chu Giã là tiến vào ổ hồ ly. Hồ tấu nhà thành viên liền có hơn 20 vị. Nhà này tòa nhà có 4 gia tộc, cũng chính là có hơn 100 cái hồ ly. Mấu chốt đại đa số đều là không có hóa hình, áp chế không nổi thu tính, đầy sân truy đuổi đùa giỡn, còn có trước mặt mọi người giao pH đối. Chu Giã đều không có mắt thấy. Cũng may hắn là khách nhân, được đưa tới chủ khách trong sảnh. Nơi này đều là đã hóa hình, học nhân loại ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Hồ tấu cùng Trần Dư hai cái này bất thành khí, cũng là dựa vào Chu Giã mặt mũi mới được cho phép lưu lại. Tại một đám người bên trong lộ ra không hợp nhau. Nhà này tòa nhà chủ nhân là vị ngàn năm trốn đen, gọi Hồ Thiện. Phi thường thân mật, lễ nghi chu toàn. Nhiệt tình cùng Chu Giã khách sáo một phen, hỏi thăm lai lịch. Chu Giã đem trước đó cái kia phiên lý do thoái thác lại rời ra ngoài, giải thích một phen. Hồ Thiện cũng không có xem thường Chu Giã cái này hoang dại yêu quỷ. Sợ Chu Giã không được tự nhiên, liền an bài gian phòng để hắn nghỉ ngơi, cũng tại chỗ bàn giao không cho phép khác hồ yêu quấy rầy. Lại phái người hầu đưa cơm tối. Chu Giã đối với chuyện này là trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì mấy ngày qua hành trình, có chút ra rời, hắn cũng liền sớm ngủ. Ngủ đến nửa đêm, lại đột nhiên nghe được bên ngoài phát sinh tiếng vang, toàn bộ tòa nhà sôi trào. Chương 550, Quỷ Thành chuyện địa chương 550, Quỷ Thành chuyện địa. Chu Giã lập tức từ trên giường đứng lên, cùng trong nhà hồ yêu cùng một chỗ xông ra cửa lớn. Chỉ gặp trong bầu trời đêm hắc ám, xuất hiện một tòa đèn đuốc sáng trưng thành thị. Còn có thể nhìn thấy trong thành trên đường phố người tới lui ảnh. Hát Phong Lĩnh càng là quỷ khóc sói gào, thấy cảnh này đám yêu quỷ đều trở nên hưng phấn. Đây chẳng qua là quỷ thành huyễn ảnh, hoặc là gọi hải thị thật lâu. Bất quá, cái này cũng nói rõ quỷ thành cửa thành đã mở, chúng ta thu thập một chút liền lên đường đi. Đại trạch chủ nhân Hồ Thiện cùng Chu Giã nói một tiếng, lại quay người trở lại đại trạch. Chu Giã tất cả mọi thứ đều mang ở trên người liền không có lại trở về, mà là đứng ở bên ngoài thưởng thức khó được cảnh đêm. Không đến một khắc đồng hồ, tòa kia đại trạch như bọt biển một dạng, lại đột nhiên biến mất. Nguyên bản đứng thẳng mộ bia đại mộ lại xuất hiện. Đám hồ ly đều tự tìm xe ngựa của mình, mười phần vội vàng. Chu Giã cùng Hồ Tấu, Trần Dư hối hợp cùng một chỗ đi theo đại bộ đội ở trong đêm tối tiến lên. Rất nhanh bọn hắn liền gặp một đoàn sương lớn. Sương mù này tới không hiểu thấu, trong nháy mắt thôn phệ cùng đường rất nhiều yêu quỷ. Tại trong sương mù lại đi tới một hồi, liền thấy một tòa sáng trưng cửa thành xuất hiện ở trước mắt. Chu Giã có loại giống như đã từng quen biết cảm thụ. Hắn nghĩ tới Đào Hoa Nguyên. Đào Hoa Nguyên là từ nguyên thế giới mở ra tới tiểu thế giới. Nó tự có một phương thiên địa, thế giới quy tắc cũng cùng nguyên thế giới khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, Đào Hoa Nguyên cũng không thuộc về nguyên thế giới trời, người tam giới. Mà Đào Hoa Nguyên cùng nguyên thế giới chỗ giao giới cũng là nụ mụ. Đây là bởi vì hai thế giới ở giữa thời gian, không gian cũng khác nhau, chỗ giao giới ở vào hỗn độn trạng thái. Sương lớn che đậy người giác quan có thể giảm bớt vượt qua hai thế giới cảm giác khó chịu. Chu Gia ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như quỷ thành thật là giống Đào Hoa Nguyên một dạng tồn tại, như vậy cái này quỷ vương tại bên trong không gian này chính là vô địch tồn tại. Bởi vì phương thế giới này căn bản chính là hắn sáng tạo ra. Đồng thời cái này quỷ vương rất có thể chính là Tam Nha muốn tìm cái kia hệ thống mang theo người. Về phần hắn có thể che đậy Tam Nha, cũng rất dễ lý giải. Chu Gia trước đó cũng nghĩ ra biện pháp này, đó chính là thiết lập thế giới quy tắc thời điểm, tăng thêm một đầu cấm chỉ thế giới này sinh linh nằm mơ. Không có một cảnh, Tam Nha liền không có cách nào phát giác cái này quỷ thành tồn tại. Nếu như suy đoán thành lập, cái này quỷ vương liền không chỉ có là thuộc về thế giới này lớn buốt, còn hoạt động với thế giới phía trên, lại hiểu rất rõ quản lý sự tình huống trước mắt, quen thuộc Tam Nha cùng ngộng mô năng lực. Chu Gia nghĩ đến nghiệm chứng thế nào chính mình phỏng đoán, lại nhìn thấy cửa thành đã sắp xếp lên hàng dài. Lối vào có hai con mắt đỏ bừng, màu lông đen bóng tế quyển, bọn chúng tại người người mỗi cái đi vào cửa thành yêu quỷ hương bị. Và, đó là gào chó. Hồ Tấu một chút tại trong buồng xe đứng lên, rõ ràng là con hồ ly, cái đuôi đều muốn lắc đi lên. Cái gì gào chó? Danh tự này thay đổi, cảm giác kém rất xa. Chu Giã trong lòng đầu đen rau muống, lại không khỏi hiếu kỳ. Bọn chúng đang làm gì? Nghe hương bị a. Quỷ vương chỉ hoan nên chúng ta những đồng loại này, gào chó có thể nghe ra che giấu lên nhân bị, phòng ngừa có người tu hành xuống tới. Chu Giã trong lòng giật mình, họa bị có thể che giấu mùi, nhưng là không có yêu khí, không biết có thể hay không lăn lộn đi qua. Lần này nhưng không cách nào xé mở túi ra để bọn hắn nghiệm chứng, bởi vì xé mở túi ra, khí tức của mình cũng liền dò dỉ ra tới, nhất định sẽ bị phát giác. Chu Giã bốn chỗ tuần sát, gặp Bạch Vân Tiền sư hóa thành mỹ thiếu niên, tại phía sau hắn cách đó không xa trong sương mù xếp hàng. Thế là quay đầu cùng Hồ Tấu, Trần Dư nói một câu: "Ta nhìn thấy một người bạn, các ngươi tiên tiến thành, chúng ta trong thành gặp." "Ai, đi nửa bước nhiều khách sạn tìm chúng ta." Chu Giã nghe được Hồ Tấu nhắc nhở một câu, hướng sau lưng khoát khoát tay biểu thị mình biết rồi, sau đó kéo lên mỹ thiếu niên liền hướng lùng bụi bên trong chạy. Một lát sau, Chu Giã cùng Bạch Vân Tiền sư một người cầm một viên đẫm máu yêu đan lẫn nhau. Yêu đan chỉ có thể tạm thời cung cấp một chút khí tức, trong thân thể không có yêu lực vận chuyển, có thể giấu giếm được đi sao? Chỉ có thể thử một chút, thật không được chỉ có thể chạy trốn. Chu Giã kỳ thật muốn chạy trốn tâm càng ngày càng mãnh liệt, dù sao nếu như quỷ thành thật là một cái tiểu thế giới, bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng. "Lão nạp, ta trước thử, ngươi kiến thức không ổn, lập tức rút lui." Chu Giã còn chưa nói cái gì, Bạch Vân Thiền sư đã nhanh chân đi qua, xếp hàng đi. "Coi trọng người a." Chu Giã cũng không có lề mề chậm chạp, một người trước thử xác thực có thể tránh cho tổn thất. Cũng may hai cái hắc quyển chỉ là người Bạch Vân Thiền sư, liền như thường lệ cho đi. Chu Giã mới thành thật đi xếp hàng, thuận lợi tiến vào thành. Tiến vào thành thị này, liền đã tiến vào yêu quỷ thế giới. Hắn không có vội vã đi nửa bước nhiều khách sạn tìm Hồ Tấu. Bạch Vân Thiền sư cũng muốn đi tìm hắn sư đệ vong hồn hạ lạc. Hai người thương lượng xong, liền tách ra hành sự. Vạn nhất có người gặp khó, một người khác còn có thể ra ngoài báo cái tang. Chu Gia muốn nghiệm chứng thế giới này đến cùng phải hay không tiểu thế giới độc lập. Dù cho nơi này mượn ngoại giới thế giới kia quy tắc, cũng tất nhiên sẽ tại có nhiều chỗ chi tiết khác biệt. Hắn kỳ thật đã phát hiện, nơi này mặc dù cũng là ban đêm, lại tinh không sáng chói, nhưng là nơi này tinh không quá mức cứng nhắc, tựa như là một tấm trên tấm màn đen khảm nạm bảo thạch. Mỗi vì sao đều tại nên ở vị trí. Bầu trời lại ngay cả một mảnh mây đen đều không có. Hiển nhiên chủ nhân nơi này có chút hoàn mỹ chủ nghĩa. Chu Gia đi đến ven đường có bùn đất địa phương, dùng truy thủ đào đào đất, cũng không có côn trùng con kiến loại hình sinh vật tồn tại. Mấu chốt là, hắn đào đất địa phương, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Lần nữa chứng minh, chủ nhân nơi này có bệnh ép buộc. Hắn không cho phép thế giới của mình xuất hiện không cách nào khống chế biến hóa. Thanh kia nhiều như vậy yêu quỷ đều bỏ vào thành, mang tới rất nhiều biến hóa nhất định phi thường khốn nhiều hắn. Chu Giã nghiệm chứng chủ nhân nơi này đối với tòa quỷ thành này lực khống chế, cũng đã chết tâm. Hắn quyết định, nhất định không có khả năng ở chỗ này gây sự. Muốn làm cũng phải đem đối phương từ quỷ thành dẫn xuất đi mới có thể động thủ. Vừa nghĩ như thế Chu Giã lại có chút lo lắng Bạch Vân Tiền sư, dù sao bản thân hắn chính là đến gây sự. Vạn nhất làm lớn chuyện ai biết có thể hay không liên lụy chính mình. Chu Giã dọc theo khu phố bắt đầu bốn chỗ đi lại, muốn tiến hơn một bước giải thế giới này. Nói là một tòa thành, kỳ thật cùng Chu Giã đào hoa nguyên không chênh lệch nhiều. Ba bốn đầu răng khắp nơi khu phố liền liên thông cả tòa thành. Chu Giã đại khái quan sát một chút, nơi này làm ăn, mở cửa hàng đại đa số đều là quỷ, chắc hẳn đều là quỷ vương thủ hạ. Cửa hàng chủng loại rất phong phú, có triển vọng cung cấp ăn ở cơ sở cửa hàng, cũng có giao dịch tu hành tài nguyên đặc thù cửa hàng. Đương nhiên vô luận yêu quỷ đều cực kỳ hâm mộ nhân loại, cho nên rất nhiều thứ đều cùng nhân loại thị trường không có gì khác biệt, chỉ là thẩm mỹ bên trên sẽ khuynh hướng yêu quỷ. cho nên ở trên đường đụng phải có được nhân loại thân thể, mặc nhân loại hoa phục, lại đỉnh lấy châu đầu yêu quái, cũng không kỳ quái. Chu Giã dạo qua một vòng, cứ như vậy mấy con phố, thế mà không có đụng phải Bạch Vân Thiền Sư, cũng không cách nào nhắc nhở hắn. Thế là liền đi tới nửa bước nhiều khách sạn, hỏi thăm một chút, Hồ Tấu một nhà bao hết khách sạn một cái viện, Chu Giã tìm đi qua. Vì cảm tạ Hồ Tấu, dẫn đường tình cảm, hắn tại trong khách sạn điểm một bàn yêu quái ưa thích thịt rượu, xin mời Hồ Tấu cùng Trần Dư ăn cơm. Làm cho Chu Giã kinh ngạc chính là, cứ như vậy mất một lúc, hai người bọn họ thế mà đã hóa thành hình người. Một cái anh tuấn thoải mái, vẫn còn có chút non nớt ở trên mặt. Một cái toàn thân căng phồng, mặt mũi tràn đầy u cục. Không cần phải nói, liền biết người nào là người nào. Kinh thì thôi. Chu Minh, ngươi vừa rồi không có ở, hai chúng ta đụng phải bán hóa hình đan đạo hữu, giá cả vừa phải. Ta cùng Trần Minh đều mua thật nhiều. Ha ha, Trần Minh, thật thú vị. Trần Dư hẳn là lần thứ nhất hóa thành hình người, có vẻ hơi hưng phấn. Chu Giã tò mò hỏi, các ngươi dùng cái gì giao dịch? À, người ở đây ở giữa tiền cũng có thể dùng, nhưng là có chút yêu quái là không tiếp nhận, dùng tiền, định giá sẽ rất cao. Thường thấy nhất chính là lấy vật đổi vật, ta cùng Trần huynh trước đó góp nhặt rất nhiều tháng lộ còn có sâm núi đều dùng đến trao đổi. Nghe Hồ Tấu giải thích, Chu Giã gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó xin mời hai người bọn họ nhập tọa, hảo hảo chiêu đãi một chút. Hỏi mặt khác Hồ Yêu hướng đi, Hồ Tấu thần bí nói, ta Lục tổ cha cũng chính là trước đó đại trạch kia chủ nhân, hắn cùng Quỷ Vương có giao tình, lần này mang theo rất nhiều lễ vật đi Quỷ Vương phủ, muốn theo Quỷ Vương đàm luận bút sinh ý. Chu Giã không hỏi cái gì sinh ý, mà là hỏi thăm Quỷ Vương sự tình. Kính đã lâu Quỷ Vương đại danh, không biết hắn am hiểu cái gì, có cái gì danh hào hoặc là sự tích không có. Trần Dư đột nhiên sáng lên con mắt. Ta ngược lại thật ra trong lúc vô tình nghe nói một số việc, nghe nói cái này Quỷ Vương trước kia kêu cái gì Hắc Sơn lão yêu, nhưng là hắn tựa hồ không thích cái danh hiệu này, có quỷ thành đằng sau, dưới trướng hắn lại có rất nhiều quỷ tướng, cho nên mọi người liền tôn xưng hắn là Hắc Sơn Quỷ Vương. Thật đúng là không có ai biết chân thân của hắn đến cùng là yêu hay là quỷ. Chương 551, Bạch Tố Trinh Nhân Duyên. Chương 551, Bạch Tố Trinh Nhân Duyên. Yêu quái ưa thích thịt rượu mang lên đến, tất cả đều là một chút mùi máu tươi nặng ăn thịt. Chu Giã có thể cảm nhận được trong đó có chút linh lực phun trào. Cái này rất phù hợp yêu giới truyền thống, năng lượng bổ sung tận khả năng đơn giản thô bạo. Hành hào khách sạn cũng chuẩn bị một ít nhân loại đồ ăn thỏa mãn những cái kia đam mê đặc thù yêu quỷ. Gặp Chu Giã ăn chay, Hồ Tấu cùng Trần Dư đều nhìn lại. Chu Giã giải thích một câu, ta gần nhất học Phật pháp, không định kỳ giới thức ăn mặn, đều là tu hành, đối với yêu quái tới nói, học đạo học Phật cũng không có khác nhau. Cho nên Hồ Tấu cùng Trần Dư cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chu Giã gặp hắn hai được hoan nên tâm, lại tiếp tục nghe ngóng. Trần huynh tin tức là từ đâu tới? Đáng tin không? Các ngươi cũng biết ta thế đơn lực bạc, cũng nghĩ đi một chút quan hệ nhìn có thể hay không cùng Quỷ Vương trèo lên thân thích. Trần Dư lau miệng bên trên vết máu, cười nói, ta là nghe tuần tra quỷ binh nói, bọn hắn tại tranh luận Quỷ Vương đến cùng là yêu hay là quỷ vấn đề. Bất quá hắn hai cũng không có thảo luận ra kết quả. Nhưng ngươi nếu là muốn cùng Quỷ Vương làm thân thích ta biết làm sao bây giờ? A, xin lắng hay nghe. Hắc hắc, nghe nói cái này Quỷ Vương yêu thích nữ tử, cách mỗi một tháng đều muốn cưới một cái tân nương. Chỉ cần tìm mỹ nhân dâng lên đi, nhất định có thể thu hoạch được Quỷ Vương ưu ái. Không thể không nói Trần Dư con cốc này biến thành người cũng rất hèn mọn. Ngươi nói liền nói, cười cái gì? Mặt mũi tràn đầy u cục đều nhảy lên múa. Chu Giã chỉ là cảm khái, Hồ Tấu đã đứng người lên, quẳng xuống đũa. Trần Dư, ngươi có ý tứ gì? Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi châm chọc ta. Ta không có a. Trần Dư một mặt mờ mịt, xem ra thật không có ý thức được vấn đề. Chu Giã vẫn tương đối tin tưởng hắn thực sự nói thật, dù sao bọn hắn còn chưa quen thuộc nhân loại biểu lộ, rất khó ngụy trang. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hồ Tấu cau mày nhìn một chút Trần Dư, ngồi xuống, lại thở dài. Giải thích nói, Lục tổ cha đem ta tiểu cô còn có biểu tỷ đều đưa đi Quỷ Vương phủ, là muốn thông ra sao? Chu Giã lập tức minh bạch Hồ Tấu vừa rồi phẫn nộ, bất quá, lửa giận của hắn giống như cũng không chỉ là đối với gia tộc ở vào yếu thế phẫn nộ. Trần Dư vô vô Hồ Tấu bả vai an ủi, ta biết ngươi thích ngươi cô, nhưng người nào bảo ngươi không làm chủ được? Ngươi không phải nói còn có mặt khác hồ tộc cũng tới Quỷ Thành sao? Nói không chừng có thể tìm được tốt hơn đâu. Chu Giã bị Trần Dư lời nói kinh sợ, nhưng từ yêu tộc góc độ tới nói, giống như cũng có thể lý giải. Hồ Tấu càng thêm tức giận. Vấn đề mặt khác hồ tộc cũng sẽ dâng lên bản tộc xinh đẹp nhất nữ tính, mà lại đây cũng không phải là thông gia. Ta cũng là mới nghe trong tộc trưởng bối nói, vị kia vương đơn giản quá tàn bạo. Hắn vì cái gì mỗi tháng đều muốn cưới một cái tân nương? Bởi vì gả cho tân nương của hắn vô luận là người, là quỷ, hay là yêu, đều sống không quá một tháng, cũng không biết là bị hắn giết hay là ăn. Cô ta cùng biểu tỷ nếu như được tuyển chọn nhất định sẽ chết. Ta là bởi vì cái này phẫn nộ. Vì cái gì chúng ta nhất định phải định đoạt cái này quỷ vương? Cùng lắm thì tòa quỷ thành này chúng ta không tới chính là. Hồ Tấu càng nói càng tức, uống liền vài chén rượu biểu đạt lửa giận của mình. Chu Giã kỳ thật tán thành Hồ Tấu cách nhìn, nhưng lại cảm thấy tính trẻ con. Tiểu yêu này trách, bị gia tộc bảo vệ quá tốt rồi, còn không có được chứng kiến thế tục hiểm ác. Liên nói hắn tổ phụ đại trạch kia ngay tại Hắc Phong lĩnh bên trên, làm sao có thể tránh được Hắc Sơn Quỷ Vương? Quỷ Thành chỉ là trường kỳ đóng lại, cũng không đại biểu Quỷ Vương đối với Quỷ Thành bên ngoài Hắc Phong lĩnh không có lực khống chế. Trọng yếu nhất chính là, Chu Giã bây giờ đã biết cái này Quỷ Thành bản chất, vô luận như thế nào cũng không thể ở trong thành nổi xung đột. Hắn đã phát hiện khách sạn tiểu nhị, chính hướng Hồ Tấu nhìn bên này. Chu Giã lập tức đánh gãy Hồ Tấu phàn nàn. Đi, trong nhà ngươi trưởng bối tự nhiên có lo nghĩ của bọn hắn, Quỷ Vương cũng không phải chúng ta có thể chỉ trích. Hay là hảo hảo mà chơi một chút, chờ các ngươi gia tộc giao dịch hoàn thành, mọi người vô cùng cao hứng trở về. Trần Dư mặc dù truy buồn cũng đi theo thuyết phục, chính là, có lẽ Quỷ Vương căn bản chướng mắt người cô bằng hắn. Hồ Tấu trừng mắt liếc hắn một cái, vừa mới chuẩn bị tranh luận. Trần Dư con mắt đột nhiên thẳng, nhìn xem trên đường. Ta nếu là Quỷ Vương, ta mới không chọn nhà ngươi cô tỷ tỷ, ta liền tuyển trên đường bị cô nương kia. Chu Giã cùng Hồ Tấu đồng thời đi xem, chỉ gặp trên đường cái cô gái mặc áo trắng, phản phất một ngọn đèn sáng chiếu sáng toàn bộ khu phố. Rất nhiều yêu quỷ đều đang đánh giá nàng. Chu Giã không hiểu, đối với yêu quỷ tới nói, cái này không phải liền là một bộ đẹp mắt túi ra sao? Học xong hóa hình thuật, ai không biết biến? Đồng thời, trong lòng của hắn có một cái suy đoán. Hồ Tấu cũng nhìn mà trợn tròn mắt, cười nói, xinh đẹp như vậy, nhất định là chúng ta hồ ly tinh. Trần Dư lại lắc đầu, cười ngớ ngẩn lấy. Không, nàng là xà tinh. Chúng ta con quốc bộ tộc đối với xà tinh có tự nhiên cảm ứng. Chu Giã kinh ngạc nói, đây không phải là đại biểu cho nguy hiểm không? Bọn hắn là các ngươi thiên địch, ngươi đây cũng ưa thích. Muốn chính là kích thích này. Chu Giã tâm chết, nếu như Trần Dư dự cảm là thật, như vậy cái này xà tinh là ai đã không cần suy đoán. Mặc dù Hứa Tiên mới 5-6 tuổi, Bạch Tố Trinh liền xuất hiện, có chút phản trực giác. Nhưng nàng là xà tinh ngàn năm, bản thân liền so Hứa Tiên lớn hơn một chút. Ân, đại cá hơn 1000 tuổi. Cũng không thể không tìm Hứa Tiên báo ân thời điểm, cũng chỉ tu luyện. Lúc này xuất hiện tại yêu tộc tụ tập địa phương cũng hợp lý. Gặp được cái yêu quái khác, đàm luận cái yêu đương cái gì cũng là hợp lý. Vậy ngươi nhanh lên hành động, bởi vì ngươi xà tinh cô đường, muốn bị Quỷ Vương phủ mang đi. Hồ Tấu một nhắc nhở, bị mê hoặc Trần Dư hòa lâm vào suy nghĩ Chu Gia đều bị nhắc nhở. Quả nhiên, một đội duy trì trật tự quỷ binh đang cùng hư hư thực thực Bạch Tố Trinh nữ tử áo trắng nói chuyện. Chu Gia đều không có kịp phản ứng, Trần Dư đã xuống tới. Cô đương, ngươi không có khả năng cùng bọn hắn đi. Chu Gia cùng Hồ Tấu vượt qua sau, chỉ nghe thấy Trần Dư lan tại nữ tử áo trắng trước mặt. Dẫn đầu quỷ tướng rất nổi nóng. Ở đâu ra tiểu yêu, không biết trời cao đất rộng, dám cản Quỷ Vương khách nhân. Nữ tử áo trắng cũng đang đánh giá Trần Dư, cười nói, huynh đài, chúng ta cũng không nhận ra đi. Tại sao muốn cản con đường của ta? Trần Dư mãn mặt tú cục hiện ra hồng quang. Cô đương, Quỷ Vương phủ mỗi tháng đều muốn cưới cái tân đương, ngươi không thể đi, sẽ chết. Quỷ tướng nghe răng ra bắt đầu rút đao. Nữ tử áo trắng lại một trường Trần Dư đẩy ra. Một cái con cóc ghẻ cũng dám cản ta Bạch Tố Trinh đường. Chu Gia cùng Hồ Tấu mau đem Trần Dư tiếp được. Bạch Tố Trinh đã không nhìn bên này, cười nhẹ nhàng gọi Quỷ tướng dẫn đường. Quỷ tướng gặp Bạch Tố Trinh phối hợp, cũng không có lại tìm Trần Dư phiền phức. Trần Dư còn muốn tiến lên, bị Chu Gia cùng Hồ Tấu một cái che miệng, một cái kéo cánh tay, cứng rắn túm trở về. Ngươi muốn chết? Lại nói người ta là tự nguyện, ngươi cô cùng biểu tỷ cũng là tự nguyện. Trần Dư một câu, lại chọc giận Hồ Tấu. Hồ Tấu tùng mở tay của mình, đi đi đi, đi chịu chết đi. Ta cùng Chu Minh tuyệt không cả ngươi. Chu Giã nghe lời này cũng buông lòng tay, yêu đương não cũng không cứu được a. Ta thật hận chính mình không hảo hảo tu luyện. Trần Dư cuối cùng không có hồ đồ đến loại tình trạng này, phẫn hận nói một câu, phốc phốc biến trở về con quốc ghẻ. A, dược hiệu kết thúc. Hồ Tấu cũng không đoái hoài tới sinh khí, trong nháy mắt biến trở về hồ ly. Chu Giã bất đắc dĩ lại dẫn hai người bọn họ về tới trong khách sạn. Chu Giã không biết Bạch Tố Trinh mục đích của chuyến này. Tuy nói bình thường phiền phức không có cách nào cải biến nàng sớm đã thiết lập tốt kịch bản chủ tuyến, nàng sẽ thuận lợi thoát thân. Nhưng cái này Quỷ Vương rất có thể là có được hệ thống cùng tiểu thế giới nhân vật hung ác, có được có thể thay đổi kịch bản lực lượng. Chu Giã nhất thời không cách nào phán đoán chuyện xưa đi hướng. Qua mấy canh giờ, bên ngoài cũng đã hừng đông, quỷ thành bên trong vẫn như cũ là đêm tối. Hồ Tấu trưởng bối quay trở về nửa bước nhiều khách sạn. Bọn hắn vô cùng tức giận. Hồ Ly bộ tộc vì lần này thông gia chuẩn bị hồi lâu, từng cái gia tộc đều mang đến xinh đẹp nhất nữ tính, nhưng lại bị một nửa đường xuất hiện Bạch Tố Trinh đoạt trước. Chu Giã từ trong miệng của bọn hắn biết được, Quỷ Vương thật tuyển Bạch Tố Trinh là tân đường, dự định mấy ngày nữa liền chính thức thành hôn. Chu Giã còn cố ý nghe ngóng, Bạch Tố Trinh phải chăng tự nguyện? Hồ Thiện đều muốn ngày dựng lên, làm sao không phải tự nguyện? Con rắn chết tinh, so với chúng ta hồ ly tinh còn hồ ly tinh. Chương 552, áo di lê mất rồi. Chương 552, áo di lê mất rồi. Chu Giã là không có ý định tham dự vào Bạch Tố Trinh trong sự tình, cho dù là đằng sau kịch bản không có nhân vật nữ chính. Chạy đến người khác khống chế trong thế giới tìm phiền toái, tại Chu Giã xem ra chính là một loại rất vô nao hành vi. Hắn chuẩn bị cùng Hồ Tấu gia tộc lại đợi 2 ngày, bởi vì quỷ thành chỉ ở ngũ độc ngày mở ra. Mùng 5 tháng 5, mùng 6, sơ thất, 3 ngày này thoáng qua một cái, lần sau ngũ độc ngày là tại 15, 16, 17. Cho nên sơ thất kết thúc, cửa thành sẽ lần nữa đóng lại. Lúc này có chút yêu quỷ sẽ rời đi trước, mặt khác thì lưu lại một thẳng đợi đến lần sau cửa thành mở ra. Chu Giã đương nhiên là nghĩ hết sớm rời đi, nhưng khi trời liền đi lộ ra rất đột ngột, không bằng chờ đến sơ thất đi theo mọi người cùng nhau ra ngoài. Vừa vặn Hồ Tấu một nhà bởi vì thông gia thất bại, chuẩn bị đem trong tay đồ vật giao dịch một chút, cũng là tại sơ thất rời đi. Chu Giã vì giảm bớt phát động sự kiện tỷ lệ, dứt khoát một mực đợi tại nửa bước nhiều trong khách sạn. Mặc dù hắn rất lo lắng Bạch Vân Tiền sư an nguy, nhưng hắn cũng cố nén không có đi tìm. Hay là một cái nguyên tắc, nếu là thật muốn đối phó Hắc Sơn Quỷ Vương, đem hắn dẫn xuất đi, mà không phải ở chỗ này muốn chết. Chỉ là Chu Giã không đi tìm sự tình cũng tới tìm hắn. Bạch Vân Tiền sư hóa thành mỹ thiếu niên, cả người là huyết địa chạy trốn tới Chu Giã gian phòng. Ngươi là thế nào tìm đến? Chu Giã đầu tiên là cảnh giác, hoài nghi người tới thật giả. Hắn cùng Bạch Vân Tiền sư trước đó tách ra, không có nói qua chính mình sẽ đi nửa bước nhiều khách sạn. Ta không biết ngươi tại cái này. Ta chỉ là tiêu hao thọ nguyên của ta tính một quẻ, ta sinh cơ tại cái này. Thao. Chu Dã nhịn không được phát nổ nói tụ, vô duyên vô cớ trở thành người khác cây cỏ cứu mạng, cái này cùng bị đạo đức bắt chẹt khác nhau ở chỗ nào? Trong thành quỷ binh đang đuổi bắt ta, ngươi có biện pháp thì nói mau, không có, ta liền chết xa một chút, miễn cho liên lụy ngươi. Bạch Vân Thiền sư càng như vậy, Chu Dã ngược lại hung ác không xuống tâm. Hắn xuất ra một thanh màu xanh lá chìa khóa, chỉ hướng chính là Đào Hoa Nguyên số 50 tự. Đi cái gì cũng đừng động, các loại một canh giờ trở lại. Bạch Vân Thiền sư cũng không nói nhảm tiếp nhận chìa khóa, niệm Chu Dã cho chú ngữ. Thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Vừa đưa tiễn Bạch Vân Thiền sư không bao lâu, quỷ binh liền tìm thấy được nơi này. Chu Dã phối hợp kiểm soát của bọn hắn, chờ bọn hắn rời đi sau ước chừng một canh giờ, Bạch Vân Thiền sư lại xuất hiện ở trong phòng của hắn. Bạch Vân Thiền sư trong mắt tràn đầy rung động. A Di Đà Phật, ngã Phật thật không có lừa gạt thế nhân, thật sự là một Đông Hoa một thế giới. Chu Dã thu hồi chìa khóa, hỏi hắn, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Thiền sư còn chưa bắt đầu giảng, Chu Dã lại để cho hắn trước tiên đem họa bị cởi ra, chuẩn bị một lần nữa cho hắn vẽ một bộ dáng. Bạch Vân Thiền sư một bên nhìn xem Chu Dã vẽ tranh, một bên giải thích. Nguyên lai Bạch Vân Thiền sư cũng biết cái này quỷ vương lợi hại, cho nên không có xâm bảo. Hắn thừa dịp từng cái yêu tộc đều đến cho quỷ vương tặng lễ, ngụy trang thành tùy tùng, lẫn vào trong đó. Đến quỷ vương trong phủ, hắn một phen nghe ngóng, mới biết được cùng quỷ vương đối nghịch hoặc là phạm sai lầm quỷ hồn đều sẽ bị quỷ vương nuốt vào, dùng cho luyện tà công. Bạch Vân Thiền sư không có biện pháp khác, đang chuẩn bị tìm cơ hội liều chết đánh cược một lần, ám sát quỷ vương, lại đụng phải vừa tiến vào quỷ vương phủ Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cũng không biết làm thế nào thấy được Bạch Vân Thiền sư sơ hở, gọi hắn dừng tay, cũng chế tạo cơ hội để hắn thoát đi. Nàng có thể nhìn ra họa bị ngụy trang, có phải hay không là ngươi hành vi trên có cái gì lỗ hổng? Chu Dã tưởng tượng cái này không đúng, nếu như Bạch Tố Trinh có thể xem thấu họa bị ngụy trang, vậy hắn cũng bại lộ. Bạch Vân Thiền sư lắc đầu, lão nạp cảm thấy là bởi vì pháp lực của nàng cao thâm, đây chính là tu luyện ngàn năm bạch xà đều nhanh hóa rồng, rất đáng gờm sao? Chu Dã là thừa qua rồng, cho nên trướng mắt, mà lại nàng cùng lão nạp tán gẫu qua vài câu, lão nạp nghe nàng tự báo thân phận, nàng là Lê Sơn lão mâu đồ đệ. Nghe Bạch Vân Thiền sư nói như vậy, Chu Dã cũng có ấn tượng, chỉ là hắn vẫn là không hiểu Lê Sơn lão mẫu là ai. Chu Dã lúc này vẽ đều không vẽ, quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Thiền sư. Bạch Vân Thiền sư thương thế còn chưa lành, ho mấy lần. Lê Sơn lão mẫu ngươi không biết, vậy ngươi có biết hay không xử lại mô a? Lão nạp không biết. Sao lại không được? Lê Sơn lão mẫu là ai? Lê Sơn lão mẫu là một vị cổ thần diễn hóa tên, vị kia cổ thần chính là nữ hoa nương nương. Chu Dã sửng sốt một chút, đó không phải là nữ hoa thị tiểu hảo? Vì thu hoạch được càng nhiều quyền hành mà thiết kế thêm áo di lê, nữ hoa thị đồ đệ. Chu Dã có chút lý giải Bạch Tố Trinh hành vi, người ta không phải tùy tiện không bó, căn bản là không có sợ hãi. Chu Dã lúc này là thật có chút hiếu kỳ tràn diện kế tiếp. Kỳ thật Tam Nha muốn tìm thế giới này hệ thống mang theo người, không phải là không nữ hoa thị ý tứ, cho nên nữ hoa thị cũng không có đem tất cả hy vọng đều đặt ở Tam Nha trên đường dây này. Chu Dã cùng Bạch Vân Thiền sư hiểu rõ tình huống, cũng vẽ xong mới hòa bì. Bạch Vân Thiền sư sau khi mặc vào, biến thành một cái xấu xí thiếu niên. Đây là ngươi thân thích? Đúng vậy a, đều là thi thể hóa yêu, ngươi nói có khéo hay không? Bởi vì hai tấm họa bì đều xuất từ Chu Dã thủ bút, đều như thế xấu, cho nên Bạch Vân Thiền sư xen lẫn trong Chu Dã bên người, hô tấu bọn hắn căn bản không kỳ quái. Ngược lại cảm thấy hai người này nếu là không có thân duyên quan hệ đó mới kỳ quái. Lúc này đã là ngày thứ ba, cũng chính là ngày mùng ngày 7 tháng 5. Chu Dã tại quỷ thành này ở hai đêm, thật không có nằm mơ, cũng xác nhận lúc trước hắn suy đoán. Chủ nhân nơi này cố ý che giấu Tam Nha loại này mộng mô năng lực. Đêm nay giờ tí, quỷ thành cửa thành liền sẽ đóng lại, đợi đến 15 lại mở. Hồ Ly bộ tộc đã giá thấp xử lý trong tay vật phẩm, chuẩn bị rời đi. Chu Dã cùng Bạch Vân Thiền sư cũng đi theo đội ngũ rời đi. Chu Dã đã cùng Bạch Vân Thiền sư giải thích qua, muốn đánh bại Hắc Sơn Quỷ Vương, liền muốn trước ra quỷ thành. Bạch Vân Thiền sư trên thân còn thụ lấy thương, cũng không có phản đối. Đám người cùng đi đến cửa thành. Ra khỏi thành không cần kiểm tra thân phận, lại rất nhiều yêu quỷ tạm thời không rời đi, cho nên cửa ra vào xe ngựa rất ít. Bọn hắn đang chuẩn bị thông qua thời điểm, Quỷ Vương thủ hạ quỷ binh lại ngăn cản cửa thành. Chu Dã coi là Bạch Vân Thiền sư bại lộ, còn khẩn trương một chút. Kết quả, quỷ binh chỉ là đem mọi người gọi được bên đường, trở lại cửa thành thông đạo. Sau đó tại đại đội quỷ binh chen chúc bên dưới, Bạch Tố Trinh cùng một người mặc áo giáp mặt quỷ nam nhân cũng đầu cưỡi ngựa mà đến. "Nương tử, ngươi cũng đừng quên, 15 thời điểm, ta đi đón dâu. Tín vật đều thu, còn sợ ta chạy sao?" "Ha ha ha, không có không có." Bạch Tố Trinh không còn nói nhảm, dùng ngựa ra khỏi thành. Quỷ kia mặt nam nhân mang theo đại đội quỷ binh lại trở về trong thành. Chu Dã đi theo Hồ Ly bộ tộc mới lấy thoát khốn. Hắn cũng đoán được quỷ kia mặt nam nhân chính là Hắc Sơn Quỷ Vương. Không nghĩ tới Bạch Tố Trinh lại ra khỏi thành, nói rõ nàng cũng biết tại quỷ thành bên trong là không có cách nào độc thủ. Chỉ là Hắc Sơn Quỷ Vương tới tay con vị còn có thể thả đi, không biết ăn Bạch Tố Trinh dạng gì thuốc mê. Chu Dã đi theo Hồ Ly bộ tộc xuyên qua quỷ thành bên ngoài nụ mụ, chuẩn bị tại hồ gia đại trạch lại nghỉ ngơi một đêm. Nhưng đến Hắc Phong lĩnh, mộ bia kia trước, lại nhìn thấy Bạch Tố Trinh dắt ngựa đã ở nơi đó chờ. Cô ga, nàng đang chờ ta sao? Tâm ta muốn nhảy ra ngoài. Trần Dư lập tức từ trong xe nhảy ra ngoài, đều quên chính mình còn không có hóa hình. Chu Dã bất đắc dĩ, nhưng cũng tò mò Bạch Tố Trinh đang đợi ai. Sau đó liền nghe đến Bạch Tố Trinh chắp tay lời nói, Lê Sơn lão mẫu tọa bên dưới đệ tử Bạch Tố Trinh cầu kiến thần nông thị hậu duệ. Hồ gia đám hồ ly hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là đồ sơn thị hậu duệ, cũng không phải thần nông thị. Trần Dư càng là ngay cả thần nông thị là ai cũng không biết. Chu Dã lại có chút mờ mịt, trong lòng đầu đen rau muống. Đôi này sao? Cái này không đúng rồi. Vì cái gì ta một cái cầm kịch bản người xuyên Việt, còn không có một cái bản địa yêu quái biết đến nhiều chuyện? Không ai cho ta biết phải thêm đùa dẫn a. Có thể Chu Dã nhớ tới chính mình muốn truyền bá thần nông thị tín ngưỡng nhiệm vụ, lại thở dài. Ta là, ngươi chờ một lát. Chu Dã đi ra phía trước, Bạch Vân Tiền sư gặp hắn muốn cùng Bạch Tố Trinh giao lưu, cũng đi theo. Trần Dư cũng nghĩ đi theo, bị Chu Dã ngăn lại. Chu Dã đối với Hồ Tấu cùng hắn nói ra, Hồ Minh, Trần Minh, chúng ta sau này còn gặp lại. Hồ Tấu trong lòng hiểu rõ, thay hắn ngăn cản Trần Dư. Chu Minh có rảnh còn có thể đi linh nhận tự vườn rau tìm chúng ta. Chương 553, san giết chương 553, san giết Bạch Tố Trinh dắt ngựa, cùng Chu Dã, Bạch Vân Tiền sư cùng một chỗ đi bộ, thoát ly Hắc Phong lĩnh, mới tại một khối sạch sẽ tảng đá lớn chỗ dừng lại. Bạch Tố Trinh giải khai Mã Nhi trên người trói buộc, vỗ vô nó. Đi thôi, ngươi tự do. Mã Nhi tê minh một tiếng, chạy về phía cánh đồng bắn át. Ta làm tiếp chút thủ đoạn. Bạch Tố Trinh nói một tiếng, đột nhiên biến thành nguyên hình, một đầu to lớn bạch mãng. Nàng vòng quanh tảng đá quấn một vòng, lại biến trở về nữ tử mỹ lệ. Hiện tại không có yêu quái sẽ tới gần. A Di Đà Phật. Bạch Vân Tiền sư cũng là lần thứ nhất gặp ngàn năm xà yêu, nhịn không được nói tiếng nhập Phật. Sư Minh, đại sư, xin mời. Chu Dã không kịp kinh ngạc, bị Bạch Tố Trinh nói một tiếng, nhảy lên đi tới trên tảng đá lớn. Đều không có chú ý Bạch Tố Trinh sư Minh xưng hô. Người tìm ta làm cái gì? Hay là nữ hoa thị tìm ta? Chu Dã đi thẳng vào vấn đề, muốn biết Bạch Tố Trinh hiểu bao nhiêu đồ vật. Bạch Tố Trinh không có xoắn xuýt Chu Dã đối với nữ hoa thị xưng hô, bởi vì nàng cũng không biết nữ hoa thị cùng thần nông thị đến cùng là dạng gì quan hệ. Tìm ra thế gian ẩn tàng bí cảnh, diệt trừ chủ nhân của nó, đây là sư tôn cho ta một nhiệm vụ cuối cùng. Hoàn thành nó, ta liền có thể thành tiên. Sư tôn nói qua, thần nông thị hậu duệ rất có thể sẽ xuất hiện tại phụ cận, nếu như ta có khó khăn có thể cầu trợ với hắn. Chu Dã cẩn thận phỏng đoán Bạch Tố Trinh lời nói, phát hiện nàng tựa hồ không biết trên thế giới quy tắc, chỉ biết là thế giới này bên trong sự tình. Nữ hoa thị nhắc nhở cũng chỉ giới hạn trong thế giới này. Lời như vậy ngược lại để Chu Dã trong lòng dễ chịu một chút. Ngươi không biết tòa quỷ thành kia bí mật. Bí mật gì? Không chỉ có Bạch Tố Trinh hiếu kỳ, Bạch Vân Thiền sư cũng nhìn lại. Chu Dã không có trả lời, mà là hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì không ở trong thành độc thủ? Bạch Tố Trinh cười nói, ta vốn là dự định đến bên cạnh hắn sau trực tiếp chu sát hắn. Thế nhưng là hắn vì hướng ta khoe khoang, thi triển pháp thuật của hắn, tiện tay liền để trùng quanh mùa thái phiên. Nếu như tòa quỷ thành kia không phải huyễn cảnh, vậy cái này cũng quá đáng sợ. Ta kịp thời thu tay lại, chỉ muốn trước chỗ tới, lại nghĩ biện pháp. Vì thế ta đem sư tôn cho ngũ thải thạch lưu tại nơi đó, cũng hứa hẹn lại cho một viên làm đồ cưới. Điều kiện trước tiên hắn muốn cưới hỏi đàng hoàng ta, cũng tuyên cáo yêu giới. Cho nên hắn mới thả ta rời đi, 15 ngày lại phái người đến đón dâu. Chu Dã lúc này đã xác định, Bạch Tố Trinh là cái ngu ngơ, nhưng này cái mặc kệ là Hắc Sơn lão yêu hay là quỷ vương, không phải. Hắn biết ngũ thải thạch trọng yếu. Ngươi biết Hắc Sơn quỷ vương bản thể là cái gì không? Bạch Tố Trinh lắc đầu. Ta cùng hắn ở chung được mấy ngày, đều không có làm rõ ràng. Hắn rõ ràng quỷ khí trên người ung tùm, lại có thực thể. Liền xem như tu luyện đã thành quỷ tu, cũng không có ngưng thực đến loại tình trạng này. Ta cùng hắn tỉ thí qua, đao kiếm bình thường đâm không vào thân thể của hắn. Bạch Vân Thiền sư lúc này cũng chen vào nói nói hắn nuốt rất nhiều quỷ, trên người quỷ khí hẳn là cùng cái này có quan hệ. Lão nạp nghe nói, hắn còn cần tà công luyện hóa trong bụng quỷ hồn. Nếu như bản thân hắn là quỷ, không cần tiền toái như vậy. Cho nên lão nạp cảm thấy hắn càng đều có thể hơn có thể là yêu, đặc thù yêu. Ta nghe nói hắn không thích Hắc Sơn lão yêu cái tên này đúng không? Bạch Tố Trinh cùng Bạch Vân Thiền sư đồng thời gật đầu. Chu Dã phỏng đoán không thích, nói rõ cái tên này bại lộ cái gì. Nghe ta, vô luận như thế nào không có khả năng lại tiến quỷ thành. Hai người các ngươi đều là. Thế nhưng là 15 ngày, đón dâu đội ngũ sẽ tìm đến ta. Hắn tự mình đến. Cái kia ngược lại là không nói. Chu Dã cười nói, nếu là hắn tự mình đến tốt nhất, hắn không đến, liền đem đưa thân đội ngũ tất cả đều đưa tăng. Bạch Tố Trinh mở to hai mắt nhìn. Vậy hắn coi như kêu la như sấm. Tại quỷ thành bên trong, chúng ta chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, nhưng hắn đi ra, vậy liền không giống với lúc trước, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Bạch Vân Thiền sư trong mắt cũng sáng lên ánh sáng. Đã như vậy, không bằng lão nạp đem Hắc Phong lĩnh cô mộ đều thanh lý một lần, xây tọa Phật tháp chấn một chấn. Vô luận như thế nào hắn đều là lấy Hắc Phong lĩnh làm căn cơ, đào căn cơ của hắn, hắn còn không ra. Lúc này đến phiên Chu Dã kinh ngạc, Bạch Vân Thiền sư tốt châu tuyệt hậu kế a. Vô luận đối phương là quỷ lại yêu, Hắc Phong lĩnh đối với hắn đều rất trọng yếu. Cái này không thể không để Chu Dã nhớ tới xã hội hiện đại đại pháo đuổi quỷ ngạnh. Dùng hỏa lực đem thổ địa cày bên trên một lần, mặc hắn cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn hồi phi yên diệt. Nơi này mặc dù không có hỏa lực, nhưng là có Phật tổ a. Ta cảm thấy có thể, quy mô lớn một chút, cùng lắm thì đem Hắc Phong lĩnh trực tiếp bình. Có thể thuyết phục triều đình sao? Chu Dã trước tiên hay là nghĩ đến tập thể lực lượng. Nhân gian quân vương vì cái gì tại quỷ thần giới như vậy là thủ? Cũng là bởi vì bọn hắn đại biểu cho cơ hồ cả nhân thế lực lượng. Lão nạp tìm xem mấy vị sư minh, hết sức nỗ lực. Chu Dã thì nghĩ đến hắn tại một thế này tiện nghi lao cha. Vị này Bùi đại nhân, kể từ cùng hắn nhận thân đằng sau, hàng năm đều hướng Kim Sơn tự đưa chút tài vật, nhưng chưa bao giờ nhìn qua hắn. Nghe nói đã chức quan thượng thư, chạm tay có thể bỏng. Chu Dã quyết định viết phong thư, nhìn xem có thể đi hay không đi quan hệ. Ngẫm lại cũng rất tốt lời, đều tu tiên, còn đủ lấy thế tục quyền lực ảnh hưởng. Bằng không trong chuyện xưa, Hứa Sĩ Lâm vì cái gì thi cái chẳng nguyên, liền có thể để cha mẹ đều giải thoát thành tiên đâu. Quyền lực thật sự là đồ tốt. Định ra kế hoạch, ba người bắt đầu chia đầu làm việc. Bạch Vân Tiền sư cầm Chu Giá thư, đi câu thông nơi đó Phật tự cùng huyện nhà, chuẩn bị đào núi xây tháp. Chu Giá thì cùng Bạch Tố Trinh chờ lấy Quỷ Vương đội ngũ đón dâu. Ngày 15 tháng 5 đêm, vô danh bến đỏ phụ cận một tòa phế trạch. Bạch Tố Trinh đem nơi này biến thành chính mình dinh thự, bên trong rắn chuột đều biến thành nàng gã sai vặt. Chờ đợi Quỷ Vương đón dâu đội ngũ. Tuyệt ở chỗ này cũng là có nguyên nhân, một là ít ai lui tới, sẽ không cho người bình thường tạo thành phiền phức. Hai là tới gần nguồn nước, có trợ giúp nàng thi triển ngự thủy chi pháp. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng mạnh nhất pháp thuật là ngự thủy, trên thực tế nàng mạnh nhất là Cửu Thiên Huyền Công cực mạnh chỉ rút thuật cùng Tam Muội Chân Hỏa. Ngự thủy thuật là dựa vào chân ngôn chú thúc đẩy thủy tộc, hô phong hoán vũ, tới gần nguồn nước có thể tiết kiệm lực lượng. Chu Giá cũng có chuẩn bị, hắn từ Linh Hữu Thiền sư nơi đó học xong Phật môn chân ngôn chú, có thể triệu hoán tiên long hộ thân trừ ma. Mà cái này chân ngôn chú còn có thể để hắn đọc kinh văn tràn ngập cảm hóa lực, cực đại tức nhược đối phương tâm cảnh. Chu Giá còn học được hoàng thư bên trên một chút tát đậu thành binh gấp giấy thành đem đạo ra pháp thuật. Đồng thời hắn có được Tam đại pháp khí, Vạn Dân Tán cung cấp tín ngưỡng lực, có thể hữu hiệu ngăn cản tinh thần công kích. Trạm Lư kiếm, phong mang tất lộ chuyên khắc tà túy. Còn có Tử Kim bình bát, có thể trực tiếp phong ấn tà túy. Nhưng vì càng ổn thỏa, Chu Giá viết phù lục, hướng địa phủ điều âm minh. Quỷ Vương thủ hạ lúc đầu đều là nên bên dưới địa phủ hưởng mạng quỷ. Đây cũng là địa phủ chức trách. Đương nhiên, địa phủ thật phái âm minh tới, cái kia tất cả đều là nhìn Phật tổ mặt mũi. Đến giờ tí ba khắc, Quỷ Vương đội ngũ đón dâu cuối cùng đã tới. Bọn hắn không đi nhân gian đạo, cho nên trống rỗng xuất hiện tại Bạch Tố Trinh huyền hóa cửa phủ đệ. Chỉ là không nghĩ tới, Hắc Sơn Quỷ Vương thật đích thân đến. Cái này yêu đương não, cái này có thể phiền toái. Kỳ thật Chu Giá mục đích vốn chính là chuẩn bị đem Hắc Sơn Quỷ Vương dẫn ra, sự đáo lâm đầu nhưng lại cảm thấy chính mình chuẩn bị không đủ. Dù sao người ta là đại danh đỉnh đỉnh lớn muộn. Nhưng việc đã đến nước này, Chu Giá gọi Hắc Bạch Vô Thường mang theo ở mình, đường vòng xét đường lui. Hắn cùng Bạch Tố Trinh chính diện đường đối. Nương tử, ta tới. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Chu Giá cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau. Bạch Tố Trinh phi thân ra ngoài, cái gì cũng không nói, trực tiếp đánh. Chu Giá sớm đã xé hòa bì, choàng cả xa. Hắn đem tích trượng đứng ở bên người, lại từ trong nhẫn không gian thế ra Trạm Lư kiếm cùng Vạn Dân Tán. Trạm Lư kiếm bay ra hiệp trợ Bạch Tố Trinh. Vạn Dân Tán treo ở đỉnh đầu của mình hộ pháp, lại đem Tử Kim bình bắt đặt ở trước người trên mặt đất. Hắn ngồi trên mặt đất, bắt đầu tụng kinh. Dùng chân ngôn chú, cho nên hắn mỗi niệm một chữ đều sẽ hóa thành một vệt kim quang bay về phía tòa nhà phía ngoài địch nhân. Địa Tàng Kinh chính là một bản siêu độ vong hồn kinh văn. Chương 554, ẩn nút chương 554, ẩn nút Hắc Sơn lão yêu phi thường phẫn nộ. Hắn là Hắc Phong lĩnh bên trên một tòa do hắc thạch tạo thành ngọn núi. Bởi vì dưới chân mai táng rất nhiều chết oan thi cốt, quanh năm bị oán khí quanh quẩn, thôi sinh linh trí, thành yêu. Tại hắn sinh ra linh trí vào cái ngày đó, hắn liền ngoài ý muốn thu được trên trời rơi xuống hệ thống. Hắn biết thế giới bên ngoài thế giới. Từ ngày đó trở đi, mục tiêu của hắn liền thay đổi, tại thế giới này thành tiên thành thánh không tính là gì, hắn muốn là chân chính vĩnh hằng. Hệ thống nói cho hắn biết Hắc Sơn lão yêu cái tên này tại rất nhiều trong cố sự đều là tranh nền, hắn thậm chí vì thế sửa lại danh tự, gọi Hắc Sơn Quỷ Vương. Hắn không muốn trở thành tranh nền, hắn hy vọng trở thành nhân vật chính. Tại hệ thống trợ giúp bên dưới, tốc độ tu luyện của hắn thật nhanh, rất nhanh liền đem toàn bộ Hắc Phong lĩnh đều đặt vào thân thể của mình, cũng sáng tạo được quỷ thành. Hắn cũng là từ đó trở đi, có mỗi một tháng cưới một cái tân nương thói quen. Bởi vì hệ thống cho hắn nhìn rất nhiều kịch bản để hắn học tập, hắn từ những chữ kia bên trong giữa các hàng bên trong nhìn ra hai chữ, tình yêu. Đại đa số nhân vật chính phấn đấu đến cuối cùng cũng là vì hai chữ này. Mặc dù hắn bản chất là một khối đá lớn, ý chí sắt đá, nhưng cũng hy vọng có thể trải nghiệm nhân loại tình cảm. Cho nên hắn cưới một người lại một cái tân nương, chính là vì tìm kiếm thuộc về mình tình yêu. Theo cái này đến cái khác tân nương bị hắn ăn hết, dung nhập thân thể của hắn, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thế là khi Bạch Tố Trinh thời điểm xuất hiện, hắn cảm thấy trong tính mạng hắn có ánh sáng, hắn gặp người kia. Kết quả hắn chỉ bỏ ra lần này thực tình, lại bị cô phụ. Đáng chết tình yêu. Ngươi vì cái gì không có khả năng hảo hảo mà trở thành ta một bộ phận? Bạch Tố Trinh vừa thấy mặt liền cầm kiếm hướng phía hắn đánh tới, Hắc Sơn lão yêu bị lửa xấu hổ có bi thương vì tình yêu tăng thêm đặc biệt phẫn nộ. Thân thể của hắn mọc ra đến không hết cánh tay, có tươi non như hôm qua, có đã hư thối rõ ràng. Những cánh tay này cầm đủ loại vũ khí, đao thương kiếm dịu, đồng dạng có mới có giao tình. Đây đều là chôn ở Hắc Phong lĩnh uổng mạng thi cốt, đều là hắn một bộ phận. Bạch Tố Trinh bảo kiếm trong tay cũng là từ tu luyện bắt đầu, liền dùng tinh huyết của nàng nuôi nấng bản mệnh kiếm, Trắng Ngất kiếm. Kiếm này cùng nàng tâm ý tương thông, bị nàng tuột tay ném ra, hóa thành một đạo bạch quang, như bạch xà bình thường du tẩu, tìm kiếm lấy Hắc Sơn lão yêu chỗ yếu hại. Bạch quang đến màu đen lão yêu kia trước mặt, lại bị cự phủ ngăn trở. Bạch quang linh hoạt vòng qua, lại gặp được một cây trường thương, vừa va chạm một chiêu, một sợi dây xích trong nháy mắt cuốn lấy bạch quang, càng nhiều vũ khí đều hướng bạch quang quả đến. Vũ Chu ra chạm lư kiếm từ trong viện bay vụt mà đến, xông phá tầng tầng sắt dỉ vòng dây, phá vỡ bạch quang đường. Cũng là lúc này Chu Giá đọc lên kinh văn màu vàng nóng tung bay mà ra, khu trục lấy trung quanh quỷ khí. Hắc Sơn lão yêu mới biết được Bạch Tố Trinh sau lưng còn có một người. Hắn tức giận nhấc lên một trận âm phong, thổi ra trạch viện cửa lớn, lộ ra bên trong thành kính ngồi xuống, chăm chú niệm kinh hòa thượng. Chu Giá, tốt, ngươi vậy mà vì tên hòa thượng từ bỏ ta. Hòa thượng ngươi hỏng ta cưới, ta muốn hủy ngươi miếu, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Bạch Tố Trinh đầu đầy dấu chấm hỏi, nàng cũng không biết Hắc Sơn lão yêu là cái bị thoại bản độc hại yêu quái. Chu Giá cũng thất thần, suýt nữa niệm sai trải qua. Sớm biết ngươi tốt bụng này, ta liền giới thiệu cho ngươi một cái. Đáng tiếc việc đã đến nước này, ai cũng không có cách nào dừng tay. Hắc Sơn lão yêu lẩm bẩm vài câu, niệm một cái chú ngữ. Trung quanh tảng đá bắt đầu bạo động, rõ ràng không có phòng, vô số cắt đá lại bay múa che khuất bầu trời hướng lấy Chu Dã cùng Bạch Tố Trinh phương hướng vào tới. Trên thực tế hắn bởi vì rời xa Hắc Phong lĩnh, pháp thuật còn bị tức nhược hạn chế rất nhiều. Bạch Tố Trinh lập tức triệu hồi chính mình trắng ngắt kiếm ngăn tại trước người, đồng thời điều động bến đỏ chỗ nước sông, cùng cắt đá đối xứng. Chu Dã cũng rút về trạm lưu kiếm. Mặc dù điều động cắt đá là dựa vào pháp thuật, nhưng cắt đá trùng kích là vật lý tổn thương, vạn dân tán là không ngăn nổi. Chu Dã trực tiếp cầm lấy trước người tử kim bình bắt chùm lên trên đầu của mình. Đoá một tiếng, Chu Dã bị tử kim bình bắt đóng thu vào, gắn vào trên mặt đất. Vô số cắt đá nện ở tử kim trên bình bát, không có để lại một tia vết tích. Mà Chu Dã mặc dù bị chính mình chùm lên bình bát dưới đáy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tụ kinh. Công việc phụ trợ vẫn còn tiếp tục. Cũng không biết Huyền Trang pháp sư biết hắn tử kim bình bát bị dạng này sử dụng không biết là cảm tưởng gì. Cắt đá cũng không có công kích bao lâu, liền ngừng. Bởi vì Bạch Tố Trinh điều động nước sông đến. Nước sông như là một đầu to lớn thủy xà, mãnh liệt đổ lại tại Hắc Sơn lão yêu cùng Bạch Tố Trinh ở giữa, đem cắt đá hết thảy cuốn đi. Hắc Sơn lão yêu mới vừa rồi là sinh khí, hiện tại là bị khuất. Hắn là vì cầu hôn mà rời xa Hắc Phong lĩnh, lại thành nhược điểm của hắn. Nói đến đánh nhau, rất không thuận tay. Mà lúc này cuốn sau Hắc Bạch Vô Thường cũng rất nhiều âm bình, đã bắt đầu thu thập Hắc Sơn lão yêu bên người quỷ bình. Hắc Bạch Vô Thường bắt quỷ đó là bản chức làm việc, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hắc Sơn lão yêu thủ hạ binh trong nháy mắt liền bị thanh không. Hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng còn có lý trí, nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh. Ngươi sẽ hối hận, về sau ngươi yêu ai, ta liền muốn giết ai, ta sẽ để cho ngươi cùng ta một dạng, không có tình yêu. Hắc Sơn lão yêu quẳng xuống một câu cuối cùng ngoan thoại, sau đó từ trên cổ xuất ra một khối bảo thạch, miệng giật giật, trong nháy mắt liền biến mất. Chu Dã từ bình bát dưới đáy đi ra chính là, âm binh bọn họ đã thu thập tàn cuộc, Hắc Sơn lão yêu những quỷ binh kia đều bị đánh xuống địa phủ. Hắn nghe Bạch Tố Trinh miêu tả, biết Hắc Sơn lão yêu là dùng ngũ thải thạch làm truyền tống thạch, hẳn là trở về quỷ thành. Muốn một lần giết chết hắn, quá khó khăn. Chỉ cần quỷ thành còn tại, liền không khả năng. Hay là sử dụng kế hoạch lúc trước, đem Hắc Phong lĩnh đào rỗng, dẹp yên, thủy đi căn cơ của hắn. Bạch Tố Trinh nghe được Chu Dã lời nói, gật gật đầu, lại đột nhiên té xỉu. Bạch Vân Tiền sư so Chu Dã càng hiểu người tu hành thương bệnh, Chu Dã đem Bạch Tố Trinh dẫn tới chỗ của hắn. Hắn kiểm tra đi sau hiện, Bạch Tố Trinh linh hồn xuất hiện vết nứt. Hẳn là Hắc Sơn quỷ vương làm, hắn có thể khống chế nhiều như vậy quỷ, hẳn là có tinh thần loại công kích. Loại này công kích phiền phức nhất. Chu Dã nghĩ nghĩ, cũng không có phát giác Hắc Sơn lão yêu công kích, chỉ có thể quy tội đối phương thủ đoạn quá mức cần nấp. Cái kia Bạch Tố Trinh sẽ như thế nào? Khó mà nói, nhưng thường thấy nhất chính là sẽ mất trí nhớ. A, ta làm sao không có chút nào ngoài ý muốn đâu. Bạch Tố Trinh thật mất trí nhớ. Chu Dã sớm né tránh, đem nàng bỏ vào một tòa quan âm miếu bên trong. Bạch Tố Trinh sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ Hắc Sơn lão yêu, cũng không nhớ rõ Chu Dã cùng Bạch Vân Thiền sư. Tiến vị thành kinh lịch cũng đều không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình là một cái xà tinh ngàn năm, tu vi có thành tựu, chỉ kém một chút cơ duyên liền có thể thành tiên. Bạch Tố Trinh tự mình tính một chút cơ duyên của mình, phát hiện cơ duyên tại sau 12 năm Hàng Châu. Thế là dự định bế quan tu luyện, dưỡng tốt thương thế của mình, lại đi tìm cơ duyên. Nàng nghiêm túc cảm tạ cứu trợ chính mình lão Nico, lợi dụng chính mình thủ đoạn giải quyết chung quanh bách tính một chút khó khăn, để quan âm miếu hương hỏa thịnh vượng rất nhiều. Sau đó mới cùng lão Nico lưu luyến chia tay. Đợi nàng xúc địa thuật rời đi, Chu Dã mới yên lòng cởi xuống vẽ lên lão Nico hòa bì. Chu Dã tại biết Bạch Tố Trinh sẽ mất trí nhớ sau, liền làm tính toán như vậy. Nàng cần Bạch Tố Trinh trở lại vốn có kịch bản bên trên, để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ. Về phần Hắc Sơn lão yêu, hắn muốn báo thù, liền muốn từ quỷ thành lý đi ra. Chu Dã liền có cơ hội tiêu diệt hắn. Nếu như hắn có đầu rút cổ tại quỷ thành không ra, Bạch Tố Trinh cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà Chu Dã cùng Bạch Vân Thiền sư thì sẽ tiếp tục liên hợp quan viên địa phương, tổ chức bách tính đảo rông Hắc Phong lĩnh, sau đó kiến tạo Phật tháp trấn áp. Chu Dã ở thế giới này tiện nghi lão cha đã giúp hắn đi cửa sau này, thông báo những nơi quan viên. Trải qua điều tra Hắc Phong lĩnh trên có rất nhiều màu đen khoáng thạch, nhưng thật ra là một loại mạ nợ tín, có thể dùng đến nấu sắt. Thế là nơi đó liền có lý do chính đáng. Xung quanh mấy huyện nha liên hợp thượng đấu, đạt được phê chuẩn, thành lập bãi quan sát. Nơi đó huyện nha tổ chức bách tính đào quáng, có thể để khấu lao dịch, cũng có thể kiếm lời tiền công. Loại này ngoài định mức thu nhập, đối với bách tính tới nói phi thường trọng yếu. Cho nên bách tính đều chạy theo như vịt. Người càng nhiều, Hắc Phong lĩnh địa phương quỷ quái này cũng không có quỷ khí. Đương nhiên, do Bạch Vân Tiền sư cầm đầu, mấy chục cái cao tăng tạo thành siêu độ đoàn cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn đem từ Hắc Phong lĩnh móc ra thi cốt đều đốt cháy siêu độ. Đồng thời mỗi ngày đều có tăng nhân tại quặng mỏ trấn thủ, phòng ngừa Hắc Sơn lão yêu vụng trộm đi ra giết hại bách tính. Vì chuyện này, bọn hắn đem Phật cốt xá lợi đều dẫn đi. Hắc Sơn lão yêu căn bản không dám thò đầu ra. Cả sự kiện Bạch Tố Trinh tham dự không tham dự đều ảnh hưởng không lớn. Cho nên đối với Chu Dã tới nói, vẫn là hy vọng kịch bản có thể thuận lợi tiến hành, hắn cũng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Chương 555, lại đi đương niên lộ chương 555, lại đi đương niên lộ sau 12 năm. Hứa Tiên đã lớn lên từ tiền đường huyện đi tới Hàng Châu phủ Bảo Chi đường khi học đồ. Cái này mỗi ngày khí sáng sủa, ánh nắng vừa vặn, hắn liền một mình đi tới Tây Hồ du ngoạn. Hứa Tiên bị Tây Hồ mỹ cảnh hấp dẫn, lưu luyến quên bể. Thời tiết lại đổi biến, bắt đầu mưa. May mắn Hứa Tiên là tiền đường người, đi ra ngoài mang theo dù. Nhưng hắn vừa treo lên dù đã nhìn thấy hai tên nữ tử chật vật hướng hắn bên này chạy tới. Nữ tử áo trắng kia trong nháy mắt đem Tây Hồ mỹ cảnh tôn lên không có tư vị. Hứa Tiên không tự giác đem chính mình dù đưa tới. Cô nương, dù cho ngươi. Ngay tại lúc đó, trong đất hoang, Chu Dã đang cùng một cái bạch hồ tử hòa thượng so cất lực. Hắn từ nơi này hòa thượng trên thân ngửi thấy một chút mùi máu tươi, mặc dù đối phương che giấu rất tốt. Hai người trong chốc lát chạy ra hơn 10 dặm, bởi vì pháp lực tiêu hao, bạch hồ tử hòa thượng trên người huyết khí từ từ liền che không được. "Đại sư, ngươi tu luyện bao nhiêu năm?" Chu Dã một bên chạy, một bên hỏi. "Hơn 200 năm mà thôi." Bạch hồ tử hòa thượng cười ha hả đáp lại. "Hơn 200 năm liền có như thế tu vi, ngươi đến cùng hại chết bao nhiêu người?" "A, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người." Đại uy thiên long Chu Dã triệu hoán hộ pháp thần long, một trưởng vỗ tại bạch hồ tử hòa thượng trên thân. Đối phương chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh, cái nào chịu đựng thần long chi uy, trực tiếp pháp lực tán đi, quẳng xuống đất. Chu Dã ném ra tử kim bình bát, đem nó thu nhập trong bát. Chỉ gặp trong bình bát nhiều một đầu con rết, đối phương là cái nô công tinh. Vừa vặn lấy ra ngâm rượu. Chu Dã đem bình bát thu vào, tìm về phương hướng, tiếp tục hướng Hàng Châu đi. Hắn đây là mới từ Kim Sơn tự xuống núi. Linh Hữu Thiền sư đã hơn 80 tuổi, bởi vì tâm cảnh lâm nguy, nhiều năm như vậy, Phật pháp một mực không có tiến tiến. Mắt thấy thân thể càng ngày càng tệ, cho dù là linh đồng chuyển thế cũng vô pháp đối kháng thời gian. Linh Hữu Thiền sư hy vọng Chu Dã có thể kế thừa y bát của hắn, đảm nhiệm Kim Sơn tự chủ trì. Nhưng Chu Dã còn cần hoàn thành kịch bản nhiệm vụ, cho nên lần này xuống núi trên cơ bản chính là hắn một lần cuối cùng xuống núi. Đem Hứa Tiên dẫn tới, liền có thể các loại đại kết cục. Hắc Phong lĩnh bên kia cũng đã kết thúc, cả tòa núi đều bị đào rỗng. Cuối cùng Bạch Vân Thiền sư chỉ có thể ở một tòa trên sườn đất nhỏ, xây một tòa lôi ngọn núi tháp, dùng để trấn áp nơi đó còn sót lại tà túy. Hắc Sơn lão yêu một mực không tiếp tục xuất hiện, nhưng Chu Dã khẳng định đối phương không có chết. Bạch Vân Thiền sư phát hiện có một tòa Hắc Thạch Sơn ngọn núi, thừa không tiêu thất. Chu Dã biết chỉ cần nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, Hắc Sơn lão yêu kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Cho nên hai tuyến hợp nhất, Hàng Châu là nhất định phải đi một chuyến. Chu Dã đi đoạn đường này, cùng năm đó lần thứ nhất xuống núi giống nhau. Hắn tại đã từng tránh mưa dưới thạch bích, ăn xong bữa cơm trưa. Những năm này hắn trừ chú ý Hắc Phong lĩnh tình huống, chính là Vân Du tứ xứ, thu không ít yêu tà. Cùng Hồ Tấu, Trần Dư cũng đều có thư từ qua lại. Hồ Tấu loại đại gia tộc này yêu, đều có chính mình đạo sinh tồn, đó chính là học được cùng người cùng bình ở chung. Mà Trần Dư, hắn không có tài nguyên, không có thiên phú, có thể thúc đẩy sinh trưởng linh trí đã tiêu hết hắn đời này tất cả vật khí. Hắn đến bây giờ còn không có học được hóa hình, càng không bản sự hại người. Đối với hai cái vô hại tiểu yêu, Chu Dã cũng không có đuổi tận giết tuyệt, ngược lại nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu. Tư tưởng của bọn hắn so với nhân loại càng thuần túy một chút, ở chung đã dậy chưa mệt mỏi như vậy. Chu Dã đang lo lắng muốn hay không đi linh nhận tự gặp một lần bọn hắn. Chỉ gặp hồng quang lóe lên, một vị nữ tử áo đỏ, tự tốc hướng lấy nơi xa thôn xóm phương hướng tiến lên. Lại là một cái yêu. Chu Dã đem không ăn xong đồ vật thu nhập nhận không gian, tự tốc đuổi theo. Nữ tử kia gặp Chu Dã ngăn cản, có chút tức giận. Hòa thượng tại sao muốn cả ta? Ngươi yêu quái này, còn dám hỏi ta? Trước tiên đem ngươi đã làm chuyện ác bản giao một lần, bần tăng nhìn xem Phật tổ tha thứ hay không ngươi. Kỳ thật Chu Dã cũng không có ngửi được trên người nàng mùi máu tươi, nhưng Chu Dã đối với yêu quỷ phán đoán có mới tiêu chuẩn. Giết người không nhất định chính là hỏng yêu quái, đã cứu người cũng không nhất định chính là yêu quái tốt, còn phải xem tình huống cụ thể. Con giết yêu tinh giết nhiều người như vậy, tự nhiên là không tốt đẹp được. Nữ tử áo đỏ gặp bị Chu Dã cuốn lấy không cách nào thoát thân, triệu ra pháp kiếm liền muốn bật lộn. Đột nhiên nhìn Chu Dã quay mặt, kinh ngạc nói: "Ngươi hòa thượng này, chẳng lẽ 12 năm trước tại cái này tránh mưa?" Chu Dã sửng sốt một chút, ngừng tay. "Ngươi là ai?" Nữ tử áo đỏ cũng thu kiếm. "Ngươi không nhớ rõ? Ta là cùng ngươi cùng một chỗ tránh mưa hồ ly." Chu Dã đương nhiên muốn lên cái kia hồ ly, chỉ là khi đó cái kia hồ ly vừa mới khai linh trí, hiện tại cái này, xem ra đạo hạnh không cạn a, ngươi coi thật sự là. Nữ tử áo đỏ hành lễ nói: "Tiểu nữ tử Tân Thập Tứ Nương, trước mặt thôn xóm có cái phụ nhân khó sinh, hoài nghi gặp tà túy, ta sốt ruột đi thi cứu. Hòa thượng nếu là không tin, có thể cùng ta cùng đi." Chu Dã lập tức cùng với nàng cùng đi đến trong thôn. Còn không có vào thôn liền thấy nơi nào đó khói đen che phủ, sát khí trùng thiên. Bọn hắn đi vào sản phụ trong viện, bên trong kêu thảm không ngừng. Tân Thập Tứ Nương giống như là cùng người nhà này nhận biết, trực tiếp vào phòng. Chu Dã không tiện đi theo, liền hướng sản phụ người nhà hỏi thăm tình huống. Bởi vì hắn nhìn loại tình hình này, hẳn là sản phụ va chạm cái gì, đưa tới yêu tà cứu hận. Bị Chu Dã một nhắc nhở này, người nhà này mới nhớ tới sản phụ đi qua Mã Gia Quỷ Trạch. Chu Dã lại sau khi nghe ngóng, cái thôn này lại chính là hắn gặp được họa bị địa phương. Mã Gia chính là lúc đầu cái kia Mã Gia. Mã Lao Gia bị mẹ của mình mang đi sau, Mã Gia liền tàn. Mã Lao Đại cùng Mã Lao Nhị vì tranh gia sản huyên náo túi bụi. Mã phu nhân bị tức chết. Mã Lao Đại cùng Mã Lao Nhị phân gia sản riêng phần mình dọn đi rồi. Từ đó về sau, Mã Gia liền thành Quỷ Trạch. Người trong thôn thường xuyên nghe được có cái lao phụ nhân tại trong đêm chửi mắng. Bọn hắn từng thương lượng một mùi lửa đốt đi Mã Gia, lại sợ Mã Lao Đại Mã Lao Nhị trở về, tìm thôn dân phiền phức, cho nên một mực chậm trễ. Chu Dã không nghĩ tới chuyện này còn cùng chính mình có quan hệ. Đang chuẩn bị đi Mã Gia nhìn xem, đột nhiên phát hiện ngưng tụ tại trên nóc nhà trong hắc khí nhiều một chút hồng quang. Cũng là lúc này, trong phòng truyền ra thanh âm của trẻ nít. Người một nhà đều cao hứng kêu lên. Tân Thập Tứ Nương đi ra, xoa xoa cái chán, có chút mỏi mệt, bọn hắn là bị người rửa, ta chỉ có thể tạm thời duy trì một chút. Không diệt trừ đầu mượn, hài tử hay là không gánh nổi. Ta đi giải quyết, các ngươi tuyệt đối không nên đem hài tử ôm ra phòng ở. Sản phụ người nhà tranh thủ thời gian đáp ứng. Tân Thập Tứ Nương nhìn một chút Chu Dã. Chu Dã mở miệng trước. Bần tăng vừa rồi hỏi rõ ràng, chuyện này cùng bần tăng có chút ràng buộc, bần tăng đi giải quyết. Nói xong Chu Dã liền trực buôn mã nhà chạy viện. Nơi này bỏ phế hơn 10 năm, sớm đã bụi cỏ hoang sinh, ở không được người. Lúc này hay là ban ngày, Chu Dã tại cựu trạch bên trong tìm một vòng không tìm ra quỷ hồn vết tích, chỉ cảm thấy đi đâu đều lạnh buốt. Hắn dứt khoát một chút một mùi lửa, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi. Mã gia trạch viện lúc đầu phi thường ẩm ướt ấm lãnh, Chu Dã từ nhà hàng xóm mượn ảnh đến, điểm mấy lần đều không có điểm. Hắn có chút không tin tả, dứt khoát một bên nhớ tới kinh văn, một bên điểm. Màu xanh lá cỏ hoang, suy một tiếng liền, cấp tốc lan tràn đến phòng ở bên trên. Chu Gia an vị tại cửa ra vào ngồi xuống tụ kinh, nhìn xem hỏa thế. Rõ ràng là tại thiêu một đầu, hỏa diễm lại mơ hồ có thể nghe được có nữ nhân gào thảm thanh âm. Chu Gia bất vi sở động, bởi vì hắn đã thấy sản phụ bên kia hắc khí từ từ tiêu tán. Đột nhiên, trời nắng xuống tới một cái phích lịch, hoa một tiếng, mưa rào tầm tã nói rằng liền xuống. Chỉ dùng mấy hơi, liền tới tắt mã ra đại hỏa. Chu Gia nhìn lên bầu trời, sắc mặt tâm trầm. Một cái nho nhỏ lệ quỷ hoán hồn, phía sau thế mà còn có cao nhân. Chương 556, có chút lai lịch chương 556, có chút lai lịch mưa kia tới đột nhiên, đi cũng nhanh. Mã gia cựu trạch lửa vừa diệt, trời liền tạnh. Chu Giá đương nhiên biết có gì đó quái lạ, nhưng thế giới này thật đúng là không tốt cha. Bởi vì không có thống nhất thủy thần, giang hải hồ nước, thậm chí nước giếng nước suối đều có chính mình thần linh. Người đắc đạo chỉ cần tập được ngự thủy thuật, đều có thể triệu hoán phụ cận thủy linh tiến hành mưa. Bằng không cũng sẽ không có Bạch Tố Trinh thủy mạng kim sơn cố sự. Chu Giá chỉ có thể xác định mã gia cái này bán hồn, khẳng định là có khác bối cảnh. Đúng lúc Tân Thập Tứ Nương gặp đột nhiên rơi xuống mưa to, biết xảy ra biến cố, tới xem xét. Chu Giá đem tình huống cùng nàng trao đổi một chút. Tân Thập Tứ Nương nói ra, nếu như muốn tiêu diệt tác quỷ, không bằng tiêu hủy nàng thi cốt, ta nghe thôn dân nói, đô thị phân mộ tại đầu thôn phía tây trong rừng cây. Chu Giá bị điểm tỉnh, lúc này chuẩn bị đi đào mộ quật mộ, nghiền xương thành tro. Tân Thập Tứ Nương bởi vì còn muốn bảo vệ tân sinh kia hài nhi, không có khả năng rời xa, Chu Giá chỉ có thể chính mình tiến về. Còn tốt mảnh này đều là nghĩa địa, Chu Giá rất dễ dàng đã tìm được. Trên bia mộ viết, mã gia đô thị. Chu Giá xác nhận chính mình không có lầm, liền chuẩn bị dùng từ thôn dân nơi đó mượn tới cái quốc, đào mở phần mộ. Hắn còn không có động thủ, một cái áo vàng lão nhân đột nhiên xuất hiện ở trong rừng. Người này vốn là nổi giận đùng đùng mà đến, nhìn thấy Chu Giá trang phục cùng trên người Phật quang, đột nhiên lại lễ phép đứng lên. Thiền sư hữu lễ. Tiểu thần là bản địa thổ địa, Trần Cảnh, nơi đây về tiểu thần trông giữ, không biết thiền sư tại sao muốn đào người khác phần mộ. Chu Giá quan sát một chút hắn, xác nhận là cái âm thần, mới giải thích, người này sau khi chết hóa thành lệ quỷ, quấy rối bất tính, giết hại phụ nữ trẻ em. Nếu như không phải có đạo hữu bảo vệ, phụ nữ có thai kia đã khó sinh mà chết, một thi hai mệnh. Ta dự định đào ra thi cốt, siêu độ nàng. Chu Giá cảm thấy mình đã giải thích xem rõ ràng, chuẩn bị tiếp tục đào móc, nhưng lại bị ngăn cản. Thổ địa thần trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Thiền sư không biết, mộ này chủ nhân là bản địa thành hoàng chi nữ, thành hoàng phi thường ái nữ, cố ý dặn dò ta bảo vệ tốt nàng thi cốt. Làm sao lại liên lụy đến thành hoàng? Thành hoàng nữ nhi, vì cái gì biến thành lệ quỷ? Còn xin dung bẩm, bản địa thành hoàng khi còn sống cũng là người. 50 năm trước bản địa dịch bệnh tàn phá bừa bãi, có nhất ý quan Đỗ Minh khai căn chữa bệnh, cứu người vô số. Sau khi hắn chết, bởi vì công đức vô lượng được phong làm thành hoàng, tiếp tục thủ hộ bản địa. Mà nữ nhi của hắn Đỗ Thị khi đó còn sống, thẳng đến 11 năm trước, Đỗ Thị bởi vì hai đứa con trai bất hiếu, uống thuốc tự sát. Thiền sư hẳn là cũng biết, tự sát chính là tội lớn. Thành hoàng sợ nữ nhi của mình hạ địa phủ bị tội, liền để nàng lưu tại nhân gian. Chu Gia cuối cùng minh bạch cái này bình thường mã phu nhân vì cái gì sau khi chết ngược lại có giá trị bản thân. Nguyên lai là phía dưới có người. Đỗ Thành Hoàng sự tích bần tăng bội phục, hắn dựa vào công đức ngồi lên thành hoàng chức vị cũng là thiện hữu thiện báo. Đỗ thị thân thế cũng là làm cho người thổn thức, Đỗ Thành Hoàng đau lòng nữ nhi đem nàng lưu tại nhân gian cũng có thể lý giải. Nhưng đây không phải nàng có thể tổn thương người vô tội lý do. Ngươi muốn hộ nàng thi cốt, nàng giết hại phụ nhân cùng hài tử nghiệp chướng, có phải hay không có thể coi là trên đầu ngươi? Không dám, không dám. Thổ địa thần khoát khoát tay, bọn hắn những này âm thần sợ nhất nghiệp chướng của thân, như thế sẽ rơi vào ma đạo, thống khổ không chịu nổi. Hắn nghĩ nghĩ, thương lượng, nếu không, ta đem việc này bẩm báo cho thành hoàng. Thiền sư trước ngừng tay, nhìn xem thành hoàng nói thế nào. Cũng được, ta liền chờ kết quả của ngươi. Chu Giá cây cốt nhét vào mộ phần bên cạnh, dù sao thi cốt cũng sẽ không chạy. Nếu như kết quả không hài lòng, hắn có thể lại động thủ. Áo vàng thổ địa thần, lúc này hành lễ cáo tử, biến mất ngay tại chỗ. Chu Giá cũng không muốn làm các loại, hắn nghĩ đến Tân Thập Tứ Nương còn tại ngăn cản lệ quỷ kia lực lượng nguyên rủa, liền quay trở về thôn hỗ trợ. Lực lượng nguyên rủa này, kỳ thật uy lực cũng không lớn, chỉ cần mạng ngươi cứng rắn liền có thể chống cự. Nhưng Tân Sinh Hải Nhi khẳng định gánh không được. Mà khó khăn nhất là lực lượng nguyền rủa là có đầu nguồn không ngừng, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên cũng không cách nào tiêu diệt. Đây thật ra là người chấp niệm một loại khác thể hiện. Người chấp niệm, quỷ thần đều sợ. Đảo mắt đến ban đêm, phòng sinh trên không hắc sát chi khí đột nhiên biến mất. Chu Giá biết hẳn là thành hoàng phát lực, thầm nghĩ cũng coi như có cái kết quả tốt. Lúc này thổ địa thần Trần Cảnh cũng xuất hiện hành lễ nói, hồi bẩm thiền sư, Đỗ Thành Hoàng đã nghiêm nghị xử trí nữ nhi của mình. Nhà này sản phụ cùng hài tử sẽ không còn có nguy hiểm. Chu Giá hài lòng gật đầu, thổ địa thần mới lại cáo từ rời đi. Có thể tốt, hắn cũng không muốn phiền phức. Không ra thiên nhãn, người bình thường là không nhìn thấy thổ địa thần. Cho nên trong cả viện chỉ có Tân Thập Tứ Nương biết vừa rồi phát sinh hết thảy. Cái gì Đỗ Thành Hoàng? Nàng tò mò hỏi. Chu Giá liền cùng với nàng giải thích một chút Đỗ Thành Hoàng lai lịch. Tân Thập Tứ Nương lại nhíu lông mày, hồi ức nói 50 năm trước, trận kia đại dịch ta nhớ được. Khi đó ta còn nhỏ, bản địa có cái đại phu gọi Lục Hoài Cẩn, bốn chỗ xin thuốc, hay là tổ phụ ta niệm tình hắn tâm thành cho hắn tìm một cái phương thuốc. Lục Hoài Cẩn dựa vào phương thuốc này, lại chu bị và gom góp rất nhiều dược liệu, cứu chữa vô số bách tính. Nhưng hắn chính mình lại bởi vì vất vả quá độ, rất nhanh liền qua đời. Hắn tang lễ là bản địa bách tính tập thể cho hắn làm, tiện đưa đứng đầy khu phố. Tổ phụ ta còn nói, người này công đức viên mãn tất nhiên thành thiên. Thế nhưng là về sau hắn tham viếng nhiều lần cũng không có tại Âm Ti gặp được vị này thiện nhân. Về phần Đô Thành Hoàng, ta cũng không có nghe nói qua lúc đương thời cái gì họ Đô y quan trị bệnh cứu người. Ta chỉ nhớ rõ lúc đó các nơi gom góp cứu trợ thiên thai khoản tiền, giống như bị quan phủ tham ô không ít. Chu Giá lập tức trong lòng buồn phiền, hắn đã nghĩ đến sự tình nguyên do. Có ít người ngay cả cứu mạng tiền cũng dám cầm, cứu mạng công lao cũng dám tham. Đang nói, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến gõ gõ đập đập thanh âm. Gặp sản phụ người nhà đều sắc mặt như thường, không có nghe được. Chu Giá cùng Tân Thập Tứ nương liếc nhau, lặng yên đi vào ngoài viện. Một đội áo lục tiểu quỷ thổi sáo đánh trống đi tới mã gia cựu trạch. Dẫn đầu cưỡi ngựa trắng áo vàng âm sai, từ trên ngựa xuống tới, xuất ra một quyển giấy vàng, cao giọng thì thầm, "Phục thiên thừa vận. Mã gia đô thị, khi còn sống thiện hạnh, sau khi chết tích đức, vui kết thiện quả, âm đức viên mãn, phong cát huyện thổ địa." Cái giám âm đức viên mãn, Chu Gia trực tiếp bạo nộ rồi. Hắn từ ba ngày bắt đầu liền một nhẫn lại nhẫn, nghĩ đến Đô Thành Hoàng dù sao cứu được nhiều người như vậy, chiếu cố một chút nữ nhi của hắn cũng là phải. Thế nhưng là hắn còn đánh giá thấp những này bẩn quan ô lại, một cái hại người lệ quỷ cũng dám phong thần. Chu Gia từ bên cạnh nhảy ra, đoạt lấy âm sai trong tay giấy vàng. Hắn thông qua phía trên âm lực biết đúng là địa phủ đồ vật, càng thêm phẫn nộ. Cái kia áo vàng âm sai gặp Chu Giá trợn mắt tròn xoe có chút sợ sệt. Thiền sư cớ gì quấy nhiễu địa phủ làm việc? Chu Giá lười nhắc cùng hắn loại này tiểu quỷ dây dưa, quát lớn, nói cho ngươi thừa quan, ta chính là Kim Sơn tự phát hải. Cái này đô thị ác quỷ, ta tất trừ chi. Hắn nếu không phục, đều có thể đem ta bắt đi, ta cũng phải đi Phong Đô đại đế cùng địa tảng Bồ Tát trước mặt nói rõ. Áo vàng âm sai không dám đáp lại, lui lại hai bước cùng mặt khác tiểu quỷ cùng một chỗ biến mất. Chu Giá vì cái gì phẫn nộ đâu? Bởi vì là địa phủ là trừng ác dương thiện sau cùng bảo hộ. Dương gian có chuyện bất công, hắn còn có thể chờ mong địa phủ có thể bình định lập lại trật tự. Có thể địa phủ cũng thối nát như vậy, thế nhân liền không có cái gì chờ đợi. Nhưng lại nói đến đây, quỷ khi còn sống cũng là người, nhân gian cái dạng gì, kỳ thật địa phủ cũng kém không nhiều. Lúc này, mã phu nhân ác quỷ từ mã trạch bay ra. Nàng đã thành lệ quỷ, người tình cảm đã biến mất, trong đầu chỉ còn bạo ngược cùng ác ý, nhìn thấy người sống liền muốn xé nát, lấy phát tiết oán khí trong lòng. Nhìn thấy dương khí tràn đầy Chu Giá liền đánh tới. Vừa lúc Chu Giá lúc này cũng tràn đầy oán khí. Cứ như vậy, còn có thể làm thần. Đại uy Thiên Long. Chu Giá trực tiếp để Thiên Long toàn thân, gơ lấy tích trượng, hướng phía cái kia đô thị lập tới. Tân Thập Tứ nương vốn định hỗ trợ, nhìn một chút, không đành lòng che mắt. Chu Giá là tinh khiết phát tiết lửa giận, hắn tích trượng có Thiên Long gia trì, chỗ đến, lệ quỷ chạm vào tức nát. Đô thị không có chịu hai lần, liền thành mảnh vỡ, tiêu tán. Chu Giá vẫn là không có dừng tay, ngạnh sinh sinh đem đô thị chỗ cũ, ném ra một cái hố to. Hắn phát tiết còn không có kết thúc. Không khí chung quanh trong nháy mắt ấm lãnh. Chu Giá quay đầu nhìn lại, ban đêm không lớn thôn trang con đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều diện mục dữ tợn, mặc áo giáp tâm thần. Hắn không rõ ràng chức vị của bọn hắn cao thấp, chỉ biết là số lượng rất nhiều chật ních con đường. Tân Thập Tứ nương cũng chưa từng thấy qua loại trận thế này, bắt đầu lo lắng cho mình xông ra lớn như bệnh họa, làm sao cùng tổ phụ giải thích. Chu Giá lại cười, hắn thấy được dẫn đầu cái kia âm thần quan phục, chắc hẳn chính là Đỗ Thành Hoàng. Chương 557, phạt ác chương 557, phạt ác từ đầu tới yêu tăng. Dám ở ta đây địa giới tàn sát vong hồn. Chu Giá còn chưa mở miệng, Đỗ Thành Hoàng vượt lên trước cho hắn quan tội danh. Đỗ thị đã hôi phi yên diệt, Chu Giá nếu là muốn chứng minh chính mình giết là lệ quỷ, liền cần xem xét Đỗ thị cuộc đời, chứng minh nàng khi còn sống làm ác, sau khi chết hại người. Mà bản địa tất cả mọi người cuộc đời đều tại Thành Hoàng trong miếu. Đỗ Thành Hoàng có thể làm Đỗ thị xin mời thổ địa thần danh lệch, đã nói lên hắn đã đem Đỗ thị cuộc đời sửa đổi. Chu Giá nhìn ra Đỗ Thành Hoàng trong mắt cừu hận, biết đối phương có chuẩn bị mà đến, sợ là không có cách nào tốt. Nghĩ đến cái này, hắn cũng không vùng vẫy, quay đầu hướng Tân Thập Tứ nương nói ra, giúp ta một chuyện. Bởi vì hai người kỳ thật chỉ là bèo nước gặp nhau, có Đỗ thị hại người sự tình mới sâu hơn liên hệ. Chu Giá không rõ ràng Tân Thập Tứ nương lễ tạ thần không nguyện ý tiếp tục tranh đoạt vũng nước đục này. Tân Thập Tứ nương gật gật đầu. Chu Giá mới tiếp tục nói, trông coi nhục thể của ta, trong vòng 7 ngày nếu như ta về không được, lại hỏa táng. Tân Thập Tứ nương cũng biết Chu Giá chuyến này mười phần hung hiểm, rút ra bảo kiếm, nghiêm túc phát thệ, ngươi bởi vì cứu người tới một bước này, ta hẳn phải chết thủ nhục thể của ngươi, như có kém ao, ta nguyện đền mạng. Chu Giá không có mặt khác giúp đỡ, chỉ có thể mạo hiểm tín nhiệm nàng, từ nàng trước mắt biểu hiện tới nói, là đáng tin. Chu Giá cũng không còn xoắn xuýt, ngồi xếp bằng xuống, niệm lên kinh văn. Đỗ Thành Hoàng nghe chút Chu Giá đọc là địa tàng vương Bồ Tát trải qua đây là muốn liên thông địa phủ. Trong lòng của hắn có chút chập trùng, nhưng nhớ tới nữ nhi thủ, lại kiên định tín niệm. Hắn cảm thấy Chu Giá bất quá là có chút pháp lực hòa thượng, siêu độ vong hồn còn có thể. Làm sao có thể thật có thể mời được địa phủ đại thần? Đến nha, còn không mau đem cái này hòa thượng mang đi, ta muốn đích thân xem xét cuộc đời của hắn, gọi hắn ác hưu ác báo. Đỗ Thành Hoàng một phát nói, phụ trách đuổi bắt thần dạ du, rỗi ra một đạo xích sắt màu đen, trói tại Chu Giá trên thân. Hắn dùng sức kéo một phát, Chu Giá thân thể không nhúc nhích, linh hồn lại theo xích sắt bị kéo đi ra. Chu Giá linh hồn vừa đi theo xích sắt tiếp tục đi, trong miệng kinh văn cũng không có đình chỉ. Đỗ Thành Hoàng khoát tay chặn lại, đông đảo âm thần cùng một chỗ đều biến mất không thấy. Tân Thập Tứ nương một mình lưu tại nguyên địa, canh giữ ở Chu Giá thân thể bên cạnh. Chu Giá trước kia cũng đã làm Thành Hoàng, có chút hiếu kỳ đánh giá chúng quanh. phát hiện nơi này phong cách cùng nhân gian nha môn không sai biệt lắm, so với hắn khi đó thành hoàng miếu quan lại rất nhiều. Hai ban nha dịch đứng ở đại đường hai bên, tùy thời chờ đợi phân công. Trên chính đường ngồi thành hoàng lão gia, hắn hai bên trái phải là văn võ phán quan. Chỉ là có một chút, vừa rồi lúc tiến vào, cửa ra vào treo một bộ câu đối. Hữu tâm làm thiện, dù thiện không thưởng. Vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Xem như biểu đạt thành hoàng thẩm phán cùng nhân gian thẩm phán khác biệt hạch tâm tư tưởng. Nơi này vẫn tâm không hỏi dấu vết. Cái này có rất lớn thao tác không gian. Chu Giá bị mang tới sau, văn phán quan đã tìm tới cuộc đời của hắn. Đỗ thành hoàng ngay tại xem xét. Chu Giá cũng không thần trương, dựa theo thành hoàng tiêu chuẩn, hắn cũng không có đại ác. Mà lại hắn vừa rồi kinh văn cùng hắn tố cầu đã chuyển đến địa phủ. Chu Giá tin tưởng địa phủ sẽ không mặc kệ. Coi như cách khác biệt không có mặt mũi lớn như vậy, bạch tố chính có. Đây cũng là mấy năm này hắn mới nghĩ rõ ràng đạo lý. Dựa theo nguyên kịch bản quy hoạch, phát hải một cái không có bối cảnh dựa vào chính mình tu hành đại hòa thượng, vì cái gì nhất định phải ngăn cản bạch tố trinh cùng hứa tiên? Hắn có chỗ tốt gì sao? Nhất yêu mến nhau, nếu có người bị hại đó chính là không biết rõ tình hình hứa tiên. Có thể về sau hắn biết, hay là lựa chọn bạch tố trinh. Cái kia pháp hải cũng không cần phải tốn công mà không có kết quả. Cho dù là vì một ít lý niệm, tại thủy mạn kim sơn thời điểm cũng nên thu tay lại. Kết quả pháp hải vẫn kiên trì chia rẽ bọn hắn. Hắn thật chính là tâm nhãn không tốt, hại người không lợi mình. Có thể căn cứ kịch bản kết cục, pháp hải cùng hứa tiên bạch tố trinh cùng một chỗ thành tiên. Bởi vì ngăn cản bạch tố trinh cùng hứa tiên, pháp hải công đức viên mãn thành thần tiên. Cho nên thay cái góc độ cân nhắc, bạch tố trinh là viễn cổ đại thần lê sơn láo mẫu đệ tử. Nàng muốn thành tiên, tự nhiên vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu tình kiếp. Hứa tiên chính là bạch tố trinh tình kiếp, mà pháp hải chính là trợ giúp bạch tố trinh vượt qua tình kiếp người. Đứng hàng tiên ban là pháp hải bồi thái tử đọc sách thù lao, cũng là cho hứa tiên bồi thường. Vừa nghĩ như thế, Chu Giá liền hiểu, nữ hoa thị đối với bạch tố trinh tên đồ đệ này hay là rất xem trọng, không phải tùy tiện thu. Cho nên có như thế một cái lo gì tại, vì bạch tố trinh, pháp hải không cho sơ thất. Lúc này, Đỗ Thành Hoàng đã xem hết Chu Giá cuộc đời. Lớn mật, pháp hải, ngươi thân là đệ tử Phật môn, vậy mà không tuân thủ giới luật, ăn thịt uống rượu, còn sát sinh, tội ác cùng cực. A, Đỗ Thành Hoàng là quên ngươi cửa ra vào câu đối sao? Ta đời này giết chỉ có hại người yêu, lại bọn hắn vong hồn đều bị ta siêu độ, cũng là đối bọn hắn giải thoát. Về phần ăn thịt uống rượu, đây chẳng qua là ta tu hành một loại phương thức, không phải là đúng sai tự có Phật tổ bình phán, không phải ngươi có thể bình phán. Đỗ Thành Hoàng giận dữ, tốt một bộ miệng lưỡi bén nhọn, đến nha đem hắn đầu lưỡi cho ta vẽ ra đến, răng toàn bộ nổ, ta xem một chút hắn còn có thể mạnh miệng. Bên cạnh văn phán cuốn quýt ngăn trở, tới gần Đỗ Thành Hoàng, coi chừng khuyên đủ, lao ra, hắn là đắc đạo cao tăng, nói không chính xác lúc nào liền tố kim thân, tu thành chính quả, không phải chúng ta có thể đắc tội. Ngài không phải thường nói mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện sao? Không bằng hay là bắt giữ lấy địa phủ xử lý đi. Đỗ Thành Hoàng trừng văn phán một chút, lại có chút bất đắc dĩ, bởi vì loại này phong cách hành sự vốn là hắn mang tới, là hắn còn sống lúc tổng kết đạo làm quan. Nhưng bây giờ, hắn một mặt là muốn cho nữ nhi của mình báo thù, một phương diện khác cũng là vì diệt khẩu. Hắn đã đắc tội Chu Giã, cũng không cho rằng Chu Giã sẽ bỏ qua hắn. Nếu quả như thật để Chu Giã đi địa phủ, tìm địa tàng vương Bồ Tát cáo trạng, hắn những cái kia lạn sự liền không gói được. Không cần nhiều lời, rượu thịt này hòa thượng, làm sao có thể thành Phật? Đến nha, hành hình. Hai bên trái phải nha dịch liền bật lên, cố định Chu Giã tay chân, chuẩn bị động thủ. Nên tới, lại không đến liền muốn thật nếm chút khổ sở. Chu Giã trong lòng thầm đủ, đang do dự muốn hay không làm một ít chuyện kéo dài một ít thời gian. Một vị lấy áo bào đỏ xấu xí âm thần từ ngoài điện đi tới. Văn phán của sắc lập tức vứt xuống Đỗ Thành Hoàng nên đón tiếp lấy, chắp tay nói, học sinh gặp qua chuông phán quan, không biết thượng quan có chuyện gì phân phó. Bọn nha dịch thấy vậy tình huống cũng không dám động thủ, cũng không có phóng thích Chu Giã, chỉ là đứng ở bên cạnh. Đỗ Thành Hoàng sắc mặt sẽ không tốt, mồ hôi lạnh đều xuống. Bởi vì cái này chuông phán quan chính là phạt ác từ trung quỷ. Hắn tới đây, mà không phải thưởng tốt tư ngụy trình, tất nhiên không phải chuyện tốt. Trung quỷ nhìn lướt qua Chu Giã bên này, nha dịch lập tức buông tay, thả Chu Giã. Hắn mới ồm ồm nói, phụ phong đô đại đế chỉ dụ, Đỗ Minh, khi còn sống mạo hiểm lĩnh công đức, sau khi chết đánh cắp cao vị, tham ô nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật, dung túng ác quỷ, ức hiếp lương nhân, hiện từ bỏ chức vị giải vào địa phủ thủ thẩm. Không có khả năng. Cha ta là Đỗ Cương. Đỗ Thành Hoàng đã ngồi liệt ở trên vị trí, một chốc lát này không ai đi an ủi hắn. Trung quỷ cắn răng, làm sao không có khả năng? Ngươi là cảm thấy cha ngươi là địa phủ tứ đại phán quan một trong, liền không có người có thể trị ngươi. Hắn giúp ngươi sửa lại công đức sổ ghi chép, ngươi nghĩ rằng chúng ta không tra được? Đỗ Cương đã hạ chảo dầu, liền chờ ngươi. Còn không lấy bên dưới. Chu Giã bên cạnh nha dịch nhanh đi bắt bọn họ trên nguyên tư, tranh nhau tại trung quỷ trước mặt biểu hiện, sợ bị liên lụy. Các loại Đỗ Minh bị bắt đi, trung quỷ mới đi đến Chu Giã trước mặt, nói ra, thiền sư mời trở về đi. Địa Tàng Vương Bồ Tát bồi phong đô đại đế tại Biện Kinh, không rảnh đáp lại ngươi. Ẩm đi sự tình, chúng ta tự sẽ điều tra rõ ràng. A Di Đà Phật. Chu Giã nói một tiếng Phật hiệu, vốn định rời đi, lại nghĩ tới trong chuyện xưa những người khác đến chuyến âm ti luôn có thể kiếm chút trở về. Hắn không có khả năng đi một chuyến uổng công. Thế là hắn cười nói, đến đều tới, ta có thể làm phiền văn phán giúp ta tra mấy người sao? Văn phán mở to hai mắt nhìn, đây là muốn hắn ngay trước trung quỷ mặt làm việc thiên tư. Vừa định cự tuyệt, trung quỷ mở miệng, thiền sư chính là đắc đạo cao tăng, phúc đức thâm hậu, hắn hỏi ít chuyện tình, chỉ cần không quá phận, ngươi chi bằng giải đáp cho hắn. Nói xong trung quỷ liền áp lấy Đỗ Minh rời đi. Văn phán quan mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Chu Giã cười làm lành, thiền sư muốn tra ai? Chu Giã nghĩ nghĩ, Linh Hữu thiền sư tuổi thọ, Hắc Sơn lão yêu tung tích, Bạch Tố Trinh cuộc đời, ân, còn có Hứa Tiên kiếp trước kiếp này. Mặc dù hắn vô tự thiên thư có thể nhìn thấy đại khái cái bản, nhưng cụ thể chi tiết là không có cách nào. Mà âm ti cuộc đời sổ ghi chép sẽ ghi chép thế giới này mỗi cái sinh linh đã làm tất cả việc lớn việc nhỏ. Đương nhiên, Hắc Sơn lão yêu cùng Bạch Tố Trinh loại này đắc đạo cao nhân, có thể sẽ có bí pháp ẩn tàng một số việc. Nhưng hắn thử một chút tổng không có sai. Chương 558, thu đồ đệ chương 558, thu đồ đệ tại thành Hoàng Miếu văn phán trợ giúp bên dưới, Chu Giã tra xét mấy vị cuộc đời. Linh Hữu Thiền sư còn có 3 năm tuổi thọ. Chu Giã trong lòng biết ý vị này Linh Hữu Thiền sư cuối cùng vẫn không thể đột phá tâm cảnh của mình, không thể đột phá tuổi thọ cực hạn. Kỳ thật Chu Giã biết Linh Hữu Thiền sư vấn đề ở đâu, cũng khuyên qua hắn, nhưng biết là một chuyện, làm đến lại là một chuyện khác. Linh Hữu Thiền sư chấp nhất với mình linh đồng chuyển thế bối cảnh, đối với mình yêu cầu luôn luôn cao hơn người bình thường. Hắn hiện tại tu hành thành tựu đã sớm thuộc về đương đại đỉnh tiêm, nhưng hắn còn không vừa lòng, luôn luôn cảm thấy chính mình hẳn là tiến thêm một bước. Mà từ Phật pháp lên giảng, lui lại tức hướng về phía trước, có thể buông xuống mới có thể cầm lấy. Càng là chấp nhất nơi này, càng là không đột phá nổi. Linh Hữu Thiền sư cái gì đều hiểu, chính là làm không được, bởi vậy tâm cảnh lâm nguy vài chục năm. Mà tâm cảnh đối với tu hành người rất là trọng yếu. Bạch Tố Trinh phải trải qua tình kiếp cũng là đạo lý này. Chu Giã nhìn Hứa Tiên kiếp trước kiếp này, Hứa Tiên cũng không phải mỗi một thế đều là người tốt. Hắn cũng đã làm săn giết động vật thợ săn, cũng đã làm giết người như ngoé tường đạo. Có thể nói, hắn tại một đời kia cứu được Bạch Tố Trinh một mạng, thuần túy là ngẫu nhiên mà vì. Đối với hắn mà nói, nhiều thế như vậy đằng sau sớm đã hoàn lại thiếu nợ, cũng tiêu hao hết tích dưới công đức. Kỳ thật mỗi một thế đều là sạch sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đối với Bạch Tố Trinh mà nói, không báo cái này ân, trong nội tâm nàng liền không thoải mái, suy nghĩ liền không thông suốt, liền không cách nào tiến thêm một bước, vũ hóa thành tiên. Đây cũng là bọn hắn kiếp này gút mắt chỗ. Đương nhiên trừ Linh Hữu Thiền sư cùng Hứa Tiên hai cái này phàm nhân xuất thân, ghi chép tương đối kỹ càng. Bạch Tố Trinh cùng Hắc Sơn lão yêu cuộc đời chỉ có đôi câu vài lời. Chu Giã nhưng cũng phát hiện cái trọng điểm. Hắn cùng Bạch Tố Trinh cùng Hắc Sơn lão yêu không cầm quyền độ đại chiến đêm hôm đó, bởi vì có địa phủ quỷ sai tại, cho nên có ghi chép. Địa phủ trong ghi chép nâng lên một câu, Hắc Sơn lão yêu biến mất lúc, có dị giới mở ra ba động. Chu Giã muốn nếu địa phủ có thể phát giác quỷ thành mở ra ba động, có lẽ có thể bởi vậy tìm ra Hắc Sơn lão yêu. Kết quả, cha tìm đi sau hiện, tại sau này quỷ thành cũng chỉ có một lần mở ra ghi chép. Hắc Phong lĩnh nào đó ngọn núi biến mất, phủ cận có dị giới mở ra ba động. Cái này nói rõ gần 12 năm, quỷ thành chỉ mở ra lần này. Chu Giã trước đó cùng quen biết yêu quái, Trần Dư, Hồ Tấu các loại cũng nghe qua quỷ thành tin tức. Bọn hắn chỉ nói quỷ thành đổi địa phương, thật lâu không có đi. Chu Giã lúc đó không để ý, hiện tại xác định quỷ thành thật lâu không có mở ra, vậy liền không giống với lúc trước. Coi như Hắc Sơn lão yêu không còn cần ngoại giới vật tư, như vậy hệ thống đâu? Hệ thống nhiệm vụ là mượn nhờ ký chủ ảnh hưởng, truyền bá nguyên thủy thần cộng công tín ngưỡng, rất không có khả năng phong tỏa cùng ngoại giới giao lưu. Chu Giã đem cái nghi vấn này trước đặt ở trong lòng. Hắn lại tra xét Bạch Tố Trinh cuộc đời, không ngoài sở liệu, không có cái gì. Chu Giã vì nhìn những tin tức này, tại địa phủ nấn ná mấy ngày, cuối cùng sợ nhục thân của mình hủ hóa, mới quay trở về nhân gian. Trở lại Mã gia lão trạch phụ cận thời điểm, phát hiện Tân Thập Tứ Nương còn canh giữ ở thân thể của hắn bên cạnh, chỉ là đem hắn thân thể đem đến trong phòng. Chu Giã tranh thủ thời gian linh nục quý nhất, trả dương. Hắn đối với Tân Thập Tứ Nương cái này hết lòng tuân thủ cam kết yêu quái sinh lòng hảo cảm, không chỉ có thành khẩn nói cảm ơn, còn dự định hảo hảo báo đáp một chút. A Di Đà Phật, không biết Thập Tứ Nương có cái gì phải hoàn thành tâm nguyện. Bần tăng cũng tốt báo đáp ngươi. Tân Thập Tứ Nương không do dự. Đại sư không nên khách khí. Tiểu nữ nhà ở 100 dặm bên ngoài thiền viện, thở nhỏ nghe Phật pháp lớn lên, thích nhất trợ giúp người khác, chỉ hy vọng có một ngày có thể tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Có thể trợ giúp đại sư, đã là công đức của ta. Chu Giã nghe được Tân Thập Tứ Nương lời nói, đối với nàng càng là thưởng thức. Đây mới là nghiêm chỉnh người tu hành, không giống hồ ly tinh khác luôn luôn làm chút tình tình yêu yêu. A Di Đà Phật, Thập Tứ Nương nhìn bần tăng tu vi như thế nào? Tân Thập Tứ Nương mắt lộ ra kính ngưỡng gật đầu. Đại sư chẳng những lòng dạ từ bi, ghét ác như cửu, lại pháp lực cao thâm, có thể thông cửu u, tiểu nữ bội phụ. Vậy ngươi có bằng lòng hay không bái bần tăng vi sư? Bần tăng chẳng những có thể lấy dạy ngươi pháp thuật, còn có thể dạy ngươi trị bệnh cứu người. Chu Gia muốn nhận tên đồ đệ này, chính là hy vọng nàng lưu tại đây cái thế giới giúp mình truyền bá thần nông thị truyền thuyết, thành lập được tín ngưỡng hệ thống. Hắn muốn là muốn nhận Hứa Tiên, nhưng về sau ngẫm lại, Hứa Tiên không xứng. Hứa Tiên gà mở y thuật làm sao tới? Đọc qua mấy quyển y thư, tại Hàng Châu làm qua mấy tháng học đồ, cái này dám mở y quán, 4 tháng thêm 4 tháng đều không có. Còn không phải dựa vào Bạch Tố Trinh pháp thuật, cũng coi là ngủ đi ra y thuật. Mà Chu Gia nói thế nào cũng là thần nông thị, quen thuộc các loại thảo dược dự tính. Trung y khối này, chỉ cần quen thuộc dự tính, lấy thêm các loại điện tịch học tập một chút lý luận, sau đó nhiều thực tiễn liền không có vấn đề. Coi như chị hỏng, ở thế giới này còn có thể sử dụng pháp thuật bổ cứu, cùng hắc bạch vô thường cấp người. Nếu như thế giới này thảo dược có chút khác biệt, cũng có thể lợi dụng thần nông thị thần tính, tiến hành thuần hóa. Mặt khác Chu Giã cũng sẽ giải phẫu học, bình thường ngoại khoa giải phẫu cũng không thành vấn đề. Dạng này trung tây y kết hợp dạy học, lại thêm Tân Thập Tứ Nương là hồ ly tinh tuổi thọ có cam đoan, học cái 40 năm, tuyệt đối là tuyệt thế thần y. Tân Thập Tứ Nương nháy mắt, lúc này quỳ xuống hành lễ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Chu Giã thỏa mãn gật gật đầu. Từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ của ta duy nhất đệ tử. Vi sư mặc dù là người trong Phật môn, nhưng là thần nông thị hậu nhân. thu ngươi cũng là thay thần nông thị thu, ngươi phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên, vô luận là pháp thuật hay là ý thuật cũng phải có truy cầu cao hơn. Cần tuân sư mệnh. Tốt, đứng lên đi. Yên tâm, ngươi tuyệt không ăn thiệt thòi. Ngươi là thần nông thị đệ tử đời thứ nhất cùng cái kia Lê Sơn lão mẫu đồ đệ là cùng thế hệ, rất nhiều chỗ tốt vi sư từ từ kể cho ngươi. Chu Giang nghĩ nghĩ, đây không phải bình thường đồ đệ, có thể nói là hắn ở thế giới này người phát ngôn. Hoàng thư ba sách cùng chính hắn trước đó viết thảo dược trồng trọt bút ký là muốn chuyện, nhưng pháp bảo cũng hẳn là cho một cái hộ thân. Tân thập tứ nương lưu tại đây trên thế giới này có nhiệm vụ, cho nên Chu Giang không có ý định đem nàng mang về Đảo Hoa Nguyên, chí ít hiện tại không được. Hắn nhịn đau đem vạn dân tán lấy ra cho Tân thập tứ nương. Đây là vạn dân công nhận công đức chế tác vạn dân tán, có thể ngăn trở tà tùy đối với tinh thần của ngươi công kích, giúp ngươi kiên định tín niệm. Vi sư đem nó cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể không quên sơ tâm. Sư phụ cho đồ vật, đây là không có khả năng từ chối. Tân thập tứ nương lúc này lần nữa bái tạ. Chu Giã lưu lại mấy ngày, đem hoàng thư ba sách cùng thảo dược trồng trọt sao chép một phần cho thập tứ nương, gọi nàng về nhà trước chính mình học tập, có không hiểu, liền đi Hàng Châu linh nhận tự tìm hắn. Tân thập tứ nương cũng xác thực cần về nhà cùng người trong nhà báo cáo chuẩn bị một chút. Hai người như vậy phân biệt. Chu Giã đuổi đến một ngày đường, lại tới Tiền Đường huyện. Hơi nghe ngóng một chút, hắn chỉ hoãn những ngày này, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đã kết hôn. Lại Tiền Đường huyện hố ngân mất trộm. Hứa Tiên bởi vì nắm giữ tăng ngân mà bị lưu vong Tô Châu. Chu Giã vô hụt, cũng không hiểu. Hắn đã sớm cảm thấy Bạch Tố Trinh mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng là cái ngu ngơ. Tiền Đường huyện giàu có, tham quan gian thương cũng không ít. Trộm nhà ai không tốt, trộm quan phủ có tiêu ký khố ngân. Trộm còn chưa tính, hai cái đại yêu biến mất bạc cần ký, hoặc là hóa đúc lại, rất khó sao. Đương nhiên, Hứa Tiên cũng là ngốc tử, có tiêu ký khố ngân cũng dám trực tiếp lấy ra hoa. Kết quả chính là Hứa Tiên có nổi, nếu như không phải huyện lệnh khai ân, làm sao chỉ đi đẩy Tô Châu đơn giản như vậy. Chu Giác đều không phân rõ nàng là báo ân hay là báo thủ tới. Bất quá ngẫm lại, trừ nàng gả cho Hứa Tiên chuyện này, rất nhiều lần đều bởi vì nàng cùng Tiểu Thanh, chỉnh Hứa Tiên nửa chết nửa sống. Đây chính là oan gia đi. Chu Giác cảm thấy mình càng oan, còn muốn đi đường đi Tô Châu. Chương 559, trước trợ lực chương 559, trước trợ lực mặc dù muốn đổi đường, Chu Giác hay là đi trước Linh Nhận Tự. Bạch Vân Thiền sư đã không ở nơi này ở, hắn sư đệ linh hồn vẫn là không có được giải cứu ra. Hắn chính khắp thế giới dạo chơi, tìm kiếm quỷ thành vết tích. Chu Giác tại Linh Nhận Tự vườn rau gặp Trần Dư, Hồ Tấu. Hồ Tấu thiên phú không tồi, lại có gia tộc duy trì, tu hành tiến triển thuận lợi. Chỉ là bọn hắn hồ ly bộ tộc ma bệnh, ở trên người hắn cũng có. Hắn hiện tại hay là một lòng muốn tìm nữ tử thành hôn. Đoán chừng con đường tu hành cũng liền như vậy. Trần Dư thì càng không được. Nguyên bản có Bạch Tố Trinh kích thích, hắn vươn lên hùng mạnh. Nhưng là 12 năm trôi qua, không được là không được. Cố gắng, không đột phá nổi hắn trần nhà. Chu Giã vốn là dự định bồi dưỡng Trần Dư, trở thành thế giới này thủy thần người thay thế. Không phải giang hải hồ nước loại này địa vực hạn chế thần linh, mà là khái niệm trên ý nghĩa thủy thần. Dù là hắn chỉ là vừa hóa hình, làm nhiều chút việc thiện, dựa vào hương hỏa cũng có thể thành tiểu kim thân. Thế nhưng là không hóa hình không được, không ai sẽ bái một cái con quốc ghẻ, trừ phi nó đưa tiền. Chu Giã gặp Trần Dư trạng thái, chỉ có thể tạm thời gác lại ý nghĩ này. Hắn kỳ thật biết nữ hoa thị ý tứ, thế giới này thủy thần, hẳn là lưu cho nàng đồ đệ Bạch Tố Trinh. Trần Dư cùng Bạch Tố Trinh so, kém xa. Chu Giã nếu như tìm không ra lựa chọn tốt hơn, cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Chu Giã cùng Trần Dư, Hồ Tấu tụ một trận, hàn huyên trò chuyện tình hình gần đây. Lại cho mình đồ đệ lưu lại một cái lời nhắn, ngày thứ hai liền đi. Hắn đi đường thủy, hôm sau đã đến Tô Châu. Bạch Tố Trinh tại Hứa Tiên người ở đó thiết là tiểu thư nhà giàu, mặc dù tiểu thư nhà giàu không có bẩm báo phụ mẫu liền kết hôn, cái này rất khả nghi. Nhưng Hứa Tiên chính là không hỏi, chính là tín nhiệm. Dù là biết Bạch Tố Trinh cho hắn là bị trộm quan ngân, cũng từ trước tới giờ không hoài nghi, cái này không thể trách người khác lừa hắn. Bọn hắn vừa tới Tô Châu, Bạch Tố Trinh liền dùng tiền cho Hứa Tiên mở một nhà tiệm thuốc, bảo an đường. Hứa Tiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Chu Giã đi vào Tô Châu một ngày này, chính là bảo an đường khai trương thời gian. Hắn dùng họa bị hóa thành một lão đầu, đi bên trong đi dạo một vòng. Trước mắt bảo an đường sinh ý lánh lánh thanh thanh, chủ yếu là Hứa Tiên không có danh tiếng gì. Xem bệnh chuyện này từ xưa đều nhận đại phu. Đương nhiên, Hứa Tiên cũng không có cái gì bản sự. Chu Giã xem chừng, Bạch Tố Trinh nên xuất thủ. Nhiệm vụ của hắn chính là chia rẽ Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, kết cục tuy nói nhất định, nhưng đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chu Giã lại âm thầm quan sát bảo an đường một đoạn thời gian. Bạch Tố Trinh đầu tiên là đẩy ra bảo an hoàn, có thể an thai đỡ đẻ. Kỳ thật thuốc này đi, người khác mở, đó là an ủi ý nghĩa càng lớn, thuộc về vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nhưng ở Bạch Tố Trinh nơi này không giống với, nơi đó thần linh bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi, coi chừng những này sản phụ càng thêm dụng tâm một chút. Sau đó Tô Châu đầu đường xuất hiện một cái bán thuốc giả đạo sĩ giả. Đây thật ra là cái cấp mô tình, thông qua cho nước giếng hạ độc, lại cho giải dược phương thức, bán thuốc cho bách tính. Cũng bị Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh phơi bày trò lừa gạt. Bảo an đường thanh danh liền càng ngày càng tốt. Ngay cả như vậy, Hứa Tiên hay là nhìn không ra nhà hắn đương tử Bạch Tố Trinh dị thường. Tiểu thư nhà giàu tại sao lại tinh thông y thuật? Vấn đề như vậy, Hứa Tiên cũng không hỏi. Chu Giã vì mình kế hoạch thuận lợi áp dụng, vẫn cảm thấy lại cửa hàng một chút. Hắn tại trong thành Tô Châu tìm rất lâu, mới tìm ra một cái người thích hợp. Đây là một cái nghèo rất mùng tơi láo khất cái, đầy người sinh đau nhức, hấp hối. Chu Giã cố ý đi bản địa thành Hoàng Miếu một chuyến, tra được tuổi thọ của người này đã chuẩn bị kết thúc. Thế là lại rót một bình thạch tín cho hắn. Hứa Tiên giống thường ngày tại bảo an đường tọa trận. đột nhiên một cái quần áo lôi thôi, lại tướng mạo xấu xí tiểu ăn mày xông vào. Hứa đại phu, cứu mạng, mau cứu gia già của ta đi. Tiểu ăn mày bịch cho Hứa Tiên quỳ xuống, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy. Hứa Tiên hay là hiền lành, đứng dậy xem xét, mặc dù bị tiểu ăn mày làm bẩn quần áo, cũng không có nói cái gì, mà là lo lắng hỏi thăm, đừng nóng nổi, từ từ nói, thế nào? Gia gia của ta ăn của ta nhặt màn đầu, đột nhiên miệng sủi bọt mép sắp không được. Đi, người dẫn đường. Hứa Tiên lập tức kéo tiểu ăn mày, hướng mặt ngoài đi. Bảo an đường môn bên ngoài lúc này đã bu đầy người, đều là tiểu ăn mày một đường kêu khóc, hấp dẫn tới. Hứa Tiên cũng không để ý tới, tùy ý bọn hắn đi theo, cùng tiểu ăn mày cùng đi cứu lao khất cái. Cơ Linh tiểu nhị là tiểu thanh thủ hạ tiểu yêu biến, biết Hứa Tiên ý thuật không được, nhanh đi thông chi Bạch Tố Trình tiến đến cứu chàng. Bên này Hứa Tiên đi vào lao khất cái ở lại phá tốt lều bên trong, hay là có thật nhiều người tại vây xem. Hắn lên tiến đến kiểm tra, gặp lao khất cái đã hơi thở mong manh, ngay cả dãy rủa khí lực cũng không có, càng nói không ra lời. Cầm lấy trên mặt đất còn lại nửa cái màn thầu hít hà. Trong này có thạch tín. A, người vây xem sợ hãi thán phục. Tại mọi người trong nhận thức biết, an thạch tín, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu ăn mày lúc này diễn kỹ bạo tạc, nằm sấp trên mặt đất, đối với lao khất cái kêu khóc, ra ra, là ta hại ngươi à? Vậy mà cho ngươi nhặt được độc màn thầu, ngươi chết ta cũng không sống được. Tiểu ăn mày đột nhiên đứng lên, muốn gặp trở ngại, lại bị Hứa Tiên ngăn lại. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nội, nương tử của ta y thuật thiên hạ vô song, ta không được, nàng nhất định có thể cứu về ra ra ngươi. Ta hiện tại liền trở về tìm nàng. Tiểu ăn mày rốt cục đợi đến câu nói này. Hứa Tiên hay là quá non, không hiểu y hoạn quan hệ. Tại xã hội hiện đại, cái nào bác sĩ dám cùng người bệnh hứa hẹn, nhất định có thể trị hết. Nhận được tin tức chạy tới Bạch Tố Trinh nghe được Hứa Tiên lời nói, cũng suýt nữa mắt tối sầm lại. Chính mình cái này tướng công, thật sự là cái gì cũng dám nói. Bất quá, lần này đúng lúc là để hắn một lần là nổi tiếng cơ hội. Bạch Tố Trinh cũng không nói cái gì, dịch ra đám người, đi tới. Nương tử, ngươi đã đến, quá tốt rồi, nhanh mau cứu vị đại thúc này. Bạch Tố Trinh lườm hắn một cái, đưa tay đi dò xét, lao khất cái đã không có hô hấp. Đều đã chết, còn cứu. Nàng nhìn thoáng qua tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày khóc đến càng thương tâm. Ngươi nhìn, đáng thương biết bao. Hứa Tiên thanh âm vang lên lần nữa. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ, vừa hay nhìn thấy đám người sau tới Hắc Bạch Vô Thường. Tướng công, ta dạy cho ngươi cứu mạng 13 châm, là có thể đem người này cứu sống, chỉ là bí pháp không thể để cho ngoại nhân nhìn. Hứa Tiên lúc này ngược lại là cơ trí. Hắn đem tốt lều màn cửa kéo xuống, ngăn cách phía ngoài ánh mắt. Bạch Tố Trinh vừa nhìn về phía tiểu ăn mày. Xin mời nhất định cứu sống gia gia của ta. Tiểu ăn mày lau lau nước mắt lập tức thối lui ra khỏi tốt lều. Bên ngoài xem náo nhiệt mặc dù thất vọng, nhưng cũng biết loại này cứu người tuyệt kỹ xác thực không truyền ra ngoài. Bọn hắn không hề rời đi, mà là nhỏ giọng thảo luận, chờ đợi kết quả. Trên thực tế, Bạch Tố Trinh trước hết để cho Hứa Tiên nhắm mắt cầu nguyện, sau đó liền linh hồn xuất hiếu, đi tìm phía ngoài Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường vốn là căn cứ sinh tử bộ, chuẩn bị tới bắt lao khất cái quỷ hồn. Ai biết lao khất cái này đột nhiên đột tử, sớm mấy canh giờ. Thế giới này người bình thường tuổi thọ đều là ghi chép tại sinh tử bộ, không theo sinh tử bộ tới tử vong, đều gọi buồn mạng. Hạ địa phủ khó tránh khỏi phải bị thẩm phán. Ngươi nếu là bởi vì gặp được không thể đối kháng bị hại, đương nhiên còn muốn giải oan, ghi lại tội nhân sổ sách. Nếu là chính mình hại chính mình, cũng nên bị phạt. Bởi vì trong lúc vô hình này tăng lên địa phủ nhân viên công tác lượng công việc. Nhưng lao khất cái chỉ sớm mấy canh giờ, Hắc Bạch Vô Thường chính thảo luận muốn hay không giúp hắn giấu diếm đến, tốt giảm bớt một chút lượng công việc. Lúc này Bạch Tố Trinh linh hồn bay ra, chỉ vào Hắc Bạch Vô Thường trước mặt lao khất cái. Hai vị âm sai mời về, lao khất cái này ta bảo đảm. Hắc Vô Thường giận dữ, hô trướng. Ở đâu ra yêu quái, dám trở ngại âm sai câu hồn. Bạch Tố Trinh gặp không thể đồng ý, trực tiếp xuất thủ. Pháp lực của nàng đối phó hai cái địa phủ cơ sở, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh liền thua trận. Bạch Vô Thường tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, cô nãi nãi, cái này vong hồn thế nhưng là tuổi thọ đã hết, ngươi cứu hắn, làm trái địa phủ chuẩn mực. Đó là của ta sự tình, hai vị trở về tình hình thực tế bẩm báo liền tốt. Bạch Vô Thường đột nhiên liếc trộm túp lều bên kia, bị chen đến phía ngoài đoàn người tiểu ăn mày. Thấy đối phương không có ý xuất thủ, chỉ có thể nhận thua. Hắc Bạch Vô Thường vừa đi, Bạch Tố Trinh lôi kéo lao khất cái linh hồn lại về tới túp lều bên trong. Bạch Tố Trinh dẫn đầu trở lại thân thể, sau đó gọi Hứa Tiên mở mắt, tại hắn nhìn soi mói, cho lao khất cái đâm bài châm. Lao khất cái quả nhiên thức tỉnh. Chương 560, lại hạ ngục chương 560, lại hạ ngục Chu Dã không nghĩ tới Bạch Vô Thường có thể biết đường họa bị ngụy trang dưới hắn, kém chút không kiềm được. Hắn cảm thấy có thể là những này âm sai đặc thủ. Coi như bị nhìn thấu, hắn cũng giả bộ như không biết. Dù sao pháp hải đại sư cho lao khất cái hạ độc loại chuyện này, làm sao đều ám muội. Nhưng lao khất cái cũng bởi vậy thu được càng nhiều tuổi thọ. Hắc Bạch Vô Thường ít nhất phải một đoạn thời gian không dám tới tìm hắn, cũng coi là hắn hồi báo. Đương nhiên, lao khất cái có nguyện ý hay không sống lâu đoạn thời gian này, cũng không phải là Chu Dã sẽ xem xét. Dù sao nếu là hắn thật không muốn sống, có là kiểu chết. Chu Dã ngụy trang thành tiểu ăn mày, làm đây hết thảy chính là vì công khai công bố Bạch Tố Trinh cải tử hồi sinh năng lực. Mặc dù chuyện này thành công để bảo an đường danh tiếng vang xa, Hứa Tiên ý thuật đạt được truy phủng. Nhưng trèo càng cao, rơi càng đau. Cải tử hồi sinh loại sự tình này một khi truyền đi, đến lúc đó đều tìm đến Hứa Tiên cứu mạng, cứu hay là không cứu. Bạch Tố Trinh cũng chỉ có thể điên cuồng giúp Hứa Tiên ngủ. Pháp thuật dùng nhiều hơn, tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Đến lúc đó Chu Dã lại đối với Hứa Tiên nói, ngươi nương tử là xà yêu, thì càng có sức thuyết phục. Quả nhiên tựa như Chu Dã dự liệu như thế, phục dụng thạch tín lao khất cái đều có thể cứu sống, đơn giản chính là y học kỳ tích. Lao khất cái ngày thứ hai liền nhảy nhót tương bừng ăn xin dọc đường, rất nhiều người đều thấy được. Bảo an đường công trạm hiện lên thẳng tắp lên cao, mấu chốt rất nhiều tầm chứng, không cứu chứng bệnh đều tìm đến Hứa Tiên. Tại Bạch Tố Trinh trợ giúp bên dưới, hắn cũng đều chữa lành. Tái biện thức hoa đã tại thế các loại bảng hiệu cờ thưởng đều được đưa tới. Vô luận là Hứa Tiên hay là Bạch Tố Trinh lòng hư vinh đều chiếm được thỏa mãn. Thế nhưng là khổ hắc bạch vô thường hai vị, phàm là bảo an đường trị người, bọn hắn cũng không dám câu hồn, chỉ có thể ở phụ cận quanh quẩn một chỗ, lo lắng xuống. Chu Giã cũng là nhìn không được, đem bọn hắn mời đến chỗ ở của mình, chuẩn bị tiệc rượu, an ủi bọn hắn. Hai vị âm sai, vì cái gì không đem tình hình thực tế cáo chi địa phủ? Bạch vô thường tiếp nhận Chu Giã chén rượu, vẻ mặt đau khổ, đại sư không biết ta. Chúng ta đã thượng cáo, thế nhưng là cấp trên nói cái này Bạch Tố Trinh lai lịch không nhỏ, chỉ cần không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng, liền theo nàng. Cái này còn không nghiêm trọng. Hắc vô thường tính cách tương đối táo bạo, nhịn không được chửi mắng. Hiện nay chúng ta câu hồn còn muốn xem trước một chút bọn hắn có hay không đi qua bảo an đường. Rõ ràng đều là thọ trung vong hồn, lại ngưng lại nhân gian, chậm chạp không cách nào để đơn. Ta cùng lão Bạch chỉ có thể một mực chờ, đợi đến 10 ngày nửa tháng, bọn hắn không còn phục dụng bảo an đường dược vật, cùng bảo an đường không có quan hệ, mới đem bọn hắn mang đi. Chúng ta là âm sai a. Tục ngữ nói Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Hiện tại tốt, người này có thể hay không chết, còn muốn nghe nàng một cái xả tinh lời nói. Được rồi, ta không cùng với nàng so đo, không phải liền là để những người này chết muộn mấy ngày sao? Nàng không có trực tiếp đi địa phủ bất người, đã rất cho Diêm Vương mặt mũi. Bạch vô thường khuyên giải lấy đồng bạn của mình. Chu Giã lại chỉ muốn đậu đen rau muống. Nhà ngươi Diêm Vương mặt mũi giống như không nhiều lắm dùng. Bạch Tố Trinh chính là bên dưới địa phủ bất người, các ngươi cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đương nhiên lời này chỉ có thể yên tâm bên trong. Hắn ăn ngon uống sướng chiêu đái hắc bạch vô thường. Quỷ cũng người biến, kết một thiện duyên, về sau nói không chính xác liền dùng tới. Hứa Tiên danh vọng càng ngày càng thịnh, thậm chí được mời đi cho chi phủ ra quyến trị bệnh. Để tỏ lòng cảm tạ, Tô Châu chi phủ cất nhắc Hứa Tiên đảm nhiệm Tam Hoàng Tổ sư biết người sáng lập hội. Cái này Tam Hoàng Tổ sư sẽ chính là tế bái thượng cổ Tam Hoàng, Nữ Hoa, Phục Hy, Thần Nông tổ chức. Nơi này Thần Nông thị dĩ nhiên không phải Chu Giã, nhưng cũng thoát không được quan hệ. Chu Giã lúc trước chính là mượn Thần Nông thị truyền thuyết lấy được chính mình thần vị, cho nên thế giới này có Thần Nông thị truyền thuyết cũng không kỳ quái, chỉ là cái này tín ngưỡng đã sớm đắm chìm tại dòng sông lịch sử. Tam Hoàng Tổ sư sở dĩ sẽ tế bái Thần Nông thị là bởi vì bọn hắn chủ yếu thành viên đều là đại phu. Tam Hoàng Tổ sư sẽ tương đương với xã hội hiện đại ngành nghề hiệp hội, là tổ chức dân gian. Tô Châu chi phủ đều lên tiếng, một cái tổ chức dân gian nào dám phản kháng? Chỉ có thể đồng ý tùy ý cử hành nghi thức để Hứa Tiên đảm nhiệm người sáng lập hội. Nhưng bọn hắn đối với Hứa Tiên là không phục, bản thân đồng hành chính là oan gia, lại thêm trong hội đại phu đều là kinh nghiệm phong phú lao đại phu, rất nhiều đều được cả một đời y lý kết quả để một cái mới ra đời mao đầu tiểu tử làm người sáng lập hội, mặc cho ai trên mặt cũng không ánh sáng. Mà lại trung y bản thân liền là kinh nghiệm tính ngành học, không có nhìn qua đầy đủ các bệnh, ai dám tọa đường cho toa thuốc? Lớn bao nhiêu phu đều là do 10 năm 20 năm học đồ mới ra sư. Hứa Tiên chính là thiên phú cho dù tốt, không đến 20 liền xuất sư. Ngươi một năm liền học được, vậy ta 4 thêm 4 năm tính là gì? Những đại phu này đều là từng bước một nấu đi ra, rất khó tưởng tượng có một cái hội pháp thuật nương tử là một loại cái gì thể nghiệm. Cho nên cũng không thể trách bọn hắn. Tại cùng Hứa Tiên trong quá trình tiếp xúc, bọn hắn biểu hiện ra đầy đủ khinh thị. Cái này có thể để Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cấp trên. Hứa Tiên gần nhất đã bị thổi phồng có chút lâng lâng, tự giác ý thuật đến, có ít người là cậy giả lên mặt. Bạch Tố Trinh càng là không cho phép có người xem thường nhà nàng tướng công. Thế là Bạch Tố Trinh thay Hứa Tiên thổi cái châu, nói bọn hắn tổ thượng có mấy món bảo vật sẽ tại người sáng lập hội tiếp nhận trên nghi thức biểu hiện ra. Chu Giã nghe nói tin tức này liền biết Bạch Tố Trinh khởi bệnh lại phải bảo. Hắn là theo chân Tiểu Thanh tiến vào Lương Vương phủ bảo cố. Tiểu Thanh cũng thẳng tính rắn, kim bất nã, ngân không cầm, hết lần này tới lần khác chỉ cầm Lương Vương phủ tứ bảo. Xem xét chính là không có làm qua đạo tặng. Cái này tứ bảo đều là vật độc nhất vô nhị, ngươi lấy về đó chính là bằng chứng. Đương nhiên nếu như các nàng lấy về bí không gặp người cũng được, có thể hết lần này tới lần khác muốn công khai biểu hiện ra dùng. Chu Giã lười đi lý giải tư duy của các nàng phương thức. Các loại Tiểu Thanh sau khi rời đi, hắn mới giải trừ ẩn thân pháp. Hắn đem bảo khố lý vàng bạc đều hướng trong nhận không gian của mình trộn, đóng gói đi hơn phân nửa. Chu Giã cũng không kém điểm ấy vàng bạc, nhưng nhiều một chút cũng không có gì. Chủ yếu là vì tiến một bước trở nên gây gắt Lương Vương phủ cùng Hứa Tiên mâu thuẫn của bọn họ. Ngày thứ hai là Hứa Tiên chuẩn bị nhậm chức trên nghi thức, Hứa Tiên xuất tấn đầu ngọn gió. Cái kia bốn kiện bảo vật là bảo vật thật, Liên Hỏa Thần Châu, Dương Chi Ngọc Lọ Sạch, Canh Giờ Lọ Bắt Quái, Quân Trời Tấu Nhạc Hình, mỗi cái đều là tuyệt thế chân phẩm. Cái này bốn kiện bảo vật kỳ thật cũng không thuộc về Lương Vương phủ, là Lương Vương tư chủ cấm phẩm. Cho nên sự tình nghiêm trọng hơn, ngươi không chỉ có trộm người ta bảo vật, còn cầm người ta chứng cứ phạm tội, quang minh chính đại bày ra đến. Kết quả là, nghi thức còn không có kết thúc, Lương Vương Thế Tử liền nhận được tin tức, mang theo người quan phủ tới. Hứa Tiên không hiểu thấu liền nhị tiến cung. Bạch Tố Trinh pháp thuật lại cao hơn, cũng không thể đem trận chống lệnh bắt, cứu đi Hứa Tiên. Nếu là như vậy, Hứa Tiên về sau đều qua không được bình thường sinh sống. Nàng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Kỳ thật nguyên kịch bản, Lương Vương Thế Tử kế hoạch là để Bạch Tố Trinh đi kinh thành cho hắn phụ thân chữa bệnh. Sau đó hắn thừa cơ mang đi Hứa Tiên. Kết quả như vậy chính là Bạch Tố Trinh sẽ lấy Lương Vương bệnh làm uy hiếp, yêu cầu phóng thích Hứa Tiên. Là Chu Gia tìm tới Lương Vương Thế Tử, để hắn không cần phiền phức như vậy. Lương Vương bệnh, hắn sẽ đi trị, nhưng là Hứa Tiên nhất định phải hạ ngục. Chu Giá hiện tại cũng là Giang Chết một vùng cao tăng, Thế Tử lúc này nghe đề nghị, Chu Giá đến trong ngục chính thức cùng Hứa Tiên gặp mặt. Mười mấy năm qua đi, Hứa Tiên đã không nhớ rõ Chu Giá. Hứa thí chủ, Bần tăng đi thẳng vào vấn đề. Ly hôn đi, ngươi nương tử sẽ hại chết ngươi. Ngươi nói bậy. Cái kia tứ bảo là ngươi trộm. Không phải. Đó là ai? Cái này tứ bảo thế nhưng là cống phẩm. Ngươi liền nên ngang bày ra đến. Hứa Tiên thần sắc bối rối, dù sao hắn đối với tất cả mọi người nói, cái kia tứ bảo là Bạch Tố Trinh bảo vật tổ truyền. Bất quá, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi khó chịu, cũng không biết vì cái gì. Đại sư, ngươi cũng không phải người trong quan phủ, tại sao muốn thẩm vấn ta? Chu Giá bảo trì mỉm cười, Bần tăng là không đành lòng nhìn ngươi chịu khổ, cố ý nhắc tới điểm. Kỳ thật Chu Giá vốn nên là hỏi Hứa Tiên, ngươi có biết hay không ngươi nương tử là yêu quái? Hứa Tiên sẽ nói, không có khả năng. Sau đó hai người liền sẽ lâm vào Bạch Tố Trinh có phải hay không yêu quái tranh luận. Nhưng Chu Giá nhìn thấy trong lồng giam Hứa Tiên, đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Một người nam nhân sẽ không bởi vì chính mình lao bà là yêu quái liền bứt bỏ nàng. Hắn thậm chí sẽ càng yêu. Nhưng nếu như hắn ý thức được vợ của hắn một mực tại làm hắn, vậy liền khó mà nói. Chu Giá nhiệm vụ đơn giản chính là chia rẽ bọn hắn, làm sao hủy đi không phải hủy đi. Chương 561, thập tứ nương kiếp nạn chương 561, thập tứ nương kiếp nạn ngươi lần trước bởi vì cái gì sự tình tiến đến? Ân. Bần tăng nhìn ngươi ăn cũ, ngươi chớ để ý. Hứa Tiên à, nghĩ ngươi cũng thở nhỏ đọc sách, làm sao luôn luôn cùng trộm cấp sự tình có cấu kết? Thánh nhân nói chết khác không uống đạo tuyển. Hứa Tiên a, ngươi mất mặt a. Hứa Tiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Chu Giá nói đều là hắn không cách nào phủ nhận, mà lại Chu Giá đang cố ý biết ngẩng lên cao Hứa Tiên đạo đức tiêu chuẩn. Đại sư a, ta tin tưởng ta ra nương con, nàng nhất định có nỗi khổ tâm. Nàng có nỗi khổ tâm. Vậy ngươi liền thay nàng chịu tội, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng ta nương tử cũng cứu được rất nhiều người. Lời này không có cách nào tiếp, Chu Giá không chuẩn bị nói hắc bạch vô thường sự tình. Tốt ta, đã ngươi như thế trung tình nàng, Bần tăng cũng không quên giải. Nhưng là có tội liền muốn bị phạt, trộm cấp tứ bảo là sự thật, cần phải có người phụ trách, không phải ngươi, chính là nương tử nhà ngươi. Ta nhận, xin mời đại sư hồi phục chi phủ đại nhân, ta nhận tội. Chu Giá thở dài, cũng không biết hắn là si tình hay là thật ốc. Bần tăng sẽ thay người cầu tình. Tứ bảo đã tìm bề, tin tưởng chi phủ cũng sẽ không xử nặng. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Không biết đại sư vì sao cố ý tới cứu ta. Chu Giá nhìn một chút Hứa Tiên, liền ngươi, còn rất dài lòng dạ. Ngươi không nhớ rõ Bần tăng ngược lại là nhớ kỹ ngươi. 12 năm trước tiền đường huyện là ai trợ giúp tỷ phu ngươi điều tra hư hao tổn án? Pháp Hải đại sư. Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vì trên mặt đất hướng Chu Giá dập đầu đầu, ngỏ ý cảm ơn. Hắn vừa rồi một chút hoài nghi, cũng đã tan thành mây khói. Hắn bức tin Chu Giá là vì cứu được hắn. Vô luận quan phủ như thế nào phán, ngươi đều phải chăm chú bị tù, chỉ có dạng này mới có thể chuộc tội ngươi hiểu không? Là, Hứa Tiên minh bạch. Lương Vương phủ có thể sẽ trả thù ngươi, bất quá nương tử nhà ngươi cũng là có bản lĩnh, nàng bảo vệ tốt ngươi là được rồi, không cần nhiều gây chuyện. Chu Giá sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tứ bảo tìm về sau đều thuộc về nha môn. Lương Vương phủ trung quy là làm không công một trận. Lại Chu Giá trộm rất nhiều vàng bạc, cũng đều tính tại Bạch Tố Trinh trên đầu. Lấy Lương Vương thế tử tính cách nhất định sẽ hại Hứa Tiên. Dạng này là Chu Giá muốn nhìn đến, Hứa Tiên vận mệnh càng khó khăn chắc trở, hắn liền sẽ càng tin tưởng Chu Giá lời nói. Ngươi nương tử khác ngươi a. Tô Châu chi phủ cuối cùng xử phạt Hứa Tiên lưu vong trấn giang. Đây là cân nhắc đến hắn xác thực cứu được không ít người. Đáng tiếc Tô Châu chi phủ chưa từng gặp qua hắc bạch vô thường, bằng không hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Bạch Tố Trinh kỳ thật tại đêm khuya tiến vào nhà tù nhìn qua Hứa Tiên. Nàng thông qua báo mộng vương thức cùng Hứa Tiên đối thoại, hy vọng mang đi hắn. Có thể Hứa Tiên kiên quyết phản đối. Hắn tin tưởng Chu Giá lời nói, muốn bị Bạch Tố Trinh sai gánh chịu trách nhiệm, tiếp nhận xử phạt. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá, kịch bản đã bị cải biến một chút. Nàng bởi vì không có đi kinh thành cho Lương Vương chữa bệnh, cho nên có thể một đường đi theo Hứa Tiên bảo hộ hắn đến Trấn Giang. Lương Vương Thế Tử dẫn người ở trên đường ám sát Hứa Tiên. Cũng bởi vì Bạch Tố Trinh đi theo mà không phải Tiểu Thanh, không có tạo thành quá nhiều giết chóc. Nàng chỉ là dùng mê hồn thuật gọi Lương Vương Thế Tử cùng đông đảo sát thủ lạc đường. Hai phe liền không có gặp gỡ. Chu Giá bên này kịch bản cũng phát sinh cải biến. Hắn đã đáp ứng muốn đi cho Lương Vương chữa bệnh, tự nhiên muốn đi kinh thành một chuyến. Tạm thời cũng không cách nào cùng Bạch Tố Trinh xung đột chính diện. Chu Giá vốn là muốn đợi chờ mình đổ đệ tân thập tứ nương, để nàng cùng Tô Châu Tam Hoàng Tổ sư biết các đại phu học một ít tọa trận kinh nghiệm, sau đó thuận tiện đem Thần Nông Thị truyền thừa phát dương quang đại. Khả Trần Dư đến đây báo tin, nói là tân thập tứ nương bị trong nhà nàng người khống trụ. Nhà nàng muốn đem nàng gả cho một người thư sinh. Nàng không nguyện ý, liền nhờ cháu của mình đến Linh Nhận tự báo tin. Hồ Tấu cùng nhà nàng có chút liên quan, liền đi nói cùng. Để cho ta tới thông chi ngươi. Tân thập tứ nương cùng Hứa Tiên nhưng khác biệt, nàng là trời sinh người tu hành, không khả quan ở giữa khói lửa. Để nàng lấy chồng, không phải cùng Bức Lương làm kỹ nữ giống nhau sao? Chu Giá phi thường phẫn nộ, đây chính là truyền nhân y bát của hắn. Lê Sơn lão mẫu đệ tử còn nhiều, hắn coi như cái này một cái dòng độc đinh. Chu Giá càng nghĩ càng giận, đem kinh thành Lương Vương cũng ném đến sau đầu, lập tức khởi hành đi tân thập tứ nương trong nhà. Hắn thậm chí từ bỏ từng bước dạo chơi phương thức, dùng xúc địa thuật, mang theo Trần Dư, vào lúc ban đêm đã đến tân gia ở lại vứt bỏ thiền viện. Trần Dư cũng coi là mở mang kiến thức, trong mắt toàn bộ hành trình tỏa sáng. Chu Giá lấy tân thập tứ nương sư phụ danh nghĩa gõ cửa, tân gia gia chủ, thập tứ nương tổ phụ tân nghĩa đón bảo. Vừa mới vào chỗ, Chu Giá trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. thập tứ nương sự tình, Bần tăng đã nghe nói. Nếu như nàng thực tình phải lập gia đình, Bần tăng mặc kệ. Nhưng nếu như nàng không muốn gả, các ngươi buộc nàng, vậy xin lỗi, Bần tăng nhất định phải mang đi nàng. Nàng là Bần tăng truyền nhân ý bát, há có thể tùy ý để cho các ngươi an bài như thế. Tân nghĩa, hắn cũng không phải cái gì đại yêu, chỉ là sống được lâu chút. Hắn cổ sở nói, pháp sư bi danh, ta sớm đã nghe thấy. Ngài có thể thu thập tứ nương làm đồ đệ, là chúng ta cả nhà vinh quang. Chỉ là việc này chúng ta cũng thật khó khăn, ai, hay là để thập tứ nương đi ra cùng ngài nói đi. A, còn Hồ Tấu tiên sinh, cũng mời hắn đi ra bồi pháp sư uống trà. Hồ Tấu đi ra gặp Chu Giã Tại, nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở một bên. Mà tân thập tứ nương vẫn như cũ phong khinh bân đạm, cũng không thấy nàng xuất ruột, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng tiến lên trước cho Chu Giã chào, gặp qua sư phụ, lại cho tân nghĩa hành lễ, gặp qua tổ phụ. Chu Giã gặp nàng không nóng không nổi, cũng yên lòng, đợi nàng vào chỗ, mới hỏi khởi sự tình nguyên nhân gây ra. Tân thập tứ nương ngẫu nhiên gặp phùng sinh, bị nó dây dưa. Thập tứ nương bởi vì lập chí thành tiên, cự tuyệt phùng sinh truy cầu, nhưng hắn hay là nhiều lần quấn quýt chặt lấy, thậm chí mượn rượu kình mạnh mẽ xông tới nội thất. Thập tứ nương càng thấy hắn hành vi mạnh lãng, không đáng phó thác. Có thể phùng sinh vẫn kiên trì tìm người cầu hôn. Tân nghĩa cự tuyệt một lần. Ai biết phùng sinh di bà là tiết thượng thư thế tử, mà tiết thượng thư sau khi chết tại địa phủ nhập chức chuyên môn trưởng quản động vật luân hồi chuyển thế. Bọn hắn để đã qua đời nhiều năm, thập tứ nương cô mẫu từ địa phủ đi ra, tác hợp phùng sinh cùng thập tứ nương hôn sự. Uy hiếp này chi ý rõ rành rành. Chúng ta không cách nào đắc đạo, nhất định sẽ chết. Ai dám đắc tội cái kia tiết thượng thư? Chỉ có thể đáp ứng. Tân nghĩa rất là bất đắc dĩ. Chu gia rất phẫn nộ, vừa mới qua đi bao lâu, lại gặp được một cái địa phủ cá nhân liên quan. Địa phủ đã nát thấu sao? Dứt khoát toàn bộ thế giới một lần nữa tuần hoàn tính toán. Hắn nhìn về phía tân thập tứ nương. Thập tứ nương thoải mái mà cười nói, thập tứ nương không muốn gả, còn xin sư phụ hỗ trợ. Chu Giã gật gật đầu. Nàng nếu là nhăn nhăn nhó nhó, Chu Giã ngược lại không thích. Trực tiếp mở miệng cầu hắn, nhà mình đồ đệ, Chu Giã tự nhiên muốn hộ. Chuyện này, vi sư quản. Chu Giã vừa nhìn về phía tân nghĩa. Dạng này, tân lão gia, thập tứ nương ta trước mang đi. Nếu như cái kia phùng sinh hoặc là cái gì tiết thượng thư đến hỏi, ngươi cứ việc nói thẳng, liền nói thập tứ nương là pháp hải đồ đệ. Cái này tân nghĩa hiển nhiên đối với Chu Giã thực lực có chút hoài nghi. Chu Giã nghĩ nghĩ, điểm một tấm bùa chú. Không cần một khắc đồng hồ, Hắc Bạch Vô Thường đã đến. Cười hì hì đến đây hành lễ. Đại sư có chuyện gì tương chiêu? Bởi vì hứa tiên hạ ngục, Bạch Tố Trinh cũng không tâm tình bốn chỗ cứu người. Hai người bọn họ lượng công việc nhỏ đi rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái. Lại thêm bọn hắn gần nhất cùng Chu Giã kéo gần lại quan hệ, cho nên tương đối tùy ý Chu Giã cùng bọn hắn nói đến chuyện trước mắt. Tiết thượng thư, giống như chưa từng nghe qua. Hắc Vô Thường hơi nhớ lại một chút liền lắc đầu. Bạch Vô Thường thì trầm tĩnh rất nhiều, nói ra, thú tộc vong hồn về thập đại minh đẹp trai một trong đôi báo phụ trách, vị này Tiết thượng thư có thể là thủ hạ của hắn. Chu Giã tưởng tượng, nếu là minh đẹp trai, vậy thì cùng Hắc Bạch Vô Thường quan giai tương tự, vậy cũng không cần phiền phức người khác. Hắn chắp tay, hai vị âm sai cũng nhìn thấy, Bần tăng liền thu cái này một cái đồ đệ, mong rằng hai vị cùng vị kia Tiết thượng thư cầu xin tha, chớ có bức bách tân gia. Hắc Vô Thường giận dữ, hắn tính là thứ gì? Chuyện này vốn là hắn không đối. Ta thay đại sư đi nói, dám nói cái chữ không ta trực tiếp bắt hắn hạ ngục. Dương Gian thượng thư tại âm gian cũng mặc kệ dùng. Bạch Vô Thường cũng cười nói, đại sư yên tâm là được rồi. Hắc Bạch Vô Thường sau khi đi, tân nghĩa cuối cùng là yên tâm. Chu Giã liền mang theo thập tứ nương trực tiếp hướng kinh thành đi. Trần Dư kiến thức Chu Giã xúc địa chi thuật, còn muốn đi theo. Hồ Tấu cũng bị Trần Dư miêu tả đả động, cũng muốn đi theo. Chu Giã bất đắc dĩ, liền tất cả đều mang tới. Chương 562, thời không giao thoa miếu hoang. Chương 562, thời không giao thoa miếu hoang. Chu Giã lợi dụng xúc địa thuật đi đường, có thể mang một cái cũng không tệ rồi. Bây giờ mang theo ba cái, pháp lực hao phí cực lớn. Trước khi đến đường của kinh thành trên đường, hắn không thể không dừng lại. Ba người các ngươi liền không thể hảo hảo tu luyện sao? Xúc địa thuật cũng sẽ không. Chu Giã đầu đầy mồ hôi, một chút đại sư phong phạm cũng không có, nguyên địa ngồi xuống chỉnh đốn. Hồ Tấu cười toe toét nói, pháp lực khó tu, ta vẫn là ưa thích cầm kỳ thư họa, khả năng hấp dẫn mỹ diệu nữ tử. Trần Dư cô ba hoa, cái này không thể trách ta, ta chính là một cái con cóc ghẻ có thể chiếm ngươi bao nhiêu khí lực. Tân thập tứ nương cũng nghĩ mở miệng, Chu Giã khoát khoát tay. Đi đồ đệ, là vi sư không có dạy ngươi. Tân thập tứ nương ngượng ngùng cười cười. Vất vả sư phụ, thế nhưng là sư phụ, đây là cái nào? Chu Giã thư giãn hô hấp tiết tấu, mới có rảnh dò xét bốn phía. Đây là một mảnh hoang dã, lúc này đã là đêm khuya, nơi xa cũng không có lửa đèn, chỉ có đếm không hết côn trùng kêu vang liên tiếp. Hắn bấm ngón tay tính một cái phương vị, nơi này kỳ thật rời kinh thành không xa. Dã ngoại hoang vu, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, sau khi trời sáng lại xuất phát, hẳn là rất nhanh liền có thể tới kinh thành. Tân thập tứ nương gật gật đầu, an tâm không ít. Hồ Tấu nghe được Chu Giã muốn nghỉ ngơi, hít mũi một cái, sau đó cười nói, phía trước có cái miếu hoang, đi theo ta. Nói xong hắn hóa thành hồ ly, chạy đến phía trước dẫn đường. Sư phụ, Hồ thúc phụ thật là lợi hại, ta cũng là hồ ly, ta đều không có đoán được. Hắn chỉ là tuổi tác lớn mà thôi, không cần học hắn, ngươi phải chuyên tâm tu luyện. Là. Chu Giã từ dưới đất đứng lên, lại đem Trần Dư ôm vào. Tân thập tứ nương hiểu chuyện cầm lấy Chu Giã bình bắt cùng tích trượng. Một nhóm đi không bao xa, quả nhiên nhìn thấy một gian phòng đỉnh sụp đổ hơn phân nửa miếu hoang. Hồ Tấu lại hóa thành thư sinh bộ dáng, khoát khoát tay bên trong cây quạt. Bên trong có người, hoặc là không phải người. Chu Giã dẫn đầu đi vào, chỉ có nửa cái dưới nóc nhà, ngủ một cái người áo trắng. mặc dù đen kịt một màu, nhưng là hắn áo trắng, được không phát sáng, có thể khiến người ta một chút phát giác. Hồ Tấu không biết từ chỗ nào mò ra một điểm đốt ngọn nến, vừa tiến đến liền chiếu sáng phòng ở người áo trắng phát giác sáng ngời, ngồi dậy. Chu Giá hành lễ nói, bèo nước gặp nhau, quấy rầy thí chủ. Bần tăng Pháp Hải cùng bạn bè tiến về kinh thành, muốn tại này nghỉ chân, không biết có thể. Ta cũng là nghỉ chân, các ngươi tùy ý. Người áo trắng rất hòa thuận, ngáp một cái, đáp ứng nói. Chu Giá bọn hắn liền đến phòng ốc một góc khác ngồi xuống. Hồ Tấu liều mạng cho Chu Giá nháy mắt. Chu Giá cũng biết hắn ý tứ. Người áo trắng này, quả thật có chút đặc biệt. Muốn nói là người, lại không người nào vị. Muốn nói là quỷ, cũng không có âm khí. Chu Giá mấy cái không phải yêu quái, chính là người tu hành, vậy mà đều nhìn không ra lai lịch của người này. Hồ Tấu đem ngọn nến phóng tới có thể chiếu sáng bọn hắn một góc này vị trí. Sau đó hai tay qua tay một chút. Tiên. Chu Giá lắc đầu, hắn gặp qua thần tiên cũng nên có linh lực tràn ra ngoài. Người áo trắng trạng thái chỉ có thể để Chu Giá liên tưởng đến họa bì. Nhưng họa bì cũng chỉ là so với thường nhân khí tức mờ nhạt một chút, bởi vì là da người làm. Ngươi nói trên đời này có hay không có thể nói chuyện, có thể lên nằm, giống người cũng không phải người đồ vật. Hồ Tấu mở miệng, dùng ngôn ngữ thử thăm dò người áo trắng. Chu Giá liếc mắt, chính ngươi hóa hình không phải liền là sao? Nhưng Hồ Tấu kiểu nói này, Chu Giá thật đúng là nghĩ đến những thứ đồ khác. Thì như người máy trí năng, nhưng đây là thế giới thần thoại a. Có a, hóa hình yêu quái không phải liền là. Tân thập tứ nương ngay thẳng tiếp Hồ Tấu lời nói. Hồ Tấu lắc đầu, sao có thể tự bộ thân phận đâu? Hắn cùng Tân thập tứ nương chen trước mắt, bù nói đại chất nữ a, ngươi sao có thể tin trên thoại bản đồ vật, trên đời nào có yêu? Nếu là có yêu, đây không phải là còn có thần tiên? Trên đời không có thần tiên sao? Tân thập tứ nương không nhìn ra Hồ Tấu đang nói linh tinh, chỉ cảm thấy hắn lời này đang chất vấn lý tưởng của mình. Chu Giã nghe bọn hắn dâu ông nọ cắm cằm bà kia đối thoại, chỉ có thể a di đà phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Hồ Tấu chính không biết giải thích thế nào, người áo trắng lại đột nhiên nói tiếp. Trên đời nào có thần tiên? Người áo trắng bưng một vật đi tới, tại Chu Giã bên cạnh tòa hạ. Chu Giã mượn không quan trọng ảnh đến, nhìn thấy hắn cầm là một cái kim loại hộp cơm. Trong lòng của hắn cuồng kinh, sâu này kinh đi. Ngươi nói bậy, có yêu liền có thần tiên. Tân thập tứ nương còn không có ý thức được vấn đề, cùng người áo trắng tranh luận đạo. Người áo trắng một bên cầm đũa ăn trong tay cơm hộp một bên giải thích nói, vậy là ngươi không phải cho là trên mặt trăng ở thường Nga. Tân thập tứ nương kiên định gật gật đầu. Người áo trắng cười nói cho ngươi, mặt trăng là cái đại cầu, phía trên tất cả đều là mơ mô. Mặt trăng cũng không phát ánh sáng, là phản xạ thái dương ánh sáng. Ngươi nói láo, trong đêm nào có thái dương? Hồ Tấu cũng cảm thấy người áo trắng tại nói mỏ, nhịn không được cùng hắn nói dóc. Chu Gia cũng đã có chút luống cuống, ta đến cùng ở thế giới nào? Các ngươi đừng không có lễ phép, gọi nhân gia nói xong. Hắn ra hiệu Hồ Tấu ý miệng, muốn nghe người áo trắng nói tiếp. Người áo trắng cũng không để ý Hồ Tấu chất vấn, nói tiếp đi, có tin hay không là tùy ngươi. Trên mặt trăng dùng thất bảo hợp thành, mỗi ngày đều muốn sửa chữa, cho nên ở 82,000 hộ công nhân, ta chính là trong đó một hộ. Lúc đầu muốn xuống tới vụn trồng lười, lại gặp các ngươi. Nhưng vì cái gì không nhìn thấy trên mặt trăng người? Ngươi biết, mượn dùng một ít gì đó có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Chu Giá nhịn không được dò hỏi. Tại thế giới thần thoại, cùng người trò chuyện khoa học rất nhớ, có loại cảm giác hoang đường. Người áo trắng kinh ngạc nhìn Chu Giá một chút. Ta không biết công cụ của ngươi có chính xác không, nhưng chúng ta bình thường đều là ở bên trong. Chỗ nào mặt? Chu Giá lòng hiếu kỳ bị kéo căng. Không đúng, Nguyệt cung không có thường Nga, có phải hay không cũng không có kim tiệm. Đôi này sao? Cái này không đối. Nghe nửa ngày Trần Dư đột nhiên mở miệng. Người áo trắng bị giật nảy mình, cho dù hắn ở tại trên mặt trăng, cũng chưa từng thấy qua con cóc ghẻ nói chuyện. Chu Giá thầm nghĩ hỏng. Người áo trắng thu hồi chính mình hộp đồ ăn, vội vã đứng lên. Cái kia, ta cần đi về làm việc. Chu Giá cũng đứng lên muốn cản một chút, kết quả đối phương lập tức liền biến mất. Hắn đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trăng đi ra, lại minh lại sáng. Từ đây hai thế giới đều có một cái truyền thuyết. Chu Giá cho là tu người làm công tháng không phải thế giới này, bởi vì thế giới này, trên mặt trăng quả thật có thường a. Tu người làm công tháng rất có thể là từ thế giới nào đó trong lúc vô tình xuyên qua tới. Hồ Tấu, Trần Dư bọn hắn cũng cảm khái, trên đời kỳ nhân thật nhiều, cái này đột nhiên biến mất không có dấu vết pháp thuật, để cho người ta kính nể. Chu Giá lười nhác cùng bọn hắn giải thích. Dù sao một điểm nhỏ nhạc đệm cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn một đường pháp lực tiêu hao lớn nhất, liền điều chỉnh tâm tính, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Ước chừng lại qua 2 canh giờ, trời vẫn là không có muốn sáng tiết tấu. Chu Giá đã khôi phục lại, đứng người lên phát hiện mặt khác 3 cái đều không thấy. Hắn biết bọn hắn đều không có đi xa, đi ra khỏi phòng, lại nghe được động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới ánh trăng, 3 cái gia hỏa đều nằm nhòi trên nóc nhà nhìn xem cái gì. Tân thập tứ nương phát hiện Chu Giá tỉnh, hướng hắn vây tay. Chu Giá nghĩ thầm, ta một đời đại sư, sao có thể trèo tường. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào trên nóc nhà. Nhìn thấy cách đó không xa xanh mơn mởn một mảnh, tranh thủ thời gian ngồi xuống, cùng bọn hắn cùng một chỗ nằm nhòi trên nóc nhà. Tình huống như thế nào? Không biết ta, nhiều như vậy ở mình, là chết bao nhiêu người? Chu Giá cùng Hồ Tấu nhỏ giọng hàn huyên 2 câu, liền cẩn thận quan sát. Trước mặt trên hoang dã, tất cả đều là huỳnh quang lục quỷ hỏa. Hắn hơi kiểm lại một chút, chí ít có mấy ngàn âm binh. Cười âm ngựa tướng lĩnh cũng có 10 cái. Dẫn đầu không có cùng Chu Giá quen biết Hắc Bạch Vô Thường, cũng không có đầu trâu mặt ngựa, mà là trung quỷ cùng một cái khác mặc quan phục quan văn. Chu Giá nghe được trung quỷ gọi hắn, Ngụy Phán Quan, liền nhớ lại địa phủ thưởng tốt tư Ngụy Trình. Trừ 2 cái này phán quan cùng quỷ binh, còn có một đội nghi trượng. nói rõ bọn hắn không phải đi đánh trận. Đại chiến trận như vậy, là hoàng đế đã chết rồi sao? Trần Dư một câu, để tỉnh Chu Dã. Thật là có khả năng a. Chương 563, đại yêu họa loạn chương 563, đại yêu họa loạn Chu Dã bản sự lại lớn, cũng không muốn cùng nhiều như vậy âm binh quỷ sai quấy rối. Ngoan ngoãn mà nằm nhồi phòng ở bên trên xem náo nhiệt. Những âm binh này ánh sáng nghi trượng liền chuẩn bị rất lâu. Sau đó lại lần nữa sửa sang lại đội ngũ, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại nơi đó. Bọn hắn cũng không còn nói chuyện phiếm, bầu không khí trở nên rất nghiêm túc. Lại thêm dần dần sáng lên trời, bụi mông mông kính lọc một thêm. Ngược lại so trong đêm tối càng kinh khủng. Cũng không biết là đến thời gian hay là mục tiêu tới. Trung quỷ cùng Ngụy Trinh sửa sang lại y quan, hướng phía cùng một cái phương hướng bái nói xin mời bệ hạ lên đường. Xin mời bệ hạ lên đường. Xin mời bệ hạ lên đường. Bọn hắn hô ba lần, chỉ gặp bọn họ triều bái địa phương, xuất hiện một đống âm hồn. Những này quỷ hồn đều mặc lấy quan phục, mà dẫn đầu một cái, mặc long bào. Xem ra thật là hoàng đế chết, mà lại quan viên cũng đã chết không ít, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Gia nói thầm trong lòng, liền nghe đến bên kia chuyển đến gào khóc thanh âm. Hoàng đế cũng tốt, đại quan cũng tốt, còn không phải như vậy đều phải chết. Bất quá, nghe bọn hắn tiếng khóc, bọn hắn đối mặt tử vong, so dân chúng thấp cổ bé họng, càng thêm thương tâm, càng thêm khó mà tiếp nhận. Đúng vậy à, tiền còn không có xài hết, bị nữ còn không có ôm đủ, còn có một cặp đem bọn hắn tôn thờ nô bộc. Đương nhiên không bỏ được. Chỉ là bọn hắn dù sao không phải thần. Trung quỷ cùng Mỹ Trinh, cũng chỉ là đối với vị hoàng đế kia quỷ hồn tương đối hòa khí, đại khái bởi vì hắn trên thân mang theo quốc gia khí vận. Mà mặt khác lớn nhỏ quan biên, đều bị âm binh bắt được, muốn áp lấy bên dưới địa phủ. Các ngươi không ăn đồng lộc, tầm thường vô vi, hãm quốc gia tại vũng bùn, xuống dưới đằng sau tự có các ngươi tốt chịu. Trung quỷ quát lớn lớn nhỏ quan biên, lại đối hoàng đế nói, vậy hạ cả đời có công có tội, ta chỗ này có bút chướng, xuống dưới đằng sau chúng ta từ từ tính toán. Hoàng đế rõ ràng giật nảy mình, ngừng tiếng khóc. Hắn không rõ vì cái gì vừa rồi Trung quỷ đối với hắn còn rất tốt, đột nhiên liền nghiêm nghị. Ngụy Trinh cũng mở miệng nói, vậy hạ không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta đối với ngươi hành lễ, tôn trọng là thế tục lễ giáo, mà trừng phạt ác thưởng tốt thì là địa phủ luật pháp, ta chỗ này cũng ghi chép bệ hạ cả đời công tích, không có bỏ sót. Về phần cuối cùng làm sao phán, Diêm Vương sẽ có lựa chọn. Hoàng đế xoa xoa không tồn tại mồ hôi, hoa khí hướng Ngụy Trinh chắp tay một cái. Tại âm binh a đình chỉ, bên kia quỷ khóc sói gào, rất nhanh đều biến mất. Sau đó cả đội âm binh tại hai vị phán quan dẫn đầu hướng phía tây đi đến, đi một đoạn, liền biến mất không thấy. Chu Dã lúc này mới nhớ tới mình tại nơi này cái thế giới lao cha. Hắn cái này lao cha, phi thường không chịu trách nhiệm, nhưng ít ra còn có hàng năm hướng Kim Sơn tự đưa tiền đưa vật tình cảm. Trước một hồi vừa nghe nói Bùi Thượng Thư thăng lên Bùi Tường, lần này đi kinh thành còn muốn lấy nhìn một chút đâu. Chu Giã tâm sự nặng nề từ dưới nóc nhà đến, Hồ Tấu cùng Trần Dư còn tại thảo luận đến cùng chuyện gì xảy ra. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chu Giã cười khổ, Bần tăng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, chúng ta mấy cái này sao có thể giấu giếm được Trung Quỷ đại nhân? Tới chính là Trung Quỷ. Trung Quỷ hành lễ nói, đại sư, thuận tiện trò chuyện hai câu sao? Chu Giã gật gật đầu, theo hắn đi vào một bên. Trung Quỷ cùng Chu Giã giải thích vừa rồi một màn kia đầu nguồn. Ngươi nói là, đương kim hoàng đế cùng văn võ bá quan đều bị yêu tăng sát hại. Hiện tại trên triều đình đều là yêu tăng khôi lỗi. Ta biết cái này rất khó làm cho người tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Không, ta tin tưởng, mà lại có chút quen thuộc. Cái gì? Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Phổ độ từ hàng đánh lấy phổ cứu chúng sinh danh nghĩa, khắp nơi chủ quản. Rất nhiều lương thiện bách tính đều là từ răng của mình trong khe chụp ra từ thiện. Mà phổ độ từ hàng một bên làm chút mặt ngoài công trình, truyền bá thiện danh, một bên nuốt riêng đại lượng từ thiện dùng để gắn bó cùng triều đình trọng thần quan hệ. Về sau liên hoàng đế cũng bị hắn mê hoặc, phong hắn làm quốc sư. Thằng đến triều đình bị hắn thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ, hắn liền đối với hoàng đế cùng bách quan hạ sát thủ. Hắn mưu đồ gì? Muốn tạo phản? Không, ta hoài nghi hắn là yêu quái, là vì nuốt quốc gia khí vận. Ngươi biết, quỷ thần sở dĩ đối với nhân gian thiên tử khách khí, cũng là bởi vì hắn đại biểu cho một quốc gia khí vận. Cái này khí vận có thể đối với yêu vật mang đến thoát thai hoán cốt chỗ tốt. Mà lại, một quốc gia khí vận bị nuốt, liền sẽ mất đi dân tâm, tạo thành chiến loạn liên tiếp phát sinh, khói lửa nổi lên một phía. Đôi này yêu vật tới nói, chính là tốt nhất hoàn cảnh sinh tồn. Bọn hắn tùy tiện khoác cá nhân ra, liền có thể giấu ở trong đám người, đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng khó phân biệt ai là người. Chu Gia thở dài, nội dung cốt truyện này, hắn xác thực nhìn qua. Thiến nữ u hồn thôi, không có khả năng là khác. Cho nên ý của ngươi là, ta là địa phủ phán quan, không thể can thiệp nhân gian chính vụ. Cho nên nhìn ngươi muốn làm gì, hắn là yêu, ngươi cũng không thể quản. Trừ phi hắn là quỷ. Tốt à, bất quá ta hỏi trước một chút, vừa rồi những cái kia quan bên trong có hay không bồi tương? Trung Quỷ lắc đầu. Chu Gia gấp, hắn cấu kết yêu tăng kia. Hắn cảm thấy nếu như hắn tiện nghi lão cha cấu kết yêu tăng, còn không bằng chết đi coi như xong. Cái kia ngược lại là không rõ ràng, cho nên cần ngươi đi xem a. Chu Gia đương nhiên muốn đi kinh thành, nhưng là một đầu mãng đi vào đó là không được. Mà lại, Trung Quỷ tuyệt đối không phải đại biểu chính hắn. Chu Gia cười nói, Vần tăng hữu tâm trừ yêu, làm sao pháp lực thấp a? Trung Quỷ khí cười, ngươi còn pháp lực thấp? Huyền Trang đại sư Tử Kim Bình bắt đó là Phật tổ từng khai quang, không đủ ngươi dùng. Chu Gia cũng lần thứ nhất biết điểm ấy, Linh Hữu Thiền sư không có nói qua. Nhưng cơ hội khó được, hắn khẳng định không thể bỏ qua Trung Quỷ. Ngươi nhìn Bần tăng mấy đồng bạc kia, một cái chỉ biết là đùa giỡn cô nương hồ ly tình, một cái ngay cả hóa hình đều không biết con có ghẻ, còn có Bần tăng đồ đệ kia à, tu luyện mấy chục năm, mới hơn 100 năm đạo hạnh, đáng thương à. Trung Quỷ cắn răng. Nói câu ngươi chờ, liền biến mất không thấy. Chờ một lúc, trung quỷ lại trở về, bưng lấy một đống đồ vật. Thanh Long Tiền Trượng, Vô Vọng Phật Châu, Thánh Ý Cà Sa, đây là địa tạng Bồ Tát chuyển giao ngươi. Chu Dã tranh thủ thời gian tiếp nhận, hắn đã cảm nhận được phía trên linh lực ba động, đều là đồ tốt. Trung quỷ lại móc ra một cái bình nhỏ. Đây là yêu tộc bí bảo Thánh Linh Đan, có thể giúp yêu tộc nhanh chóng tăng cao tu vi, hết thảy ba viên. Đồng bạn của ngươi thực lực quá kém, hay là lấy tăng cao tu vi làm chủ đi. Địa phủ cũng có yêu tộc bí bảo. Chu Dã một bên tiếp nhận, một bên hiếu kỳ hỏi. Trung quỷ kỳ quái nhìn thoáng qua Chu Dã, nói ra, cũng là vừa mới có. Báo bi có cái thủ hạ, một cái ưa thích tại âm gian sách chính mình khi còn sống làm qua thượng thư gia hỏa bị tịch thu nhà. Những đan dược này đều là yêu tộc vong hồn hối lộ cho hắn. Chu Dã không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đến tiếp sau, hảo hảo mà đem đan dược thu lại. Gặp Trung quỷ còn tại nhìn hắn, cười nói, yên tâm, chúng ta lập tức vào kinh. A, vẫn là chờ bọn hắn uống thuốc xong. Trung quỷ gật gật đầu, biến mất không thấy. Chu Dã trước tiên đem kinh thành tình huống cùng Hồ Tấu Trần Dư bọn hắn giải thích một chút. Nghe được có đại yêu ở kinh thành chiếm cứ, giao động nền tảng lập quốc. Hồ Tấu phản ứng đầu tiên là muốn về nhà thông chi gia tộc của hắn. Ngươi muốn đi, ta có thể hiểu được, nhưng cùng ta vào kinh, ta có thể bảo chứng an toàn của các ngươi, còn có rất nhiều chỗ tốt. Hồ Tấu diện mang do dự. Chu Dã nhìn về hướng Trần Dư, tân thập tứ nương. Sư phụ, ngươi đi đâu, ta cùng cái nào? Vừa vặn có thể cùng hảo hảo cùng sư phụ học tập pháp thuật. Lại nói, kinh thành bách tính tất nhiên mười phần nguy hiểm, ta muốn cứu bọn họ. Tân thập tứ nương không có để Chu Dã thất vọng. Trần Dư cũng hoa hoa nói ta không có bản lĩnh gì, Chu Minh nếu như không bỏ, ta nguyện đi theo. Chết thì chết, đến âm gian còn có thể có cái bạn. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Hồ Tấu, hắn hay là lắc đầu. Có lỗi với, ta muốn cùng người nhà cùng một chỗ. Chu Dã vô vô bờ vai của hắn. Đi thôi, không cần để ý. Chu Dã không muốn ép buộc bằng hữu, nhưng Hồ Tấu không muốn cùng đi, Thánh Linh đang tự nhiên cũng sẽ không phân hắn. Chương 564, thế đạo sụp đổ chương 564, thế đạo sụp đổ Hồ Tấu sau khi rời đi, Chu Dã cho Trần Dư, Tân Thập Tứ Nương mỗi người một viên Thánh Linh đan. Kỳ thật nghiêm chỉnh người tu hành đều đối với loại này dựa vào uống thuốc nhanh chóng tăng cao tu vi phương thức tỏ vẻ khinh thường. Bọn hắn cảm thấy càng khó khăn phương thức đạt thành tu vi, càng cường đại. Thì như nhục thân thành thánh, mấy cái kia nhục thân thành thánh ra hỏa, không một không tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đây là bởi vì kinh nghiệm, pháp thuật, tâm cảnh đều là uống thuốc không thể cho. Uống thuốc chỉ là làm lớn ra bọn hắn cho đạn số lượng, có thể đánh bại hay không địch nhân, cần khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Chu Dã cho hắn hai hộ pháp, một mực chờ đến hướng đông, hai người bọn họ mới hoàn thành hấp thu. Kỳ thật bọn hắn còn cần thời gian rất lâu tiến hành củng cố, có lẽ cần 7749 hoặc là 9980 mức ngày. Nhưng thời gian đã tới đã không kịp. Cái kia phổ độ từ hàng cũng không giờ khắc nào không tại hấp thu quốc vận, sẽ càng ngày càng mạnh. Chu Dã mang theo Trần Dư, Tân Thập Tứ Nương, cũng là nghĩ lấy nhiều hai cái sưu tập tình báo, chân chính quyết chiến hai người bọn họ không nhất định có thể giúp một tay. Đối với hắn hai đương nhiên cũng có chỗ tốt, Trần Dư ăn Thánh Linh Đan đã có thể hóa hình. Nếu như không có Thánh Linh Đan, hắn không biết mình đời này còn có hay không cơ hội này. Chu Dã không dùng xúc địa thuật, mang theo bọn hắn đi bộ đi vào kinh thành. Từ vùng ngoại ô bắt đầu, đã có thể nhìn ra chuyện nghiêm trọng. Cái này không phải một nước chi đô dáng vẻ. Bên ngoài kinh thành xây đầy túp lều, rất nhiều bách tính áo rách quần manh, trên mặt món ăn, khắp nơi đều nằm người, không biết là thi thể hay là đói đến không còn khí lực người. Chu Dã hỏi thăm mấy người mới biết được, là điệu long xoay người, dẫn đến những bách tính này phòng ốc bị hủy, biến thành nạn dân. Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc canh tới, giống to một tiếng, chung quanh nạn dân giống như là thu hoạch được tín hiệu lợn rừng, điên cuồng tuôn ra tới. Chu Dã gặp cho nạn dân phát cơm chính là hòa thượng, liền lên đi nghe ngóng. Xin hỏi vị sư huynh này, các ngươi phát là triều đình cứu trợ thiên tai lương sao? Chu Dã chú ý tới cho nạn dân cơm tập thể bên trong, chỉ có rau xanh đậu hũ, nước nước canh canh, đừng nói là dầu tanh, ngay cả mét đều không có. Không ăn than nước cùng thịt, nào có khí lực. Cái kia phụ trách hòa thượng vốn định nổi giận, gặp Chu Dã cũng là hòa thượng, lại thu lại tính tình. Triều đình nào có tiền cứu trợ thiên tai? Đây là phổ độ từ hàng đại sư Hồng Thạch hội cho bách tính phúc lợi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Phổ độ từ hàng đại sư quả nhiên là đắc đạo cao tăng, trong cơm không có thịt, chắc là đại sư như tố, vẫn tăng lý giải, nhưng vì sao ngay cả mét đều không có? Hô trướng, ngươi hòa thượng này sao dám nói ăn thịt sự tình? Phật tổ nói chúng sinh bình đẳng, ngươi ăn thịt liền không thay những cái kia tiểu sinh linh cân nhắc sao? Còn có vì cái gì không có gạo? Ngươi biết hiện tại kinh thành giá gạo đắt cỡ nào? Phổ độ từ hàng đại sư vì lắng lại giá gạo, chính mình cũng không ăn thước. Những nạn dân này có cải trắng đậu hũ ăn đã là mang ơn. Ai giống ngươi hòa thượng này một dạng? Phi, cái gì cải trắng đậu hũ, ta đều để ngươi tức đến chập mạch rồi. Đây là Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc canh. Chu Dã không cùng hắn cãi nhau, tại vùng ngoại ô nhìn một vòng, liền tranh thủ thời gian vào thành. Đến kinh thành lại là một phen cảnh tượng. Bên đường cửa hàng đại bộ phận đều đóng cửa, chiêu bài bị thống nhất đổi thành màu trắng đen. Trên đường cũng không có cái gì người, giống như là tiến vào một tòa quỷ thành. Chu Dã mang theo Trần Dư, Tân Thập Tứ Nương còn chưa đi bao xa, chỉ thấy 10 cái tăng nhân ôm một cái dương đi vào trước mặt bọn hắn. A Di Đà Phật, sư minh, ngoại ô kinh thành tình hình tai nạn nghiêm trọng, xin mời quên chút từ thiện mau cứu nạn dân đi. Chu Dã nhìn xem 10 cái tăng nhân đều cao lớn và bỡ, người bình thường thật đúng là không dám không quên. A Di Đà Phật, các ngươi là Hồng Thạch hội. Ôm cái dương tăng nhân, rút ra một bàn tay, lôi kéo trên cánh tay kia con dấu, trên vải trắng mặt vẽ lấy một cái tròn trịa hồng thạch. Đó là đương nhiên. Chu Dã tùy ý rút vài đồng tiền, ném vào dương quyên tiền. Đang chuẩn bị đi, tăng nhân lại ngăn cản hắn.
"Sư minh, ngoại ô kinh thành tình hình tai nạn thật rất nghiêm trọng." Chu Giá bị chọc giận quá mà cười lên. "Vậy Bần tăng hẳn là quên bao nhiêu? Mỗi người ít nhất 1-2." Chu Giá quay đầu nhìn một chút Tân Thập Tứ Nương. "Đồ đệ của ta còn tuổi nhỏ, hài tử tiền các ngươi cũng muốn." "Sư minh hồ đồ rồi, hài tử càng hẳn là quên." Chu Giá là thật im lặng, ném đi 10 lượng đi qua. "Phổ độ từ hàng đại sư sẽ phù hộ ngươi." Những hòa thượng này mới quay đầu đi tìm người khác. Chu Giá có chút minh bạch, vì cái gì sát đường cửa hàng đều đóng cửa. Chu Giá biết cha của hắn Bùi Tương cũng không nhận được liên lụy, hoài nghi hắn cùng Phổ Độ Từ Hàng có cấu kết, cho nên hắn đi trước Lương Vương phủ. Dù sao hắn còn có cái cho Lương Vương chữa bệnh cớ. Cùng Lương Vương phủ phòng gác cổng thông báo danh tự, Chu Giá lại chờ ở ngoài cửa. Lương Vương phủ nhất định rất lớn. Trần Dư hóa thành người sau mặt mũi tràn đầy đắc thịt, Chu Giá nhìn không quen, dịch ra ánh mắt hỏi, "Ngươi vì cái gì nói như vậy? Cái này đều nhanh một canh giờ, thông báo gã sai vặt còn chưa có trở lại, hầu môn thâm tựa như biển a." "Sư phụ, có lẽ Lương Vương lại không muốn chữa bệnh." Tân Thập Tứ Nương cũng khó được mở miệng. Chu Giá xác thực cũng chờ gấp, đang chuẩn bị đi. Chỉ thấy một cái phục sức hoa lệ tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót từ cửa chính đi ra, đi theo phía sau nha hoàn bà tử thị vệ, một nhóm lớn. Thủ vệ thị vệ cùng nhau hành lễ. "Bọn người đi." Chu Giá đi lên cùng một người thị vệ nghe ngóng. Làm phiền muốn hỏi, vừa rồi đó là ai?" Thị vệ kiêu ngạo mà ngẩng đầu. "Đó là ta Lương Vương phủ tiểu của chúa, thế nào, thân dân đi. Người chẳng những xinh đẹp, còn thiện tâm. Mỗi ngày đều muốn đi ngoài thành cho nạn dân ca hát khiêu vũ." Chu Giá gật gật đầu, nhìn thị vệ si mê bộ dáng, không đành lòng đả kích hắn. "Ngươi chỉ là giữ cửa." Hắn mang theo Trần Dư, Tân Thập Tứ Nương lập tức từ Lương Vương phủ cửa ra vào đi ra, không lại chờ đợi kết quả. "Sư phụ, chúng ta không tìm Lương Vương hỗ trợ." Chu Giá lắc đầu. "Lương Vương cùng Phổ Độ Từ Hàng cấu kết ở cùng một chỗ. Làm sao ngươi biết? Ta còn tưởng rằng các ngươi phiền." Trần Dư diện mang tò mò hỏi. "Vị quận chúa kia, nàng mang theo cửu vĩ đầu phượng châm." "Cửu vĩ đầu phượng châm? Đó là cái gì?" Trần Dư tắt thay Chu Giá làm giải đáp. "Cửu vĩ đầu phượng châm chỉ có hoàng hậu có thể mang, liền xem như hoàng gia cho nàng ban thưởng, cũng hẳn là thờ trong nhà, chỉ ở yến hội long trọng mang. Nàng tùy tiện lấy ra, đã nói lên trong nhà nàng bật như vậy không tại số ít. Lương Vương là muốn tạo phản sao? Ai biết được. Hiện tại triều đình từ trên xuống dưới đều là giả, đều bị Phổ Độ Từ Hàng thay thế. Ai biết nó muốn làm gì?" Chu Giá suy nghĩ một chút vẫn là đi tìm hắn tiện nghi lao cha. Nếu như Bùi Tương cũng cùng Phổ Độ Từ Hàng có cấu kết, hắn liền đại nghĩa diệt thân. Nếu như Bùi Tương không có luân hãm, hắn liền có thể mượn nhờ Bùi Tương lực lượng, chủng kiến triều đình trật tự. Chư yêu, hắn có thể, nhưng triều đình tối nát, không phải hắn một người xuất gia có thể cứu vớt. Chu Giá tại Bùi phủ đãi nộ cùng trong tưởng tượng của hắn không giống với. Phiêu Linh ở bên ngoài thiếu gia về nhà, không phải hẳn là bị các loại nhằm vào các loại làm có dễ, tranh đấu tiểu chiêu tới trước một bộ sao? Hắn vừa báo lên pháp hải danh hảo, phòng gác cổng liền kích động mời hắn đi vào. Sau đó gã sai vặt một bên hô to, một bên hướng về sau chạy, đại công tử trở về. Chu Giá bị mời đến hậu trạch, sau đó bị Bùi Tương người một nhà vây xem. Bùi Tương hậu cưới phu nhân cùng thiết thất, pháp hải cùng cha khác mẹ các vị đệ đệ muội muội ngồi một phòng. Ngay cả Trần Dư Đô bị nhìn thấy không có ý tứ, kém chút biến trở về nguyên hình. May mắn Bùi Tương trở về, đem những người khác đuổi đi. Bùi Tương cũng tới bên dưới đánh giá Chu Giá một vòng, cười nói, hơn 10 năm không thấy, ngươi nhìn qua thật là tu vi có thành tựu. Chu Giá vì chính mình là người xuất gia, không cần gọi cha mà cao hứng. Thí chủ nhìn cũng thân thể khỏe mạnh, bần tăng an tâm. Hai người khách sáo một phen, mới dần dần chuyển thành chính sự. May mắn mà có ngươi, chúng ta mới miễn ở một khó. Nói như thế nào? Phổ Độ Từ Hàng đầu tiên là mê hoặc bệ hạ, hắn bắt lấy bệ hạ muốn trường sinh tâm lý, dụ sứ bệ hạ hạ lệnh, tất cả tại kinh tứ phẩm trở lên quan viên đều muốn mỗi ngày tế bái bọn hắn cung cấp Phật tượng. Chúng ta bởi vì duyên cớ của ngươi, xây Phật đường, quanh năm cung phụng. Cái kia Phổ Độ Từ Hàng nhanh đuốt đến xem qua sau, quay đầu bước đi. Hắn đang gạt tế. Hắn cho Phật tượng nhất định có vấn đề. Trần Dư một chút nghe được vấn đề. Lừa gạt tế là rất nhiều yêu tà còn không có cường đại lúc, biết dùng thủ đoạn. Đơn giản tới nói, chính là giả mạo thần linh, lợi dụng tín đồ hương hỏa, gia tăng thực lực của mình. Tín đồ cho là mình tại bái Phật bái thần, nhưng thật ra là tại bái yêu bái quỷ. Đúng vậy a. Bùi Tương nói tiếp, hiện tại những cái kia tế bái quan viên đều rất kỳ quái, vậy mà đều đem gia sản hết thảy quên cho Hồng Thành hội. Triều chính cũng không để ý tới, cả ngày liền ăn chay niệm Phật. Ta nhìn ra sự tình không đối, liền cáo bệnh không ra. Chu Giá do dự một chút, hay là nói tình hình thực tế. Kỳ thật bọn hắn đã chết, bao quát bệ hạ. Chương 565, đến a, cùng một chỗ điên chương 565, đến a, cùng một chỗ điên Chu Giá đem gặp được trùng quỷ một nhóm sự tình nói một lần. Cái này, làm sao có thể? Văn võ ba quan, bệ hạ. Bùi Tương mặc dù ngữ luân không lần, nhưng cuối cùng thống khổ quỷ trên mặt đất, nói do hắn đã tin. Ta lần này tới chính là vì trừ yêu. Nhưng là ta không biết có bao nhiêu người bị Phổ Độ Từ Hàng mê hoặc, rơi vào ma đạo. Còn có, trừ đi Phổ Độ Từ Hàng, cũng mang ý nghĩa trên triều đình, hoàng đế cùng đám đại thần khôi lỗi không cách nào duy trì, sẽ chống chô ra một khối lớn, quốc gia phải làm thế nào vận hành. Bùi Tương quỳ trên mặt đất ngay tại nhớ lại chính mình quân vương cùng đồng liêu, khóc đến phi thường thương tâm. Nhưng Chu Gia không có nhiều thời gian như vậy cho hắn, muốn một phần, Phổ Độ Từ Hàng liền sẽ mạnh một phần. Bùi Tương đến cùng là trưởng qua quyền người, nghe được Chu Gia lời nói, lập tức lau lau nước mắt, lại từ trên mặt đất đứng lên, ngồi về chỗ ngồi. Triều đình phương diện ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần tân quân đăng cơ, các nơi biết triều đình có chủ, liền sẽ vô sự. Về phần văn võ ba quan, có thể từ từ bổ sung, chỉ cần cơ sở trợ lý người không có thụ ảnh hưởng, những này nằm ở trên vị trí nói chuyện người, thiếu đi cũng ít đi, ngược lại hiệu suất cao hơn, còn tiết kiệm chút cơm trắng. Nhưng là trừ yêu sự tình, người muốn đơn giản. Hiện tại kinh thành đều là Hồng Thạch hội tín đồ, người nhập ma không tại số ít. Người đi vùng ngoại ô nhìn xem, ăn cải trắng canh còn cảm tạ phổ độ từ hàng người có khối người. Muốn thay đổi lòng người, quá khó khăn. Người đến đường lớn bên trên hô một câu phổ độ từ hàng là yêu, sẽ bị người dùng nước bọt chết đuối. Chu Giá không nghĩ tới Hồng Thạch hội đã có tà giáo xu thế. Đơn giản yêu tà, giết là được rồi. Những cái kia lầm tin phổ độ từ hàng, tự nguyện vì phổ độ từ hàng dâng ra hết thể người, nên làm cái gì? Loại người này khó chơi, Chu Giá ngâm lại liền tê cả da đầu. Bọn hắn có thể không cha không mẹ, lại không thể không có phổ độ từ hàng. Ngươi dám nói phổ độ từ hàng là yêu tà, muốn trừ yêu. Bọn hắn liền dám nói ngươi là yêu tà, muốn trừ ngươi. Chu Giá gãi gãi đầu chọc của mình. Thơ phụng hắn có mấy thành, không có khả năng cách ly xử lý sao? Chính là không phân rõ, phiền phức mới. Hai từ a, giết người chu tâm. Ngươi không giết chết bọn hắn đối với phổ độ từ hàng tín ngưỡng, là trừ không xong phổ độ từ hàng. Bùi Tương lời nói, để tỉnh Chu Giá. Đúng vậy a, chỉ cần còn có người tín ngưỡng phổ độ từ hàng, hắn liền không chết được. Đây không phải cùng quản lý sử muốn trừ bỏ cộng công tín ngưỡng giống nhau sao? Sự tình lâm vào bình cảnh. Chu Giá bọn hắn tại Bùi Tương phủ để ăn bữa tối. Bùi Tương bản muốn chiếu cố Chu Giá làm một trận cơm chay, nhưng Chu Giá nhớ tới ngoài thành sự tình, hết lần này tới lần khác muốn ăn thịt. A Di Đà Phật, ăn thịt vô tội. Cầm ăn thịt chuyện này giam cầm bách tính mới là tội. Bùi Tương đương nhiên thuận ý nghĩ của hắn. Đám người đang lúc ăn, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, đất rung núi chuyển. Chu Giá kinh hãi, đây là thế nào? Bùi Tương các loại lắc lư đình chỉ mới mở miệng giải thích, đây là địa long xoay người, gần nhất cũng không biết làm sao cơ hồ mỗi ngày đều có. Nhưng trong thành còn tốt, chủ yếu là ngoài thành. Địa chấn. Chu Giá nghi hoặc, ngoại ô kinh thành lại không có dãy núi, làm sao lại địa chấn liên tiếp phát sinh? Mà lại ngoại ô kinh thành địa chấn, lại chỉ là ngoại ô kinh thành. Địa long này chuyên chọn nhà cùng khổ khi dễ. Chu Giá cảm thấy có vấn đề, hỏi, triều đình ứng đối như thế nào? Hồng Thạch hội ứng đối như thế nào? Triều đình hiện tại đã đình trệ, ta lên mấy phần sổ con đều không có ý chỉ hồi phục, hôm nay nghe ngươi nói, ta mới biết được vì cái gì. Về phần Hồng Thạch hội, mỗi lần địa long xoay người, bọn hắn đều muốn hướng cửa hàng thu lấy một lần từ thiện. Sau đó đi ngoại ô cứu trợ thiên tai, tuyên dương phổ độ từ hàng từ bi, gọi mọi người gia nhập Hồng Thạch hội, thờ phụng phổ độ từ hàng. Hiện tại vô luận thực tình hay không, tất cả mọi người cùng Hồng Thạch hội thoát không khỏi liên quan. Vậy liền không có những người khác có thể gom góp từ thiện, đi cứu trợ thiên tai sao? Tân thập tứ nương nhất là thiện tâm, ngày thường thích nhất làm việc thiện tích đức, cũng bị chuyện này buồn nôn đến. Bùi Tương kiên nhẫn cho nàng giải thích, Hồng Thạch hội không cho phép. Bắt đầu cũng có chút thiện tâm thương nhân người giàu có, muốn ra khỏi thành cứu trợ thiên tai. Kết quả bị Hồng Thạch hội nhằm vào, không phải từ thiện mất đi, chính là cứu trợ thiên tai người phụ trách bị bắt, tóm lại tất cả mọi người không còn dám làm việc thiện. Súc sinh. Tân thập tứ nương hung hăng một quyền đập vào trên mặt bàn. Chu Gia không muốn xoắn xuýt tại trên loại sự tình này, lúc này quẳng xuống đũa. Ta đi xem một chút. Hắn lẻ loi một mình lại càng dễ ẩn tàng hành tích. Đi vào trên đường cái, Chu Giá liền thấy Hồng Thạch hội ngay tại từng nhà gõ cửa. Cho ăn, quên tiền, đừng tưởng rằng không trả lời, chúng ta cũng không biết bên trong có người. Mỗi người một hai, không quên không phải người kinh thành. Không cần chỉ muốn nhà các ngươi phải suy nghĩ một chút ngoài thành những người kia, đáng thương nha, dùng bữa ăn đến mặt đều tái rồi. Nấc gõ cửa hòa thượng ở rượu, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, còn cùng đồng bạn liếc nhau, cười lên ha ha. Rau xanh đậu hũ, nhà ta đều không ăn nổi. Không có khả năng thi điểm mét sao? Người ở bên trong có thể là bị đè nén hồi lâu, vậy mà mở miệng bác bỏ phía ngoài hòa thượng. Hòa thượng kia giận dữ, ngươi dám chất vấn phổ độ từ hàng đại sư. Nạn dân liền không xứng ăn chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh sao? Nhưng bây giờ trời nóng cải trắng đậu hũ đều không nên chứa đựng, hao tổn cực lớn, nạn dân cũng ăn không đủ no à. Lớn mật. Phản, phản. Đem bọn hắn bắt lại. Hòa thượng quát to một tiếng, cùng nhau tiến lên đem cửa hàng cửa phá tan. Chu Gia muốn đi cứu người, thế nhưng là rất nhanh những hòa thượng kia lại thét chói tai vang lên chạy ra. Chỉ gặp cửa hàng kia lấy lên lửa đến. Một người nam nhân cầm bó đuốc đuổi tới, hắn đầy người hỏa diễm, lại điên cuồng cười lớn, ha ha ha, quốc không phải quốc, dân không phải dân, địa ngục nhân gian, địa ngục nhân gian. Ta mới không cần thần phục với phổ độ từ hàng yêu tăng kia. Ta tại địa phủ chờ các ngươi, lũ xuất sinh, cùng chết đi. Nam nhân hướng một tên hòa thượng ném đi bó đuốc, lại gắt gao ôm lấy một cái khác hòa thượng. Tại hòa thượng kia thét lên bên trong, hai người cùng một chỗ bị thiêu chết. Chu Giá lệ rơi đầy mặt, đỏ tươi hỏa diễm chỉ là bị áp chế, chưa bao giờ dập tắt qua. Chu Giá chịu đựng trong lòng đau xót, dùng họa bị hóa thành một cái xấu xí hòa thượng. Hắn đi theo mặt khác quên tiền đội ngũ, đi khắp kinh thành. Nhìn thấy có người phản kháng, có người khuất phục, còn có người dung nhập trong đó. Hắn lại nhìn lén Hồng Thạch hội cứu trợ thiên tai khoản, không có chút nào ý mới. Bởi vì cải trắng đậu hũ rất dễ hao tổn. Đến nạn dân trong tay, một bát chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh, lại để cho 100 lượng bạc. Dân chúng trong thành vì các loại quên tiền, gần như phá sản. Ngoài thành nạn dân, mỗi ngày ăn cải trắng đậu hũ, cũng chỉ có thể duy trì biểu hiện sinh mệnh. Phổ độ từ hàng cái này yêu tăng lợi hại liền lợi hại tại, hắn có thể nắm lòng người, đem người bước đến điểm giới hạn mà không biết phản kháng. Chu Giá liền nghĩ tới cái kia yêu cho nạn dân ca hát của chúa, nàng đại khái còn cảm thấy mình không gì sánh được thiện lương. Chu Giá lại cùng Hồng Thạch hội đi tới ngoài thành. Nạn dân bọn họ nhìn thấy Hồng Thạch hội liền cúi đầu lễ bái. Chu Giá cuối cùng là cảm nhận được Bùi Tương nói tới, vô luận thực tình hay không, bọn hắn đều đã cùng Hồng Thạch hội thoát không khỏi liên quan. ngươi không bái, có ý tốt đi uống chân châu kia phỉ thúy bạch ngọc canh sao? Rõ ràng là trong thành ngoại thành bách tính hỗ trợ, lại muốn đối với Phổ Độ Từ Hàng mang ơn. Trong này cũng không thiếu bởi vì lâu dài khó khăn mà chân chính tín ngưỡng Phổ Độ Từ Hàng tìm kiếm tâm lý an ủi. Chu Gia thật không có cách nào đi từng cái phân biệt. Hắn rốt cục nhìn không được, thoát đội mà ra. Chu Gia đi vào phát sinh địa chấn địa khu xem xét, giật nảy mình. Nhìn trên mặt đất bùn đất diện tích lớn bị lật vết tích, thật đúng là địa long xoay người. Hắn dọc theo vết tích đi tới thổ nhưỡng đắp lên nhiều nhất địa phương. Hắn thấy được một con rồng, không phải là một đầu lớn lên giống rồng con giết. Con giết này đầu có một tòa nhà ngói lớn như vậy, thân thể rất dài kéo dài vài dặm. Con giết này trừ lít nha lít nhít chân còn duy trì con giết dáng vẻ. Trên đầu của hắn dài quá sừng rồng, trên giáp sát choàng lần phiến màu vàng. Đã đến hóa rồng cảnh giới. Chân long coi như rất yếu, nhưng yêu loại hóa rồng, thật giống như nhục thân thành thánh một dạng, là chân thật từ một chút xíu tu luyện mà đến, không phải dựa vào tu vi có thể đơn giản phán đoán thực lực. Chu Giã cảm thấy mình đối phó có chút cố hết sức. Mấu chốt nhất là song phương đánh nhau, sao có thể tránh cho người bình thường bị thương tổn? Tại sao muốn tránh cho người bình thường thụ thương? Chu Giã đột nhiên linh quang lóe lên. Bọn hắn không phải tín ngưỡng Phổ Độ Từ Hàng sao? Vậy liền tất cả chú ý tất cả tín đồ. Chu Giã nghĩ đến một cái kế hoạch điên cuồng. Hắn lại nghĩ tới Linh Hữu Thiền Sư. Ân, lão hòa thượng nhất định sẽ hữu dụng. Chương 566, vạn yêu triều bái chương 566, vạn yêu triều bái sư phụ, thật muốn như vậy sao? Sẽ chết thảm trọng. Bài độc luôn luôn thống khổ. Tin tưởng vi sư, không có biện pháp tốt hơn. Các ngươi hộ tộc phân bố phổ biến nhất, cũng số lượng nhiều nhất, ngươi nhất định phải giúp vi sư đem tin tức truyền đi. Là Chu Giã lại quay đầu nhìn về phía Trần Dư. Trần Dư tiếu nói ta minh bạch, thủy tộc cũng giống vậy, bọn hắn biết, yêu giới liền đều biết. Ta sẽ đi đường thủy đem tin tức tung ra ngoài. Đưa tiến hai người bọn họ, Chu Giã lợi dụng xúc địa thuật về tới Kim Sơn Tự. Linh Hữu Thiền Sư vẫn như cũ ở tại hậu viện. Chu Giã đi vào cái này đơn sơ cửa viện, nhớ tới chính mình lúc trước lần thứ nhất đêm khuya tới chơi, đảo mắt liền đi qua hơn 20 năm, thời gian thật không dùng bền. Đồ đệ, ngươi trở về. Chu Giã không nghĩ tới Linh Hữu Thiền Sư hơn 80 tuổi lỗ tai còn linh mẫn như vậy. Hắn đi vào phòng, hành đại lễ. Bái kiến sư phụ. Đồ đệ lần này đến vì cái gì? Là vi sư tuổi thọ lấy hết. Chu Gia gặp Linh Hữu Thiền Sư tâm tính vô cùng tốt, vẫn không quên nói đùa. Cũng cố ý nghiêm túc nói, đồ đệ lần này đến là muốn mời sư phụ chịu chết. Hắn nói xong lại hạ bái, quả thực đem lão hòa thượng hù dọa. Chờ hắn đứng dậy, chỉ gặp Linh Hữu Thiền Sư còn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chu Gia cười hắc hắc, cùng sư phụ đùa giỡn đâu. Linh Hữu Thiền Sư tức giận đến làm bộ muốn đánh, Chu Gia cũng không tránh, mặc hắn đánh. Linh Hữu Thiền Sư chung quy là không có ra tay. Đã lớn tuổi rồi, ngươi cái này kim cương thiết cốt vi sư không đánh nổi. Chu Giã nói đến chính sự, đồ đệ xác thực có việc xin mời sư phụ hỗ trợ, làm không cẩn thận thật sẽ chết. Chu Giã liền đem kinh thành sự tình nói. Cái kia thiên nhiên nô công pháp lực cao cường, đáng sợ nhất là hắn giỏi về mê hoặc nhân tâm, người kinh thành hơn phân nửa bị mê hoặc thờ phụng hắn, không muốn tin cũng bị hắn dày vò sợ, không dám phản kháng. Yêu quái dễ trừ, lòng người cũng khó rời đi a. Sư phụ minh giám, nếu như chỉ là chém dụng yêu quái này, những cái kia bị hắn mê hoặc người sẽ chuyển thành dưới mặt đất, tiếp tục tín ngưỡng của hắn. Tín ngưỡng không chết, yêu quái liền không chết được. Cho nên đồ đệ tại yêu giới giải sư phụ linh đồng chuyển thế thân phận, chỉ cần ăn một miếng Linh Hữu Thiền Sư thịt, liền có thể vũ hóa thành tiên, trường sinh bất lão. Lấy sư phụ làm mồi, đem yêu ma quỷ quái đều gom lại kinh thành. Đến lúc đó bọn hắn vì đoạt sư phụ thịt cũng tốt, vì Hàn Quốc vẫn muốn chia một chén canh cũng tốt, nhất định sẽ cùng Phổ Độ Từ Hàng phát sinh xung đột. Cho nên xin mời sư phụ cùng đồ đệ cùng đi chuyến kinh thành đi. Ngươi không ở kinh thành lộ diện, bọn hắn sẽ không tin tưởng. Linh Hữu Thiền Sư nhìn xem Chu Giã thật lâu không nói ra nói, cuối cùng thở dài. Ngươi thật sự là vi sư hảo đồ đệ a. Sư phụ, đây đúng là cùng ngài học. Chu Giã gặp Linh Hữu Thiền Sư có chút do dự, đứng đắn nói, sư phụ, ngươi thật không biết tâm cảnh của ngươi chỗ đó có vấn đề sao? Ngươi phạm vào tham giới, ham linh đồng chuyển thế hư danh, ham trường sinh, bởi vì tham, cho nên càng e ngại. Ngươi sợ người khác không đồng ý ngươi linh đồng chuyển thế thân phận, ngươi sợ qua không được tâm cảnh cửa này, sẽ chết. Cho nên dù là ngươi ngụy trang, ngươi ẩn tàng, trong lòng đều qua không được cửa này, bởi vì tử vong ngay tại trước mắt ngươi, không vòng qua được đi. Linh Hữu Thiền Sư nhắm mắt lại, niệm một đoạn Phật kinh để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra, cười nói, vi sư thật hối hận, lúc trước không nên hỏi tuổi thọ của mình. Kể từ khi biết sau, vi sư tâm cảnh liền qua không được. Ngươi nói đúng, vi sư đúng là sợ chết. Bất quá, chết như thế nào, vi sư còn muốn chính mình quyết định. Đồ đệ, chúng ta cùng đi kinh thành, nhìn xem những yêu ma kia vì vi sư đầu rơi máu chảy, vẫn rất có ý tứ à. Linh Hữu Thiền Sư mặc dù cao tuổi, nhưng xúc địa thuật vẫn có thể dùng. Hai người đêm đó liền đi tới kinh thành Đại Từ Bi Tự. Trong thành tăng nhân, đại bộ phận đều bị Phổ Độ Từ Hàng mê hoặc, bọn hắn vẫn cho là chính mình hầu hạ là Phật tổ pháp thân, không nghĩ tới là yêu quái. Đương nhiên, có chút hòa thượng vốn là lục căn không tịnh, đi theo Phổ Độ Từ Hàng có thể đại phát huy tài, bọn hắn là tự nguyện. Đại Từ Bi Tự bởi vì bảo quản lấy Phật tổ xá lợi, may mắn thoát khỏi xuống dưới. Linh Hữu Thiền Sư cùng trụ trì cũng là quen biết cũ, đưa ra muốn tại Đại Từ Bi Tự làm 49 ngày pháp sự, loại trừ trong thành yêu tà. Trụ trì đương nhiên không có phản đối, hắn lại không biết trận này pháp sự sẽ hấp dẫn đông đảo yêu quái. Linh Hữu Thiền Sư bên này chuẩn bị xong, phương diện khác Chu Giã cũng an bài thỏa đáng. Đầu tiên là địa phủ, mặc dù Trung Quỷ nói nhân gian sự tình bọn hắn mặc kệ, nhưng quỷ sự tình bọn hắn không thể không quản. Chu Giã minh xác nói cho bọn hắn, sau đó kinh thành sẽ chết rất nhiều người. Địa phủ phái đại lượng âm binh canh giữ ở kinh thành bên ngoài. Thứ yếu là thành hoàng thổ địa, bọn hắn xem như cơ sở công tác thần. Không đối kháng được phổ độ từ hàng cường đại, nhưng làm điểm công việc thường ngày vẫn là có thể. Chu Giã để bọn hắn cho dân chúng toàn thành báo động. Sớm thông báo cho bọn hắn, lập tức sẽ có đại yêu quái phá. Nếu như sợ sệt, có thể tìm thành hoàng thổ địa tị nạn. Không muốn ra cửa, có thể dán lên môn thần, chuẩn bị kỹ càng pháo giấy đỏ, giống ăn Tết một dạng canh giữ ở trong nhà. Lần này tới yêu tà đều là hướng về phía Linh Hữu Thiền sư thì tới, nếu như phát hiện bách tính ra bên trong có trừ tà đồ vật, cũng liền lưỡi nhát hạ thủ. Nhưng thờ phụng phổ độ từ hàng người liền không giống với lúc trước. Bọn hắn đã bị phổ độ từ hàng tẩy não đến quên đi thưởng thức. Chỉ muốn phổ độ từ hàng nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn, mà những cái kia trừ tà đồ vật, nhất định là không khai phổ độ từ hàng ưa thích. Nhà bọn họ sẽ không xuất hiện những vật phẩm này, bọn hắn càng sẽ không tin tưởng thành hoàng thổ địa. Chu Giã không có cách nào phân rõ ai là phổ độ từ hàng tín đồ, vậy liền để yêu tà tới chọn. Người tốt bị bất đắc dĩ giết người, tội ác tày trời. Yêu tà thường xuyên giết người, đó là chuyện đương nhiên. Chu Giã nếu như giết nhầm một người bình thường, liền sẽ rơi xuống địa ngục, tội ác tày trời. Nhưng yêu tà giết người, giết liền giết. Dù sao những người này chết bởi yêu tà chi thủ, Chu Giã sẽ giúp bọn hắn báo thù là được rồi. Chu Giã chỉ giết yêu tà, vô luận là trên trời dưới đất, thần tiên quỷ quái, không có người sẽ chỉ trích hắn. Liền ngay cả yêu cũng chỉ dám hướng Chu Giã điên cuồng chứng minh chính mình là lương thiện, mà không dám nói Chu Giã giết yêu không đối. Đây chính là thế giới này quy tắc. Linh Hữu Thiền sư làm pháp sự ngày đầu tiên, sắc trời liền không đối. Rõ ràng là ban ngày, nhưng mây đen dày đặc một tia ánh nắng đều không có, cũng không có nước mưa xuống tới. Yêu phong chợt trận, lại thổi không đi mây đen. Trần Dư, Tân thập tứ nương nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Thủy tộc cùng hồ tộc cấp tốc đem tin tức truyền bá đến từng cái yêu quái đợi đến đạt địa phương. Cái này cũng muốn cảm tạ Linh Hữu Thiền sư quanh năm bảo trì nhân vật thiết lập. Rất nhiều đại yêu trước kia liền biết Linh Hữu Thiền sư, linh đồng chuyển thế truyền thuyết. Chỉ là Linh Hữu Thiền sư thỉnh thoảng chơi biến mất, bọn hắn tìm không thấy. Có thể tìm tới yêu quái, đều là Linh Hữu Thiền sư cố ý làm cục dẫn đi qua. Cho nên bọn hắn lập tức liền tin tưởng tin tức này, pháp lực cao yêu quái, chỉ cần lại xem bói một chút, liền có thể biết Linh Hữu Thiền sư đúng là kinh thành. Lớn như vậy một tảng mỡ dày, đó là sói nhiều thì ít, tới trước được trước. Sớm đến đều sẽ xúc địa thuật, ngự phong thuật, độ địa thuật các loại di chuyển nhanh chóng đại yêu. Mà bọn hắn vừa tới kinh thành lập tức liền cùng phổ độ từ hàng bản thể phát sinh xung đột. Đứng ở kinh thành trên đại lộ liền có thể nhìn thấy ngoài thành hai đầu cự long ở giữa không trung chiến đấu. Kinh thành bách tính bình thường đã sớm đạt được thần tiên báo trước, đều đóng chặt vào cửa, hoặc là trốn đến thành hoàng miếu, thổ địa miếu đi. Mà phổ độ từ hàng tín đồ tại ám hiệu của hắn bên dưới đi ra đầu phố, tụ tập cùng một chỗ, muốn bị phổ độ từ hàng lấy thân tuấn đạo. Bọn hắn đọc trong miệng vật kinh, sinh ra niệm lực lại liên tục không ngừng hướng lấy ngoài thành nào đó đầu cự long dũng mãnh lao tới. Chu Giã cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhưng là Linh Hữu Thiền sư bên này lại không thể rời bỏ người. Hắn chỉ có thể bay giữa không trung, quan sát đến bên kia thế cục. Ngay tại hắn nóng nảy thời điểm, Trần Dư cùng Tân thập tứ nương trở về. Chu Giã nhìn thấy phía sau bọn họ cắt chạm lấy một người. Tân thập tứ nương là bị tổ phụ nàng Tân Nghĩa mang về. Trần Dư sau lưng thì là Bạch Tố Trinh. Không phải vậy lấy hai người bọn họ tu vi là không có cách nào nhanh như vậy trở về. Tân Nghĩa dễ nói, tu vi là dựa vào tuổi tác tích tụ ra tới, ngay cả địa phủ một tên sai dịch cũng dám nắm hắn, thực lực bình thường. Bạch Tố Trinh liền không giống với lúc trước, Chu Giã thật sợ nàng là đến phân thịt. Chương 567, Hóa Rồng Chi Tranh chương 567, Hóa Rồng Chi Tranh. Chu Giã nhìn về phía Trần Dư, muốn hắn giải thích một chút. Trần Dư xấu hổ cười một tiếng. Ta đi Tây Hồ tìm nơi đó thủy quân thời điểm, đụng phải Bạch cô nương. Chu Giã nhìn dáng vẻ của hắn liền biết hắn đối với Bạch Tố Trinh dư tình chưa hết, thầm mắng hắn không có tiền đồ. Bạch Tố Trinh cũng tới trước nói ra, ta đối với Linh Hữu đại sư cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là nghe nói Pháp Hải đại sư dẫn rất nhiều yêu quái đi vào kinh thành, đại sư không sợ người lạ linh đồ thản sao? Chu Giã cười, thầm nghĩ ngươi cũng không có tư cách nói lời này. Bạch Tố Trinh hay là không nhớ rõ Chu Giã cũng không để cập tới. Vân tăng trùng bởi vì, tự nhiên gánh chịu tương ứng quả. Bạch thí chủ nếu không phải ham Linh Hữu Thiền sư linh đồng thân thể, còn xin về đi, miễn cho ngộ thương. Bạch Tố Trinh cười nói, loại này phong vân tế hội tràng diện cũng không thấy nhiều. Pháp Hải đại sư hẳn là cũng không để ý tiểu nữ ở kinh thành đi dạo hai ngày đi. Xin cứ tự nhiên. Bạch Tố Trinh cười lớn một tiếng liền biến mất không thấy. Chu Giã mới chuyển hướng Trần Dư, thấy hắn không có ý tứ. Đừng suy nghĩ, nàng đều có thai. A. Chu Giã không có lại để ý Trần Dư, vừa nhìn về phía Tân thập tứ nương. Vi sư có việc an bài cho ngươi. Chu Giã đem Tân thập tứ nương đưa đến một bên, cho nàng một viên đảo hoa nguyên chìa khóa, lại nói cho nàng cầu quyết, để nàng thời khắc trông coi Linh Hữu Thiền sư, nếu quả thật gặp được không thể chống cự yêu tà, liền mang theo Linh Hữu Thiền sư trốn vào đảo hoa nguyên. Tân thập tứ nương trung chính đáng tin, Chu Giã tuyển nàng làm một đầu cuối cùng phòng tuyến tồn tại. Đằng sau Chu Giã lại đem Tân Nghĩa, Trần Dư lộ ra từ bí tự, đem chuẩn bị xong huyễn trận cũng mở ra. Dạng này, bình thường yêu vật liền ngay cả Linh Hữu Thiền sư vị trí cũng không tìm tới. Loại này đạo thứ hai phòng tuyến. Lúc này Chu Giã mới hỏi thăm Tân Nghĩa. Thân tiên sinh tới đây cũng là tham gia náo nhiệt. Tân Nghĩa liền sợ Chu Giã hoài nghi hắn, vội vàng trả lời, không dám. Theo ta được biết chúng ta hồ tộc, phàm là đại gia tộc đều không có tham dự vào chuyện này. Chỉ có chút không hiểu chuyện cáo hoang, chạy tới tham gia náo nhiệt. Ta đến một là đưa 14 mẹ, thứ hai cũng là cùng Pháp Hải đại sư nói một tiếng, tiểu lão nhân cũng có chút bài trừ mê chướng pháp thuật, nếu có cần, Pháp Hải đại sư thỉnh tùy ý phân công. Cái gọi là bài trừ mê chướng, chính là để cho người ta khôi phục lý trí, thoát ly huyễn cảnh. Hồ tộc giỏi về mê hoặc lòng người, hiểu bài trừ mê chướng pháp thuật cũng không kỳ quái. Chu Giã nhịn không được tán thưởng, thật không hổ là từ thượng cổ liền kéo dài yêu tộc. Người khác nhìn thấy chính là tai nạn, là nguy hiểm, Tân Nghĩa lại thấy được bên trong công đức, kỳ ngộ. Chu Giã cười nói, A Di Đà Phật, Tân thí chủ cứ việc đi làm, có thể cảm hóa mấy người, là mấy người. Tiết lộ một chút, Bần tăng đã thông báo địa phủ, thành hoàng, thổ địa cũng tùy thời chờ lệnh, thí chủ có thể thỏa thích phát huy. Bần tăng trước cầu chúc Tân tiên sinh công đức viên mãn, sớm ngày phi thăng. Tân Nghĩa vẻ mặt tươi cười rời đi. Trần Dư nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ trong đó có thiếu. Chu Giã chỉ có thể cưỡng ép an bài cho hắn nhiệm vụ. Để Trần Dư nhìn chằm chằm Từ Bi tự, nếu quả như thật có yêu quái tìm tới, tìm bản địa thành hoàng thông chi hắn. Trận chiến đấu này, chiến đúng rồi phương hướng, cho dù là làm việc vật đều sẽ được chia công đức. Ngoại ô bên kia phổ độ từ hàng bản thể thiên niên nô công cùng một cái đồng dạng sắp hóa rồng ba đầu dao long ngay tại đấu pháp. Nghe nói cự xà hóa dao, dao lại hóa rồng cần kinh nghiệm 9 lần lối tiếp. Phổ độ từ hàng hay là so cái kia dao long yếu một chút, nhưng là hắn có nửa thành tín đồ. Ngay từ đầu xem náo nhiệt chúng yêu cũng không có đem những phàm nhân này để vào mắt. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện những phàm nhân này tín ngưỡng, tựa như là dao hẹ. Cắt xong một gốc dạ vừa dài một gốc dạ. Niệm lực liên tục không ngừng tiếp tế phổ độ từ hàng, lại giống như là không có cuối cùng. Đám yêu quái đứng không yên. Mọi người vốn là hạ quyết tâm, chờ lấy hai rồng tranh chấp, lưỡng bại câu thương, tốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phân mà ăn chi. Hiện tại một phương không có sự ý, tình huống khả năng không ổn. Có yêu quái bắt đầu đồ sát phổ độ từ hàng tín đồ, thỏa mãn chính mình khát máu bản tính, cũng trợ giúp chiến đấu mau chóng kết thúc. Mà có yêu quái đã sớm chạy đi, chui vào trong thành, bắt đầu tìm kiếm ban sơ mục đích, linh hữu thiền sư. Kết quả là đụng phải hướng kinh giao phi Chu Giã. Hắn lúc này là võ trang đầy đủ. Địa tạng Bồ Tát chuyển tặng Phật tổ đồ vật, vô vọng Phật châu có thể điều tra yêu vật, thanh long tiền trượng chủ công kích, thánh ý cả sa chủ phòng ngự, còn có tử kim bình bát có thể thu yêu. Có thể nói công phòng nhất thể tự mang công chế. Chu Giã vốn là đi xem náo nhiệt, gặp có yêu tà đẳng vân mà đến, đương nhiên sẽ không bông tha đi qua. Đại uy thiên long, đại la pháp chú Chu Giã một bên cho mình triệu hoán thiên long hộ thân, một bên đem trên người cả sa biến lớn. Thánh ý cả sa bao phủ nửa tòa kinh thành, ngăn cản giữa không trung mấy đạo mây đen. Những mây đen kia vừa chạm vào đụng phải cả sa liền trực tiếp tán đi, bên trong yêu quái liền lộ ra. Bọn hắn hướng thẳng đến trong cả sa tâm Chu Giã đánh tới. Chu Giã liền sợ bọn hắn không đến. Trong tay thanh long tiền trượng, múa thành một bá hoa, một đầu pháp lực huyền hóa thanh long gào thét mà ra, tốc độ cực nhanh đem một vòng yêu quái xuyên qua một lần. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chu Giã lại ném ra ngoài tử kim bình bát, niệm pháp chú, hơn 10 đạo kim quang bắn ra, những yêu vật kia đã không thấy tăm hơi. Lại nhìn trong bình bát, cái gì chi chu rắn chuột, đóng một đống. Chu Giã lúc này mới từ từ thu hồi cả sa, chính thu, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên. Hộ thân thiên long tuân gia thay hắn ngăn trở công kích. Sau một khắc, Trạm Lư kiếm đâm xuyên qua kẻ đánh lén thân thể, là một cái độc vĩ ba bọ cạp. Chu Giã thu hồi Trạm Lư kiếm, cái kia bọ cạp đã chết mất, lưu lại một khoảng yêu châu. Hắn hay là muốn đi ngoại ô kinh thành xem náo nhiệt, thế nhưng là còn không có một lần nữa bay lên, lại thấy được mấy cái lén lén lút lút mây đen hướng phía trong thành tới gần. Bọn hắn đại khái là thấy được trước đó Chu Giã chiến đấu. Lần này phân tán ra đến, đều tự tìm phương hướng chạy trốn. Chu Giã không có cách nào, dù sao cũng là hắn lạp linh hữu thiền sư khi dụ nhử, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Hắn chỉ có thể từng bước đuổi bắt. Ngoại ô, hai cái rồng chiến đấu đã gây cấn. Muốn nói bọn hắn vì cái gì đánh nhau? Vì đối phương yêu châu. Hóa rồng mang ý nghĩa bùn đất biến bằng kim, cỏ rác biến lớn cây, là chất đột biến, cũng là giai cấp vượt qua. Cho nên hóa rồng xưa nay không bị thiên đạo cho phép, là hành động nghịch thiên. Nghịch thiên, tự nhiên khó khăn trùng điệp. Vô luận là ba đầu giao long, hay là thiên niên ngô công, muốn tiến một bước cuối cùng kia, cũng khó như lên trời. Không thể không nói thiên niên ngô công phổ độ từ hàng làm nhiều chuyện như vậy. Chuyện tốt cũng được, chuyện xấu cũng được, cũng là vì bước cuối cùng này. Nhưng nếu như đối phương cũng là sắc hóa rồng tồn tại, an đối phương yêu châu, hoặc là nói càng tiếp cận lòng châu tồn tại, vậy liền có thể một bước lên trời. Đây cũng là vì cái gì hai người bọn họ vừa thấy mặt, cũng không nói gì liền đánh lên. Song phương đều biết đối phương không thể chống đỡ được dụ hoặc. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, rồng, sinh ra chính là rồng, vốn cũng không phải là dựa vào cố gắng, cạnh tranh, có thể đạt tới. Tựa như Bạch Tố Trinh cùng bọn hắn cũng không giống với. Bạch Tố Trinh trốn ở một bên nhìn chằm chằm rất lâu. Nàng cũng nghĩ hóa rồng. Nàng vốn là dự bị tiên nhân rồi, hóa rồng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng cơ hội đang ở trước mắt, để nàng làm sao có thể từ bỏ. Ba đầu giao long đã cho thấy bại tướng, hắn toàn thân đẫm máu, lại không giống phổ độ từ hàng một dạng có tiếp tục tiếp tế. Hắn chỉ là gắng gượng lấy, không rất cũng không được, hắn biết chỉ cần mình ngã xuống, lập tức liền sẽ bị ăn sạch. Lúc này đi ngược sát phổ độ từ hàng tín đồ đám yêu quái, cũng bị máu tươi kích thích đến điên cuồng. Thi thể của con người mảnh vỡ, núi nhỏ một dạng chất đống đứng lên, máu chảy thành sông. Phổ độ từ hàng cảm nhận được tín ngưỡng lực thiếu thốn, do dự một chút, phải trang trở về trong thành nghĩ cách cứu viện một chút tín đồ của chính mình. Chính là hắn cái này một do dự, để Bạch Tố Trinh bắt lấy cơ hội. Nàng nắm lấy bạch đất kiếm hóa thành một đạo bạch quang, xuyên thấu ba đầu giao đan điền, lại xuất hiện trong tay đã nhiều một viên yêu đan. Mục đích đã đạt tới, Bạch Tố Trinh cũng không còn lưu lại, sử dụng xúc địa chi thuật, trong nháy mắt rời đi. Phổ độ từ hàng kịp phản ứng thì đã trễ, hắn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết đến còn tại đồ sát chính mình tín đồ đám yêu quái. Nam mô cực lạc thế giới, phương tây như lai pháp giá ở đây. Một đạo như là hồng trung thanh âm vang vọng đất trời. Thiên nhiên nô công biến mất không thấy gì nữa, ngoại ôm một tòa to lớn Phật tổ pháp tướng ngồi ở chỗ đó. Trong thành tín đồ quên đi đau xót, quên đi khổ sở, điên cuồng xông ra cửa thành, hướng phía Phật quang trôi nhào tới. Bọn hắn biến mất trước đó, mặt mỉm cười, giống như là ôm ánh nắng.